Chương 690. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Chương 690. Hết thảy đều sẽ khá hơn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Vương Hân Hân tóc, tựa như vuốt ve con của mình đồng dạng. Hai tử, ngủ đi, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lâm Bá Mâu âm thanh rất nhẹ, phản phất sợ đã quay dày Vương Hân Hân mộng đẹp. Mưa, còn tại xuống. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu hung hăng nện ở lầy lội trên sân đạo, tóe lên từng đóa nho nhỏ bọt nước. Trong núi gió mang theo ướt lạnh khí tức, gào thét lên xuyên qua rừng cây, phát ra trận trận làm cho người rợn cả tóc gãy tiếng vang. Mạnh Minh quấn chặt lấy trên người mỏng bên ngoài, co rúm lại lấy thân thể, khó khăn đi về phía trước. Hắn không dám đi đại lộ, chỉ có thể dọc theo gập ghềnh trong núi đường nhỏ, sờ soạn tiến lên. Đáng chết Lâm Kha, chờ ta sau khi đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mạnh Minh cắn răng nghiến lợi mắng, trong mắt lóe ra oán độc qua mang. Mấy ngày nay, hắn một mực bị vây ở trong làng, chỗ nào cũng đi không được. Điện thoại cũng bị Lâm Kha cái kia tên đáng chết đập, liên lạc không được người bên ngoài, hắn tựa như là bị vây ở lồng bên trong dã thú, chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi bay đi. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Mạnh Minh bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Hắn nhất định phải nhanh rời đi cái địa phương quỷ quái này, tiếp đó tìm người thật tốt giáo huấn Lâm Kha một trận, cho hắn biết đắc tội kết quả của mình. Nghĩ tới đây, Mạnh Minh không do dự nữa, bước nhanh hơn, hướng phía trong trí nhớ phương hướng đi đến. Hắn nhớ kỹ, thôn đằng sau có một đầu đường nhỏ, có thể thông hướng trên trấn. Mặc dù con đường kia đã thật lâu không có người đi qua, nhưng dù sao cũng so đợi tại cái địa phương quỷ quái này cường. Mưa càng rơi xuống càng lớn, đường núi trở nên càng thêm lầy lội khó đi. Mạnh Minh chậm rãi từng bước đi lấy, quần áo trên người sớm đã bị nước mưa dính ướt, băng lạnh thấu xương. Nhưng hắn đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau rời khỏi nơi này. Không biết đi được bao lâu, Mạnh Minh cuối cùng thấy được trong trí nhớ đầu kia đường nhỏ. Hắn lập tức mừng rỡ, bước nhanh hơn. Nhưng mà, khi hắn đi đến đường nhỏ cuối thời điểm, lại bỗng nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp vốn nên xuất hiện ở trước mắt, là một đầu thông hướng trên trấn đại lộ, nhưng là bây giờ, nơi đó lại trở thành một vùng biển mênh mông. Mãnh liệt nước sông gầm thét, cuồn cuộn lấy, phản phất một đầu nhắm người mà vệ quái thú, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Cái này sao có thể? Mạnh Minh mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Hắn nhớ kỹ, con sông này bình thường đều rất bình tĩnh, dòng nước cũng không nổi, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nhất định là mấy ngày nay liên tục trời mưa nguyên nhân. Mạnh Minh rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Hắn ảo não vô đầu của mình, trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết có thể như vậy, hắn nên sớm một chút rời đi. Hiện tại tốt rồi, đường ra duy nhất cũng bị phá hỏng, hắn thực muốn bị vây chết tại cái địa phương quỷ quái này sao? Không, hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy nhận mệnh. Mạnh Minh cắn chặt răng, trong mắt lóe ra kiên định qua mang. Hắn cũng không tin, hắn sẽ tìm không đến đường đi ra ngoài. Mạnh Minh dọc theo bờ sông, bắt đầu tìm kiếm có thể qua sông chỗ. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng là, con sông này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rộng lớn, mà lại dòng nước chảy xiết, căn bản là tìm không thấy có thể qua sông chỗ. Chẳng lẽ ta thực muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Mạnh Minh tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cây đại thụ, thân cây vượt ngang qua trên mặt sông, tạo thành một tòa giản dị cầu độc mục. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Mạnh Minh lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng hướng phía cây đại thụ kia chạy tới. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp cao hứng quá lâu, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, cây đại thụ kia thân cây đã bị nước mưa ngâm đến hư thối không chịu nổi, căn bản là chịu không được một người trưởng thành trọng lượng. Đáng chết. Mạnh Minh nhịn không được mắng một tiếng. Chẳng lẽ hắn thực muốn bị vây chết ở chỗ này sao? Ngay tại Mạnh Minh tuyệt vọng thời khắc, bên hai của hắn đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm âm thanh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nước sông thủy vị lại còn đang không ngừng dâng lên. Không được. Mạnh Minh tâm bên trong lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không còn dám do dự, liền vội vàng xoay người liền chạy. Nhưng mà, đã chậm. Mãnh liệt nước sông trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Cứu mạng a. Mạnh Minh ở trong nước liều mạng dãy rồi lấy, la lên. Nhưng mà, thanh âm của hắn rất nhanh liền bị dìm ngập tại đinh thai nhức góc nước sông âm thanh bên trong. Không có người nghe được hắn kêu cứu, cũng không ai có thể cứu hắn. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạnh Mẫu đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tối hôm qua mưa to một mực xuống đến sau nửa đêm, trên núi khí ẩm trọng, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Mạnh Minh đứa nhỏ này, tối hôm qua cũng không biết chạy cái nào đi, đến bây giờ còn không có trở về. Mạnh Mẫu một bên lẩm bẩm, vừa đi đến Mạnh Minh cửa phòng, chuẩn bị gọi hắn rời giường. Nhưng cửa phòng đầy mở, bên trong giống tuyết, đệm chăn chồng đến chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên cả đêm đều không ai ngủ qua. Mạnh Mẫu trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đứa nhỏ này, sẽ không phải. Nàng không còn dám tiếp tục nghĩ. Vội vàng chạy đến trong thôn bốn phía nghe ngóng Mạnh Minh rơi xuống. Có thể hỏi một vòng, người trong thôn lại đều nói không có gặp Mạnh Minh. Mạnh Mẫu càng nghĩ càng sợ sệt, tối hôm qua Lâm Kha cái kia ngoan lệ ánh mắt không ngừng tại trong óc nàng hiện hiện, nàng tay run run, lảo đảo hướng Lâm Bá Bá ra đi đến. "Lâm tiên sinh, van cầu ngươi, ngươi mau giúp ta tìm xem nhà ta Mạnh Minh đi. Hắn tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta sợ hắn xảy ra chuyện a." Mạnh Mẫu vừa thấy được Lâm Kha, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Kha nhíu mày, hắn tối hôm qua xác thực thả ngoan thoại, nhưng cũng không trở thành đem Mạnh Minh thế nào. Mạnh đại đương, ngươi trước đứng lên mà nói, Mạnh Minh tối hôm qua cũng không có tới nơi này, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lâm Kha nói xong, đem Mạnh Mẫu đỡ lên. Đi rồi. Hắn có thể đi cái nào a? Mạnh Mẫu hoang mang lo sợ, sắc mặt trắng bệch. Ngài đừng có gấp, từ từ suy nghĩ nghĩ, Mạnh Minh có khả năng hay không đi chỗ nào. Vương Hân Hân cũng đi lên trước, nhẹ giọng an ủi. Mạnh Mẫu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhưng trong đầu lại trống rỗng, nàng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Mạnh Mẫu lảo đảo đi ra Lâm gia tiểu viện, đục ngầu nước mắt mơ hồ hai mắt. Nàng chẳng có mục đích ở trong thôn du đãng, gặp người liền hỏi, có đáp án lại lần lượt để nàng trái tim băng giá. Mạnh Minh, không nhìn thấy, ai biết tiểu tử kia lại chạy cái nào ra đi? Sáng sớm liền đến nghe ngóng, hắn Mạnh Minh cũng không phải kim vũ cục, ai sẽ nhìn chằm chằm vào hắn? Mạnh gia tẩu tử, ngươi vẫn là đi về trước đi, nói không chừng đợi lát nữa Mạnh Minh Bạch mình liền trở lại. Những thôn dân này ngày bình thường cùng Mạnh gia mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng Mạnh Minh ngày bình thường ở trong thôn sở tác sở vi, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Chương 691. Cười trên nỗi đau của người khác. Chương 691. Cười trên nỗi đau của người khác trộm đạo, hết ăn lại nằm, thậm chí còn làm qua cản đường cướp bóc hoạt động, nếu không phải xem ở Mạnh Mẫu tay phân tay nước tiểu đem hắn nuôi lớn phân thượng, sớm đã bị xoay đưa đến đồn công an đi. Bây giờ Mạnh Minh mất tích, mọi người mặc dù ngoài miệng nói xong an ủi mà nói, nhưng trong lòng lại đều âm thầm cảm thấy đáng đời, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mạnh Mẫu nghe những lời châm chọc khiêu khích, tim như bị dao cắt, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng ngã ngồi tại bên đường, nhìn trước mắt quen thuộc mà xa lạ thôn trang, đột nhiên cảm giác vô cùng cô độc cùng bất lực. Lâm gia trong tiểu viện, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem Lâm bà bá bày ra bát đũa, bầu không khí có chút ngột ngạt. Lâm bà bá, ngươi nói Mạnh Minh hội sẽ không thực xảy ra chuyện gì? Vương Hân Hân phá vỡ trầm mặc, lo âu hỏi. Lâm bà bá thở dài, đem một bát nóng hôi hổi cháo gạo đặt ở Vương Hân Hân trước mặt, ai biết được, đứa bé kia từ nhỏ đã dã, nói không chừng chạy đến trên núi đi chơi. Thế nhưng là tối hôm qua dưới mưa lớn như vậy, đường núi vốn là không dễ đi, nếu là gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Vương Hân Hân muốn nói lại thôi, trong đầu hiện ra các loại đáng sợ hình tượng. Lâm Kha cau mày, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tối hôm qua ta giống như nghe được rít lên một tiếng, là ở phía sau núi phương hướng. Lâm Kha đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Thét lên. Ngươi sẽ không phải là nghe lầm đi, tối hôm qua tiếng mưa rơi lớn như vậy, làm sao có thể nghe thấy tiếng thét chói tai? Lâm Ba Ba lắc đầu, hiển nhiên không tin Lâm Kha. Vương Hân Hân cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn thấy Lâm Kha vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thấy không giống như là đang nói đùa. Ta cũng hy vọng là ta nghe lầm, nhưng này loại cảm giác rất chân thực, tựa như Lâm Kha cố gắng nhớ lại lấy tối hôm qua cảm giác, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Tựa như cái gì? Vương Hân Hân truy vấn. Tựa như có người đang cầu cứu. Lâm Kha chậm rãi nói ra câu nói này, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Cái kia hẳn là ảo giác. Lâm Bá Bá suy đoán nói. Vui sướng, đừng lo lắng, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp liên hệ với ngoại giới. Lâm Kha nắm chặt Vương Hân Hân tay, ý đồ cho nàng một chút an ủi, nhưng hắn ánh mắt bên trong cũng khó nén một tia lo nghĩ. Thế nhưng là điện thoại không có tín hiệu, chúng ta làm như thế nào liên hệ đâu? Vương Hân Hân hốc mắt vừa đỏ, nàng hiện tại tựa như một cái bị hoảng sợ tiểu điểu, nhu cầu cấp bách tìm tới một cái an toàn cảng tránh gió. Vui sướng, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Lâm Kha nhẹ nhàng ôm Vương Hân Hân bả vai, ngữ khí kiên định mà ôn nhu. Một bên khác, thành thị một chỗ khác, lại là một mảnh rối loạn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương Tác đống nhiên đứng người lên, chén trà trong tay trượt xuống, quẳng xuống đất phát ra một tiếng vang giòn, nước trà tung tóe ướt hắn ống quần, nhưng hắn lại không hề hay biết. Đầu bên kia điện thoại, đạo diễn Lý Âm Thanh lo lắng bật phần, Vương tổng, Lâm Kha cùng Vui Sướng bọn hắn không thấy. Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ đoàn làm phim, đều không có tìm được bọn hắn. Vương Tác chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trước mắt một trận biến thành màu đen, kém chút không có đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành làm sao lại không thấy? Vương Tác cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nhưng âm thanh vẫn là không nhịn được có chút run rẩy. Đạo diễn Lý vội vàng giải thích nói, đêm qua xuống một trận mưa lớn, buổi sáng hôm nay chúng ta phát hiện Lâm Kha cùng Vui Sướng đều không trong phòng, điện thoại cũng đánh không thông, chúng ta cho là bọn họ ra ngoài tản bộ, thế nhưng là hỏi đoàn làm phim tất cả mọi người, đều nói chưa thấy qua bọn hắn. Báo cảnh sát sao? Vương Tác âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Đã báo cảnh sát đang điều tra. Đạo diễn Lý hồi đáp. Vương Tác cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn cầm lấy bên ngoài, sải bước đi ra văn phòng. Vương tổng, ngài muốn đi đâu? Thư ký vội vàng truy vấn. Chuẩn bị xe, đi đoàn làm phim. Vương Tác cũng không quay đầu lại nói. Trên đường đi, Vương Tác tâm tựa như là đã bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, để hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, nữ nhi bảo bối của mình vậy mà lại mất tích. Vương Hân Hân từ nhỏ đã bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, cho tới bây giờ không bị qua một điểm bị khuất. Hiện tại, nàng lại không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Vương Tác hận không thể đem những cái kia bắt cóc nữ nhi của hắn người chém thành muôn mảnh. Xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền đã tới đoàn làm phim chỗ ảnh thị thành. Vương Tác vừa xuống xe, liền thấy đạo diễn Lý mang theo đoàn làm phim nhân viên công tác lo lắng chờ tại cửa ra vào. Vương tổng, ngài đã tới. Đạo diễn Lý tiến lên đón, khắp khuôn mặt là áy náy cùng tự trách. Tình huống thế nào? Có nữ nhi của ta tin tức sao? Vương Tác một phát bắt được đạo diễn Lý cánh tay, vội vàng hỏi. Đạo diễn Lý lắc đầu, ngữ khí trầm trọng nói ra, còn không có, cảnh sát đã điều lấy phụ cận màn hình giám sát, nhưng là còn chưa phát hiện bất luận cái gì manh mối. Vương Tác chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút té xỉu đi qua. Vương tổng, ngài phải bảo trọng thân thể a. Đạo diễn Lý vội vàng đỡ lấy Vương Tác, lo âu nói. Vương Tác hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đạo diễn Lý, ngươi lập tức an bài nhân thủ, mở rộng lục soát phạm vi, nhất định phải tìm tới nữ nhi của ta. Vương Tác âm thanh khàn khàn mà kiên định, lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Được, Vương tổng. Đạo diễn Lý không dám thất lễ, vội vàng an bài nhân thủ, chia ra đi tìm Vương Hân Hân rơi xuống. Vương Tắc đứng tại chỗ, nhìn trước mắt bận rộn đám người, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn hy vọng dường nào đây hết thảy chỉ là một trận ác mộng, chỉ cần tỉnh lại, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Vương tổng, ngài xem, kẻ bên này liền đầu này sông, bọn hắn có thể hay không? Một cái đội tìm kiếm cứu nạn thành viên chỉ vào trên bản đồ lớn lượn quanh con màu xanh ra trời đường cong, muốn nói lại thôi. Vương Tắc cau mày, thuận đội viên ngón tay phương hướng nhìn lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ý của ngươi là, bọn hắn có khả năng rơi vào trong sông rồi? Vương Tắc âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra đầu dạng. Chúng ta cũng không dám xác định, chỉ là đội tìm kiếm cứu nạn thành viên cẩn thận từng ly từng tí tìm tử, sợ chọc giận tới vị này quyền cao chức trọng ông trùm ngành giải trí, đêm qua xuống một trận mưa to, nước sông tăng vọt, mà lại, chúng ta cũng không có tại cái khác chỗ phát hiện bất luận cái gì manh mối. Ý của ngươi là, nữ nhi của ta cùng Lâm Kha, bọn hắn có khả năng đã bị nước sông cuốn đi? Vương Tắc đột nhiên đứng người lên, một phát bắt được đội tìm kiếm cứu nạn thành viên cổ áo, hai mắt xích hồng, phảng phất một đầu đã bị chọc giận hùng sư. Vương tổng, ngài trước lánh tính một chút. Đạo diễn Lý thấy thế, liền vội vàng tiến lên quên can, bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh bọn hắn tiến vào trong sông, chúng ta còn có hy vọng, chúng ta nhất định phải tin tưởng bọn họ còn sống. Đúng a, Vương tổng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực lục soát cứu, ngài yên tâm. Cái khác đội tìm kiếm cứu nạn thành viên cũng nhao nhao mở miệng an ủi. Vương Tắc hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng cùng sợ hãi, chậm rãi buông lỏng ra bắt lấy đội tìm kiếm cứu nạn thành viên cổ áo tay. Chương 692. Rơi vào vực sâu không đáy chương 692, rơi vào vực sâu không đáy thật xin lỗi, ta thất thố. Vương Tắc âm thanh khàn khàn mà mỏi mệt, ta chỉ là quá lo lắng vui sướng. Chúng ta lý giải tâm tình của ngài, Vương tổng. Đội tìm kiếm cứu nạn giải vỗ vô Vương Tắc bả vai, an ủi, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm tung tích của bọn hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tạ ơn, ta nhờ các ngươi rồi. Vương Tắc vô lực phất phất tay, phản phất một nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Đội tìm kiếm cứu nạn tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi, dọc theo dòng sông một đường hướng hạ du tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Tắc tâm cũng càng ngày càng nặng, phản phất rơi vào vực sâu không đáy giống như. Hắn điều động công ty cơ hội nhân lực sở hữu cùng vật lực, thậm chí vận dụng tư nhân quan hệ, thỉnh cầu quân đội xuất động máy bay trực thăng tiến hành không trung lục soát, nhưng kết quả y nguyên làm cho người thất vọng. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, tựa như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân thực mất tích. Không thể nào. Bọn hắn quay phim chỗ không phải tại ảnh thị thành sao? Làm sao lại mất tích đâu? Nghe nói là đang quay hí thời điểm rơi vào trong sông, đến bây giờ còn không tìm được người đâu. Trời ạ, sẽ không thực xảy ra chuyện đi. Bọn hắn còn trẻ như vậy. Các loại lời đồn đại, như là mọc ra cánh, cấp tốc tại trên internet lan tràn ra. Lâm Nhật lục soát trên bảng, Lâm Kha Vương Hân Hân mất tích từ đầu, bất ngờ xếp ở vị trí thứ nhất, đằng sau còn đi theo một cái đỏ tươi bạo chữ. Các đại tin tức trang web, giải trí bình đài cũng nhao nhao đăng lại báo cáo việc này, trong lúc nhất thời Lâm Kha cùng Vương Hân Hân mất tích tin tức, huyên náo xôn xao, mọi người đều biết. Vô số phóng viên nghe tin lập tức hành động, đem Lâm Kha quản lý công ty đoàn đoàn bao vây, ý đồ đào móc ra càng nhiều nội tình tin tức. Lâm Kha người đại diện Lý Tỷ, đối mặt phóng viên trường thương đoàn pháo, sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng phó. Các vị truyền thông bằng hữu, mời mọi người lánh tính một chút, hiện tại công ty cũng tại tích cực phối hợp cảnh sát điều tra, hết thể dùng phía chính phủ tin tức làm chuẩn, mời mọi người không muốn truyền bá không thật tin tức. Nhưng mà, các phóng viên nơi nào khẳng tùy tiện buông tha cái này đại tin tức, y nguyên theo đuổi không bỏ truy vấn lấy các loại vấn đề. Lý Tỷ, trên mạng đều đang đồn Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đã gặp nạn, xin hỏi đây là sự thật sao? Lý Tỷ, nghe nói Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lần này quay phim cắt xê cao tới mấy ngàn bạn, nếu như bọn hắn thực xảy ra chuyện, bộ phim này nên làm cái gì bây giờ? Lý Tỷ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chỉ có thể không ngừng lặp lại lấy phía chính phủ lời nói, ý đồ lắng lại trận này dư luận phong bạo. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái càng thêm tin tức kinh người, đột nhiên tại trên internet truyền bá ra. Chấn kinh. Lâm Kha Vương Hân Hân xác nhận gặp nạn, thi thể đã tìm tới. Tin tức này vừa ra, lập tức đã dẫn phát càng lớn manh động. Vô số dân mạng nhao nhao phát bình luận, biểu đạt chính mình chấn kinh cùng tiếc hận. Không thể nào. Thật hay giả? Bọn hắn thật đã chết rồi sao? Thật là đáng tiếc, bọn hắn còn trẻ như vậy, còn có tốt đẹp tiền đồ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Nhưng mà, ngay tại tin tức này chuyển đi xôn xao thời điểm, mấy cái trước hết nhất tuyên bố tin tức marketing số, lại đột nhiên bị phòng cấm kết thúc số. Ngay sau đó, một đầu luật sư văn kiện xuất hiện ở những này marketing số blog trang chủ bên trên. Liên quan tới trên internet giải Lâm Kha Vương Hân Hân xác nhận gặp nạn trở không thật tin tức tài khoản, công ty của ta đã đối nó tiến hành lấy chứng, cũng đem truy cứu nó pháp luật trách nhiệm, do đó tuyên bố. Đầu này luật sư văn kiện vừa ra, lập tức để những cái kia còn tại truyền bá lời đồn dân mạng nhao nhao ngậm miệng lại. Nhưng mà, cứ việc lời đồn đã bị ngăn lại, nhưng Lâm Kha cùng Vương Hân Hân mất tích sự thật, lại như cũng giống như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta không thở nổi. Tìm được. Một cái thôn dân thở hổn hển chạy vào sân nhỏ, mang trên mặt hoảng hốt lo sợ biểu lộ. Tìm tới cái gì rồi? Người chậm một chút nói. Lâm Bá Bá thả ra trong tay thuốc lá sợi, cau mày. Mạnh Minh, tại dưới sông Du. Tìm tới hắn. Thôn dân ngữ khí run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Cái gì? Lâm Kha cùng Vương Hân Hân gần như cùng lúc đó lên tiếng kinh hô, hai người lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin chấn kinh. Hắn thế nào? Có phải hay không thụ thương rồi? Vương Hân Hân lo lắng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy. Thôn dân hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng, hắn chết rồi, đã bị chết đuối. Chết rồi. Vương Hân Hân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. Lâm Kha tay mắt lênh lẹ đỡ lấy nàng, cau mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Tại sao có thể như vậy? Vương Hân Hân tự lẩm bẩm, trong đầu hiện ra Mạnh Minh tấm kia mang theo vài phần hèn mọn cùng hung ác khuôn mặt. Đêm qua hắn còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, làm sao chỉ chớp mắt liền? Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng an ủi, đừng sợ, đã không sao. Hắn mặc dù cũng cảm thấy chấn kinh, nhưng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Kha đối Lâm Bá Bá nói. Ba người đi theo thôn dân đi vào bờ sông, chỉ gặp Mạnh Minh thi thể bị đánh bất lên đến, đặt ở bên bờ trên đồng cỏ. Sắc mặt của hắn tím xanh, hai mắt nhắm nghiền, y phục trên người rách nướt, hiển nhiên ở trong nước kinh lịch một phen dãy rủa. Vương Hân Hân thấy cảnh này, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, không còn dám xem. Lâm Kha cao mày, cẩn thận quan sát đến Mạnh Minh thi thể, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Đêm qua mưa mặc dù dưới rất lớn, nhưng nước sông cũng không có trướng đến nhanh như vậy, Mạnh Minh làm sao lại đã bị chết đuối? Mà lại, hắn tại sao muốn nửa đêm chạy đến bờ sông đi? Đáng đời. Lâm Ba Ba phun ra một ngụm nồng đậm khói mù, lục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Minh thi thể, không có một chút thương hại, tiểu tử này, từ nhỏ đã không học tốt, chuyện trộm gà trộm chó làm không ít, lớn lên càng là làm trầm trọng thêm, trong thôn nhà ai không có bị hắn thai họa qua. Lần này, thật sự là báo ứng. Lâm Ba Ba mà nói, giống như một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Thôn dân chung quanh nhóm, nguyên bản còn có chút kiêng kỵ, dù sao cũng là người chết, nhưng nghe được Lâm Bá Bá kiểu nói này, lập tức mở ra máy hát. Còn không phải sao, mấy năm trước, nhà ta đầu kia lão Hoàng Nưu, không hiểu thấu liền chết, về sau mới biết được là đã bị tiểu tử này hạ độc, liền vì trộm bán điểm thịt bò. Một cái vóc người hán tử khôi ngô, tức giận bất bình hét lên. Còn có nhà ta, năm ngoái loại cây ăn quả, mắt thấy liền muốn bội thu, kết quả đã bị hắn lúc nửa đêm cho hết chặt, nói là ngăn cản hắn tài lộ. Một người có mái tóc hoa dâm lao thái thái, run rẩy chống quả trượng, đau lòng nhức óc nói, tiểu tử này, chết sạch sẽ. Tránh khỏi lại thai hòa người. Một cái trung niên phụ nữ ôm cánh tay, ngữ khí lạnh như băng nói. Chương 693. Lên án đủ loại việc các chương 693, lên án đủ loại việc các thôn dân ngươi một lời ta một câu, lên án lấy Mạnh Minh khi còn sống đủ loại việc các, trong ngôn ngữ không có chút nào đồng tình, ngược lại lộ ra một cố giải hận ý vị. Lâm Kha đứng ở một bên, lặng lặng nghe, chân mày hơi nhíu lại. Hắn mặc dù đối Mạnh Minh không có hảo cảm, thậm chí có thể nói là chán ghét, nhưng nghe đến các thôn dân lạnh lùng như vậy vô tình lời nói, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Vương Hân Hân càng là sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng mặc dù cũng sợ sệt Mạnh Minh, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, cứ như vậy biến mất ở trước mắt, vẫn là để nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng bất an. Đúng lúc này, một cái âm thanh sắc nhọn chói tai, phá vỡ sơn thôn sáng sớm yên tĩnh. Con của ta a, là ai hại ngươi a? Ngươi chết thật thê thảm a. Một cái vóc người cồng kềnh, đầu tóc rối bời nữ nhân, lảo đảo xông vào đám người, té nhào vào Mạnh Minh trên thi thể, lên tiếng khóc giống lên. Nữ nhân này chính là Mạnh Minh mẫu thân, người trong thôn đều gọi nàng Mạnh bà tử. Mạnh bà tử khóc đến tê tâm liệt phế, ruột gan nứt từng khúc, phản phất muốn đem tất cả bi thương và thống khổ đều phát tiết ra ngoài. Nàng một bên khóc, một bên dùng tay vuốt Mạnh Minh khuôn mặt, bên trong miệng không ngừng niệm niệm lẩm bẩm lấy, con à, ngươi tỉnh à, đừng dọa hù nương a, ngươi đi, để nương sống thế nào a. Lâm Kha nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Mạnh bà tử mặc dù yêu chiều con trai, nhưng dù sao cũng là mẹ con đồng lòng, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Nhưng mà các thôn dân nhưng không có mảy may đồng tình, ngược lại nhao nhao lộ ra chán ghét biểu lộ. Khóc cái gì khóc, chết đáng đời. Đúng rồi, con trai mình đức hạnh gì, trong lòng không có điểm số sao? Chết sạch sẽ, tránh khỏi trở ra thai hòa người. Các thôn dân không chút lưu tình chỉ trích lấy Mạnh bà tử, phản phất nàng mới là cái kia kẻ cầm đầu. Mạnh bà tử nghe được các thôn dân chỉ trích, tiếng khóc im bặt mà dừng, nàng đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, giống như một đầu dã thú bị thương, hung tợn trừng mắt đám người chung quanh. Các ngươi có còn lương tâm hay không? Nhi tử ta chết rồi, các ngươi chẳng những không đồng tình, còn nói loại này ngồi châm chọc. Mạnh bà tử quát tầm lên, âm thanh khàn khàn mà bén nhọn. Lương tâm? Người con trai còn có lương tâm sao? Hắn còn sống thời điểm, mẹ con các ngươi hai là thế nào khi phụ người, đều quên rồi. Một cái thôn dân không sợ hai chút nào phản bác. Đúng rồi, mẹ con các ngươi hai chính là trong thôn tai họa. Hiện tại tốt rồi, báo ứng đến rồi. Một cái khác thôn dân phụ hòa nói. Các thôn dân quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao chỉ trích Mạnh bà tử mẫu tử hai tội ác, không có một người đồng tình bọn hắn gặp gỡ. Mạnh bà tử đã bị các thôn dân lời nói kích thích cơ hồ điên cuồng, nàng dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, chỉ vào các thôn dân cái mũi, chửi ầm lên, các ngươi bọn này lãnh huyết xuất sinh. Nhi tử ta chết rồi, các ngươi đều cao hứng đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết, nhi tử ta sẽ không chết vô ích. Ta muốn đi tìm người, ta muốn vì nhi tử ta báo thù. Nàng vừa mắng, một bên nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm báo thù đối tượng. Đột nhiên, ánh mắt của nàng rơi vào Lâm Kha trên thân, trong mắt lập tức hiện lên một tia đoán độc quan mang. Là ngươi hại chết nhi tử ta. Mạnh bà tử chỉ vào Lâm Kha, điên cuồng mà quát, là ngươi đem nhi tử ta bức tử. Mạnh mẫu tiếng la khóc, giống như một cái dao nhọn, hung hăng đâm vào nguyên bản yên tĩnh sơn thôn sáng sớm. Các thôn dân nghe tiếng mà đến, tốt năm tốt ba tụ lại tại Lâm gia cửa tiểu viện, nghị luận ầm ĩ đây là chuyện ra sao a? Sáng sớm, khóc tăng đâu? Còn có thể là ai? Mạnh bà tử thôi. nàng cái kia nhi tử bà bối chết,
chết rồi,
chết như thế nào ai biết được, đoán chừng là làm cái gì chuyện thất đức gặp báo ứng đi. Các thôn dân châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, nhìn về phía Mạnh bà tử ánh mắt bên trong không có chút nào đồng tình, ngược lại mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Mạnh bà tử cũng mặc kệ những này, nàng hiện tại lòng tràn đầy đầy mắt đều là con trai chết, chỉ nghĩ tìm dê thế tội, phát tiết trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Nàng chỉ vào Lâm Kha, khàn cả giọng kêu khóc, là ngươi hại chết nhi tử ta. Lâm Kha đứng ở trong đám người, mặt không thay đổi nhìn xem Mạnh bà tử, ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu nội tâm của nàng tất cả ý nghĩ. Các thôn dân ánh mắt đồng loạt rơi vào Lâm Kha trên thân, mang theo một tia hiếu kỳ, một tia tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác địch ý. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Kha là người xứ khác, là Vương Hân Hân mang tới khách nhân, cùng bọn hắn không phải người một đường. Hiện tại, Mạnh bà tử một mực chắc chắn là Lâm Kha hại chết con trai của nàng, các thôn dân một cách tự nhiên liền tin tưởng. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Mạnh Minh mặc dù bình thường có chút hỗn trướng, nhưng tội không đáng chết, mà Lâm Kha, cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ, liền thành khả nghi nhất đối tượng. "Ngươi, ngươi còn có lời gì nói?" Mạnh bà tử gặp Lâm Kha không nói lời nào, cho là hắn là trộm dạng, càng thêm lớn lối, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi cái hung thủ giết người, ngươi bồi nhi tử ta mệnh đến." Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Mạnh bà tử, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. "Ta hại chết con của ngươi, ngươi có chứng cứ sao?" Lâm Kha âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ, không mang theo một vẻ bối rối. "Chứng cứ? Nhi tử ta chết rồi, ngươi còn muốn chống chế?" Mạnh bà tử đã bị Lâm Kha thái độ chọc giận, giống như một đầu đã bị chọc giận mâu thú, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Lâm Kha, "Ta liều mạng với ngươi." Lâm Kha sớm có phòng bị, nhưng người tránh thoát Mạnh bà tử công kích, tiếp đó một phát bắt được cổ tay của nàng, dùng sức uốn éo. "A!" Mạnh bà tử hét thảm một tiếng, tê liệt trên mặt đất, cổ tay đã bị Lâm Kha bóp đau nhức. "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Kha từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Mạnh bà tử, ánh mắt lăng lệ như lao, muốn độc thủ. "Ngươi còn chưa xứng." Mạnh bà tử đã bị Lâm Kha khí thế chấn nhức rồi, không còn dám lỗ mãng, chỉ có thể ngồi dưới đất, khóc thiên đập đất. "Giết người rồi, cứu mạng a, có người muốn giết người." Các thôn dân thấy cảnh này, nhưng không có một người tiến lên ngăn cản, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất việc không liên quan đến mình. Theo bọn hắn nghĩ, Mạnh bà tử mặc dù mạnh mẽ, nhưng Lâm Kha cũng không phải dễ chơi, bọn hắn cũng không muốn rước họa vào thân. "Tất cả im miệng cho ta." Một cái thanh lanh âm thanh đột nhiên trong đám người vang lên. Vương Hân Hân từ trong đám người đi ra, đứng tại Lâm Kha bên người, lạnh lùng nhìn xem Mạnh bà tử. "Ngươi dựa vào cái gì nói Lâm Kha hại chết con của ngươi? Ngươi có chứng cứ sao?" Vương Hân Hân âm thanh, mặc dù nhu hòa, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mạnh bà tử đã bị Vương Hân Hân khí thế giật nảy mình, nhưng nghĩ tới con trai chết thảm, trong lòng bi vẫn lần nữa xông lên đầu. "Chứng cứ? Nhi tử ta chết rồi, đây chính là chứng cứ." Mạnh bà tử chỉ vào trên mặt đất Mạnh Minh thi thể, kêu khóc nói, "Hắn hôm qua còn rất tốt, chính là cùng với các ngươi về sau, mới..." "Đủ rồi." Lâm Kha nghiêm nghị đánh gãy Mạnh bà tử mà nói, "Con của ngươi là đức hạnh gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hắn chết, kia là hắn gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến ta." Chương 694 xuyên thủng lòng người. Chương 694 xuyên thủng lòng người. Ngươi. Mạnh bà tử đã bị Lâm Kha mà nói nghẹn lời, nửa ngày nói không ra lời. Nàng đương nhiên biết, con trai bình thường bất học vô thuật, không ít trong thôn gây chuyện thị phi, nhưng nàng dù sao cũng là con của mình, hiện tại chết rồi, nàng sao có thể không thương tâm khổ sở. "Ngươi bất ở chỗ này mèo khóc con chuột giả từ bi." Mạnh bà tử chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, "Nhi tử ta chính là đã bị ngươi hại chết. Ngươi bồi nhi tử ta mệnh đến. Ta nói, con của ngươi chết rồi, kia là hắn gieo gió gặt bão, không liên quan gì đến ta." Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Mạnh bà tử, nói từng chữ từng câu, "Ngươi nếu là còn dám hung hăng càng quái, đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Lâm Kha ánh mắt sắc bén như đao, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. Mạnh bà tử đã bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, không dám nói nữa. Nàng biết Lâm Kha không phải dễ chơi, nếu như mình lại tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ thực sẽ chịu không nổi. Mạnh bà tử nhìn một chút chung quanh lạnh lùng thôn dân, lại nhìn một chút khí thế hung hăng Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, biết hôm nay là không chiếm được tiện nghi gì. Nàng từ dưới đất bò dậy, hận hận chừng Lâm Kha một chút, tiếp đó quay người chạy ra. "Con của ta a, ngươi chết thật thê thảm a, nương nhất định sẽ vì ngươi báo thù." Mạnh bà tử tiếng la khóc dần dần đi xa, các thôn dân cũng nhao nhao tản đi, chỉ còn lại Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. "Được rồi, tất cả giải tán đi." Vương Hân Hân đảo mắt một vòng, các thôn dân mặc dù hiếu kỳ, nhưng bức bách tại Vương Hân Hân khí thế, vẫn là top 5 top 3 rời đi. Lâm Kha nhìn xem Mạnh bà tử viễn đi bóng lưng, ánh mắt băng lãnh, hắn biết chuyện này vẫn chưa xong. "Lâm Kha, ngươi không sao chứ?" Vương Hân Hân lo âu hỏi, nàng biết Lâm Kha tính cách ghét ác như kiểu, trong mắt dung không được hạt cát, chuyện lần này khẳng định trong lòng hắn lưu lại vô cùng. "Ta không sao." Lâm Kha lắc đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, "Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này đi." Nói xong, Lâm Kha từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, muốn nhìn một chút có thể hay không liên hệ với ngoại giới, lại phát hiện màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, không phản ứng chút nào. "Thế nào?" Vương Hân Hân hỏi. "Điện thoại vẫn là hư." Lâm Kha bất đắc dĩ lắc đầu, đoán chừng là hôm qua rơi vào trong sông thời điểm nước vào. "Ta cũng là hư." Vương Hân Hân cũng thử nghiệm mở ra điện thoại, kết quả đồng dạng. "Lần này phiền toái." Lâm Kha cau mày, không có điện thoại, liền không cách nào liên hệ ngoại giới. Bọn hắn tựa như là bị vây ở bên trong ngọn núi lớn này, tứ cố vô thân. "Trước đừng có gấp, luôn sẽ có biện pháp." Vương Hân Hân an ủi, mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút bất an, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần bọn hắn không từ bỏ, liền nhất định có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Ừm. Lâm Kha gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm tiên sinh, Vương tiểu thư, các ngươi trước tiến đến tránh mưa đi, bên ngoài mưa càng rơi xuống càng lớn. Lâm bà ba đứng tại dưới mái hiên, hướng về phía Lâm Kha cùng Vương Hân Hân hô. Tốt, ta ơn Lâm bà bá. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân lên tiếng, bước nhanh đi vào trong nhà. Lâm bà bá ra phòng ở là điển hình nông thôn tự xây phòng, mặc dù có chút năm tháng, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Chỉ là trận này đột nhiên xuất hiện mưa to, để nguyên bản cũng có chút cũ kỹ phòng ốc, lộ ra càng thêm rách nát không chịu nổi. Trên nóc nhà mảnh ngói đã bị cuồng phong thổi đến vang lên ào ào, nước mưa thuận mảnh ngói khe hở, không ngừng mà nhỏ giọt xuống, trong phòng tạo thành từng cái vũng nước nhỏ. Cái này mưa, thật sự là nói rằng liền xuống, một điểm dấu hiệu đều không có. Lâm bà bá nhìn xem trong phòng tình hình, nhịn không được thở dài một hơi. Đúng vậy a, cái này mưa rơi, một lát cũng không dừng được. Lâm Kha ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng tình huống so với hắn tưởng tượng còn bết bát hơn. Không chỉ có trong phòng khách khắp nơi đều là nước đọng, liền liền trong phòng ngủ cũng bắt đầu mưa rột. Lâm bà bá, nhà ngươi có cái gì có thể che chắn đồ vật? Thì như vải tợ lặt tiệt các loại. Lâm Kha hỏi. Ta đi tìm một chút xem. Lâm bà bá nói xong, quay người đi vào bụng trong, chỉ chốc lát sau, liền ôm một đống cũ nát vải tợ lặt tiệt đi ra. Chỉ chút này, cũng không biết có thể hay không phát huy được tác dụng. Lâm bà bá nói xong, đem vải tợ lặt tiệt đưa cho Lâm Kha. Ta ơn Lâm bà bá. Lâm Kha tiếp nhận vải tợ lặt tiệt, bắt đầu cùng Vương Hân Hân cùng một chỗ, nghĩ biện pháp ngăn chặn nóc nhà lỗ thủng. Nhưng mà trận này mưa to khí thế hung hùng, căn bản không phải mấy khối cũ nát vải tợ lặt tiệt liền có thể ngăn cản được. Cứ việc Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đã tận lực, nhưng nước mưa vẫn là không ngừng mà từ nóc nhà khe hở bên trong chảy vào, trong phòng nước động càng ngày càng sâu, mắt thấy liền muốn tràn qua mắt cá chân. Tiếp tục như vậy không được, đến nghĩ những biện pháp khác. Lâm Kha nhìn trước mắt tình hình, cau mày. Thế nhưng là còn có thể có biện pháp nào đâu? Vương Hân Hân cũng có chút thúc thủ vô sách. Ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới một chút tấm ván gỗ các loại, đem nóc nhà tạm thời ra cố một thoáng. Lâm Kha nói xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Bên ngoài mưa như thế lớn, ngươi vẫn là đừng đi ra, quá nguy hiểm. Vương Hân Hân giữ chặt Lâm Kha cánh tay, lo lắng nói. Không có việc gì, ta cẩn thận một chút là được rồi. Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân mu bàn tay, ra hiệu nàng yên tâm. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận a. Vương Hân Hân không yên tâm dặn dò. Ừm, ta đã biết. Lâm Kha gật gật đầu, quay người đi vào màn mưa bên trong. Nước mưa mưa như chút nước mà xuống, đánh vào Lâm Kha trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn dính ướt. Lâm Kha đỉnh lấy mưa to gió lớn, khó khăn ở trong thôn tìm kiếm lấy có thể dùng tới sửa bổ nóc nhà vật liệu. Nhưng mà trận này mưa to tới quá đột ngột, rất nhiều thôn dân trong nhà phòng ốc đều xuất hiện khác biệt trình độ dị nước tình huống. Tất cả mọi người đang bận bịu sửa gấp nhà mình phòng ốc, căn bản không có dư thừa vật liệu có thể cấp cho Lâm Kha. Lâm Kha tìm nửa ngày cũng không có tìm được thích hợp vật liệu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Đội mưa về tới Lâm Bá Bá ra. Thế nào? Tìm tới có thể tu bổ nóc nhà đồ vật sao? Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha trở về, vội vàng nên đón tiếp lấy, lo lắng mà hỏi thăm. Không có. Lâm Kha lắc đầu, bất đắc dĩ nói, trận mưa này tới quá đột nhiên, rất nhiều thôn dân trong nhà phòng ốc đều dỉ nước, chính bọn hắn đều không đủ dùng, chớ nói chi là cho ta mượn. Vậy làm sao bây giờ? Cái này mưa một lát cũng không dừng được, chẳng lẽ chúng ta vẫn dạng này ngâm mình ở trong nước sao? Vương Hân Hân nhìn xem trong phòng tình hình, cau mày, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Trước đừng có gấp, luôn sẽ có biện pháp. Lâm Kha an ủi, mặc dù chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn không muốn để cho Vương Hân Hân lo lắng. Thế nhưng là Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Đừng nói trước, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ, còn có cái gì đồ vật có thể dùng đến che chắn một thoáng. Lâm Kha nói xong, bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm các nơi. Vương Hân Hân thấy thế, cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ. Nhưng mà Lâm bà bá ra vốn là không có gì đồ dùng trong nhà, lại thêm trận này mưa to, rất nhiều thứ đều đã bị dính ướt, căn bản là không có cách sử dụng. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái gì thích hợp vật thay thế. Chương 695, phái người đi đón các ngươi. Chương 695, phái người đi đón các ngươi. Xem ra chỉ có thể trước dạng này. Lâm Kha nhìn trước mắt tình hình, bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể dạng này. Vương Hân Hân cũng có chút tiếc khí. Mấy ngày liên tiếp mưa to rốt cục cũng đã ngừng, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây, vẩy và ướt xuống trên sân đạo, phản xạ ra quang mang trong suốt. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh khí tức, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, vì cái này liên tĩnh sơn thôn tăng thêm mấy phần sinh cơ. Lâm Kha dậy thật sớm, hắn đi đến ngoài phòng, hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được sau cơn mưa không khí trong lành. Nhìn trước mắt đã bị nước mưa rửa sạch qua xanh biết dãy núi, tâm tình của hắn cũng thoải mái không ít. Mấy ngày nay, hắn cùng Vương Hân Hân một mực ở tại Lâm Bá Bá gia, mặc dù Lâm Bá Bá một nhà đối bọn hắn chiếu cố có thừa, nhưng dù sao sinh hoạt điều kiện có hạn, lại thêm điện thoại không có tín hiệu, không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, cái này khiến Lâm Kha cảm thấy 10 điểm lo nghĩ. Hắn nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp rời đi nơi này, trở lại đoàn làm phim, trở lại cuộc sống của mình bên trong đi. Lâm Kha trở lại trong phòng, nhìn thấy Vương Hân Hân đang giúp Lâm Bá Bá thê tử thu thập bát đũa, hắn đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, vui sướng, ta đi ra ngoài một chút, một hồi liền trở về. Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi đi đâu vậy? Bên ngoài vừa mới mưa, đường trượt, ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì, ta đi nhà trưởng thôn một chuyến, nhìn xem có thể hay không mượn đến điện thoại, cùng đạo diễn Lý báo cái bình an. Lâm Kha giải thích nói, cũng tốt, cái này đều đi qua đã mấy ngày, đoàn làm phim bên kia khẳng định lo lắng. Vương Hân Hân gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vậy ta đi trước, ngươi ngay tại trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì liền gọi ta. Lâm Kha nói xong, quay người đi ra cửa phòng. Lâm Kha dọc theo lầy lội thôn đường, một đường hỏi thăm đi tới nhà trưởng thôn. Nhà trưởng thôn là một tòa hai tầng tiểu lâu, trong thôn xem như so sánh khí phái kiến trúc. Lâm Kha đi đến cửa sân, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Một tiếng nói giản mua từ trong nhà truyền ra. Thôn trưởng, là ta, Lâm Kha. Lâm Kha đáp. A, là Lâm Kha a, vào đi. Thôn trưởng âm thanh nghe có chút khàn khàn, nhưng ý nguyên trung khí mười phần. Lâm Kha đẩy ra cửa viện, đi vào sân nhỏ, nhìn thấy một cái tuổi qua hoa giáp lão nhân đang ngồi ở trong viện một trường trên ghế trúc phơi nắng. Lão nhân tóc hoa râm, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, nhưng tinh thần quắc thước, một đôi mắt sáng ngời có thần. Thôn trưởng, ngài tốt. Lâm Kha đi đến trước mặt lão nhân, lễ phép chào hỏi. Ừm, ngồi đi. Thôn trưởng chỉ bên cạnh một trường ghế trúc, ra hiệu Lâm Kha ngồi xuống. Lâm Kha nói tiếng cảm ơn, tiếp đó tại thôn trưởng bên cạnh trên ghế trúc ngồi xuống. Lâm Kha a, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Thôn trưởng nhìn xem Lâm Kha, hòa ái mà hỏi thăm. Là như vậy, thôn trưởng, ta cùng vui sướng trước mấy ngày trong núi quay phim thời điểm, không cẩn thận tiến vào trong sông, điện thoại đều hỏng, không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Lâm Kha nói rõ với thôn trưởng ý đồ đến. Ồ, còn có việc này. Thôn trưởng nghe xong Lâm Kha giảng thuật, lông mày hơi nhíu lại. Đúng vậy à, chúng ta đã trong thôn ở đã mấy ngày, đoàn làm phim bên kia khẳng định rất lo lắng chúng ta, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài, trong thôn có hay không điện thoại, ta muốn cho đoàn làm phim gọi điện thoại báo cái bình an. Lâm Kha nói, điện thoại ngược lại là có một bộ, bất quá tín hiệu không tốt lắm, có đôi khi có thể đánh thông, có đôi khi đánh không thông. Thôn trưởng nói, không sao, có thể đánh thông là được, làm phiền ngài, thôn trưởng. Lâm Kha nghe xong trong thôn có điện thoại, lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng nói, được, người đi theo ta đi. Thôn trưởng nói xong, đứng người lên, dẫn Lâm Kha đi vào trong phòng. Nhà trưởng thôn trong phòng khách trưng bày một bộ đời cũ chất gỗ đồ dùng trong nhà, treo trên tường một bức Mao chủ tịch Trần Dung, tràn đầy niên đại cảm giác. Thôn trưởng đi đến phòng khách một góc, chỉ vào một cái tiểu cũ máy điện thoại, nói với Lâm Kha, "Ê, chính là bộ này điện thoại." "Ta ơn ngài, thôn trưởng." Lâm Kha đi đến máy điện thoại trước, cầm ống nói lên, bắt đầu gọi đạo diễn Lý điện thoại. "Tút, tút, tút." Điện thoại trong ống nghe truyền đến từng đợt âm thanh bận, Lâm Kha tâm cũng đi theo nhấc lên. Không thể nào, chẳng lẽ liền nhà trưởng thôn điện thoại cũng đánh không thông. Ngay tại Lâm Kha sắp từ bỏ thời điểm, đầu bên kia điện thoại đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, "Uy, vị kia." "Đạo diễn Lý, là ta, Lâm Kha." Lâm Kha kích động kém chút la lên. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ, tiếp đó truyền đến đạo diễn Lý khó có thể tin âm thanh, "Lâm Kha, thật là ngươi? Tiểu tử ngươi còn sống?" "Đạo diễn Lý, ta còn sống, ta cùng vui sướng đều vô sự." Lâm Kha vội vàng nói. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tiểu tử ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi có biết hay không, mấy ngày nay chúng ta đều nhanh sắp điên." Đạo diễn Lý trong thanh âm tràn đầy kích động cùng vui sướng. "Đạo diễn Lý, để ngài lo lắng, chúng ta..." Lâm Kha vừa định giải thích, lại bị đạo diễn Lý đánh gãy. "Đừng nói trước, ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức phái người đi đón các ngươi." Đạo diễn Lý vội vàng hỏi. "Chúng ta tại..." Lâm Kha dừng một chút, hắn đột nhiên nhớ tới, hắn cũng không biết Lâm Gia thôn cụ thể địa chỉ. "Thế nào? Người ở chỗ nào? Nói chuyện a." Đạo diễn Lý gặp Lâm Kha đột nhiên không nói, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi. "Đạo diễn Lý, ta cũng không biết chúng ta bây giờ ở đâu, chúng ta là tại một cái gọi Lâm Gia thôn chỗ, nơi này điện thoại không có tín hiệu, chúng ta..." Lâm Kha có chút lúng túng nói. "Lâm Gia thôn? Cái nào Lâm Gia thôn? Người đem điện thoại cho thôn trưởng, ta nói với hắn." Đạo diễn Lý nghe xong Lâm Kha ngay cả mình ở đâu cũng không biết, lập tức có chút dở khóc dở cười. "Được rồi, đạo diễn Lý, ngài chờ một lát." Lâm Kha nói xong, đem điện thoại đưa cho thôn trưởng. "Uy, ngài tốt, ta là Lâm Gia thôn thôn trưởng, xin hỏi ngài là..." Thôn trưởng nhận lấy điện thoại, lễ phép hỏi. "Ngài tốt, thôn trưởng, ta là Lý Minh, Lâm Kha đạo diễn, chúng ta đoàn làm phim ngay tại tìm nó, xin hỏi hắn bây giờ tại ngài nơi nào sao?" Đạo diễn Lý tự giới thiệu, đi thẳng vào vấn đề hỏi. "A, là đạo diễn Lý a, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân tiểu thư đúng là thôn chúng ta bên trong." Thôn trưởng vội vàng giải thích nói. "Nguyên lai là dạng này, thật sự là làm phiền ngài, thôn trưởng, xin hỏi ngài có thể nói cho ta Lâm Gia thôn cụ thể địa chỉ sao? Ta lập tức phái người đi đón bọn hắn." Đạo diễn Lý nói. "Được rồi, đạo diễn Lý, ngài nhớ một thoáng, chúng ta Lâm Gia thôn..." Thôn trưởng kỹ càng hướng đạo diễn Lý miêu tả Lâm Gia thôn vị trí địa lý. Đạo diễn Lý một bên lắng nghe, một bên dùng bút trên giấy ghi chép. "Được rồi, thôn trưởng, ta đi xuống, thật sự là quá cảm tạ ngài, ta lập tức phái người đi đón bọn hắn." Đạo diễn Lý lần nữa hướng thôn trưởng biểu thị cảm tạ. "Đạo diễn Lý, ngài quá khách khí, đây là chúng ta phải làm." Thôn trưởng nói. "Vậy cứ như thế, thôn trưởng, gặp lại." Đạo diễn Lý nói xong, cúp điện thoại. "Đạo diễn Lý, thế nào? Bọn hắn lúc nào tới đón chúng ta?" Lâm Kha gặp đạo diễn Lý cúp điện thoại, liền đội vàng hỏi. "Ta đã cùng đạo diễn Lý nói rõ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới đón chúng ta." Thôn trưởng vừa cười vừa nói. "Quá tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ ngài, thôn trưởng." Lâm Kha kích động nói. "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây đều là chúng ta phải làm." Thôn trưởng khoát khoát tay, nói. Chương 696. Nên đón một thoáng chủ ổng 696, không có nói dùng. Chương 697. Một trận ngoại ý muốn chương 697, một trận ngoại ý muốn Vương tiểu thư, ngài chân tổn thương nghiêm trọng không? Có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp xuống bài trụ? Lâm tiên sinh, đối với lần này ngoại ý muốn, ngài có cái gì muốn nói sao? Các phóng viên tranh nhau chen lấn đem mịt rộ phồn đưa tới Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trước mặt, một năm miệng mười hỏi. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Các vị phóng viên bằng hữu, mời mọi người an tĩnh một chút. Đạo diễn Lý thấy thế, vội vàng đứng ra duy trì trật tự. Lâm Tiên Sinh cùng Vương Tiểu Thư vừa mới kinh lịch một trận ngoài ý muốn, thân thể cùng tinh thần đều hứng chịu tới rất lớn xung kích, hiện tại cần nghỉ ngơi, có vấn đề gì, chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt rồi về sau, chúng ta đoàn làm phim sẽ tổ chức buổi họp báo, thống nhất cho mọi người trả lời chắc chắn, được không? Đạo diễn Lý mà nói, để hiện trường hơi an tĩnh một chút, nhưng các phóng viên y nguyên không chịu rời đi, bọn hắn giơ trường thương đoàn tháo, đem Lâm Kha cùng Vương Hân Hân bao bọc vây quanh, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một cái thân ảnh, đột nhiên đẩy ra ngăn tại trước mặt nàng phóng viên, hướng phía Lâm Kha phương hướng vọt tới. Lâm Kha, ngươi trả cho ta con trai, ngươi trả cho ta con trai. Bén nhọn tiếng la khóc, phá vỡ nguyên bản vẫn tính bình tĩnh không khí, để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Lâm Kha tập trung nhìn vào, phát hiện xông tới không phải người khác, chính là Mạnh Minh mẫu thân. Chỉ gặp nàng đầu tóc rối bời, hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là nước mắt, nguyên bản liền thân thể gầy yếu, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm tiểu tụy không chịu nổi. Ngươi trả cho ta con trai, ngươi trả cho ta con trai, là ngươi hại chết con của ta. Mạnh mẫu một bên kêu khóc, một bên nghĩ chỗ sung yếu đến Lâm Kha trước mặt, lại bị tay mắt lanh lẹ bảo an ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Nữ nhân kia là ai? Tại sao muốn tìm Lâm Kha muốn con trai? Chẳng lẽ nói, Lâm Kha thật cùng cái kia gọi Mạnh Minh thôn dân chết có quan hệ? Các phóng viên lập tức xôi trào, nhao nhao đem ống kính nhắm ngay Mạnh Mẫu cùng Lâm Kha, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc hình tượng. Giang giác, giang giác. Vô số đèn tờ lát sáng lên, đem Mạnh Mẫu khản cả giọng kêu khóc cùng người chung quanh vẻ mặt kinh ngạc dừng lại. Một chút phản ứng nhanh phóng viên đã bắt đầu đối Mạnh Mẫu thu hình lại, muốn bắt được càng nhiều càng kinh bạo hình tượng. Đoàn làm phim nhân viên công tác lập tức loạn cả một đoàn. Đạo diễn Lý một bên chỉ huy bảo an đem Mạnh Mẫu ngăn lại, một bên cao giọng hô, mau đưa nhân viên không quan hệ mời đi ra ngoài. Đừng đụng ta, đừng đụng ta. Mạnh Mẫu liều mạng dãy rủa lấy, muốn xông phá bảo an ngăn cản. Lâm Kha, ngươi cái hung thủ giết người, ngươi bồi nhi tử ta. Lâm Kha nhìn trước mắt cái này cực kỳ bi thương mẫu thân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết Mạnh Minh chết đối Mạnh Mẫu mà nói là một cái cự đại đả kích, nhưng là hắn không thể chịu được Mạnh Mẫu dạng này không có chút nào căn cứ địa nói xấu hắn. Vị này a di, xin ngài tỉnh táo một điểm. Lâm Kha tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh nói, Mạnh Minh chết ta thật đáng tiếc, nhưng là ta cũng không có hại hắn, hắn là không cẩn thận rơi xuống nước chìm vong. Ngươi nói bậy, nhi tử ta thủy tính tốt đây, làm sao có thể chết chìm? Mạnh Mẫu chỉ vào Lâm Kha cái mũi, khàn cả giọng mà quát, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hại chết hắn. A Di, ta biết ngài hiện tại rất khó chịu, nhưng là xin ngài không nên ngậm máu phun người. Lâm Kha ngữ khí y nguyên bình tĩnh, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia lanh ý. Nếu như ngài có chứng cứ chứng minh là ta hại chết Mạnh Minh, ngài có thể đi báo cảnh sát, nhưng là nếu như ngài không có chứng cứ, xin ngài không nên ở chỗ này hùng hăng cặn bã. Ngươi, Mạnh Mẫu đã bị Lâm Kha mà nói nghẹn lời, nàng há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện chính mình căn bản không lời nào để nói. Nàng cũng không thể nói, là bởi vì muốn đối Lâm Kha cùng Vương Hân Hân dở trò xấu, kết quả chính mình lại bị chết đuổi à. Vị này A Di, xin ngài lánh tĩnh một chút, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói. Đạo diễn Lý thấy thế, liền vội vàng tiến lên quên. Đúng vậy A Di, ngài trước lánh tĩnh một chút. Vương Hân Hân cũng đi lên trước, ôn nhu nói, có chuyện gì, chúng ta chậm rãi giải quyết. Đi ra. Các ngươi đều đi ra. Mạnh Mẫu đẩy ra đạo diễn Lý cùng Vương Hân Hân, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, Lâm Kha, ngươi cái hung thủ giết người, ngươi chết không yên lành. A Di, xin ngài chú ý ngài ngôn từ. Lâm Kha sắc mặt triệt để lạnh xuống, ta lặp lại lần nữa, ta không có hại chết Mạnh Minh, nếu như ngài còn như vậy cố tình gây sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mạnh Mẫu đã bị Lâm Kha ánh mắt lạnh như băng giật nảy mình, vô ý thức lui về sau một bước. Ta không muốn làm cái gì, ta chỉ là muốn cho ngài rõ ràng, ta không phải dễ khi dễ. Lâm Kha lạnh lùng nói, nếu như ngài còn dám nói xấu ta, ta nhất định sẽ truy cứu ngài pháp luật trách nhiệm. Ngươi, Mạnh Mẫu còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị một bên đoàn làm phim nhân viên công tác đánh gãy. Vị này A Di, xin ngài lánh tĩnh một chút, nếu như ngài còn nháo như vậy nữa xuống dưới, chúng ta liền muốn báo cảnh sát. Một cái nhân viên công tác đứng ra, ngữ khí nghiêm nghị nói. Mạnh Mẫu nhìn một chút chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm nhân viên công tác, lại nhìn một chút một mặt băng lãnh Lâm Kha, cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng. Nàng biết, hôm nay chính mình là không chiếm được tiện nghi gì. A Di, ngài không có sao chứ? Vương Hân Hân xem Mạnh Mẫu không nói, liền tốt trong lòng trước hỏi thăm. Đi ra. Đường giả mù sa mưa. Mạnh Mẫu một cái vung mở Vương Hân Hân tay, hung tợn trừng nàng một chút, tiếp đó quay người rời đi. Vui sướng, đừng để ý tới nàng. Đạo diễn Lý giữ chặt Vương Hân Hân, thấp giọng nói, chúng ta đi trước đi. Lâm Kha thật sâu nhìn Mạnh Mẫu bóng lưng một chút, tiếp đó quay người đi theo đạo diễn Lý cùng Vương Hân Hân cùng rời đi. Lâm Kha, ngươi chớ để ở trong lòng, Mạnh Mẫu nàng cũng là nhất thời không tiếp thu được, mới có thể không lựa lời nói. Đạo diễn Lý an ủi Lâm Kha nói. Ta biết, đạo diễn Lý. Lâm Kha gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Vương Hân Hân lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Lâm Kha lắc đầu, cho Vương Hân Hân một cái an tâm nụ cười. Vậy là tốt rồi. Vương Hân Hân thở dài một hơi. Tốt rồi, chúng ta lên xe trước đi. Đạo diễn Lý nói. Một đoàn người lên xe, rời đi nơi thị phi này. Trở lại khách sạn về sau, Vương Hân Hân liền được an bài đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Mặc dù nàng nói mình không có việc gì, nhưng là Vương Tắc vẫn là không yên lòng, nhất định để nàng làm toàn diện kiểm tra mới an tâm. Lâm Kha cũng là như thế, cũng bị an bài đi bệnh viện làm kiểm tra. Mặc dù hắn không có thụ thương, nhưng là dù sao trong nước ngâm lâu như vậy, vẫn là kiểm tra một chút tương đối tốt. Tại trong bệnh viện, Lâm Kha gặp Vương Hân Hân. "Ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha, hơi kinh ngạc. "Ngươi cũng tới làm kiểm tra?" Lâm Kha lặp lại một lần Vương Hân Hân mà nói, giọng nói mang vẻ một tia nghi hoặc. "Đúng vậy a, cha ta không yên lòng ta, nhất định phải ta làm toàn thân kiểm tra mới an tâm." Vương Hân Hân bất đắc dĩ cười cười, trong giọng nói lại tràn đầy hạnh phúc, "Ngươi cũng biết cha ta, liền ta như thế một cái nữ nhi bà bối, hận không thể đem ta nâng ở trong lòng bàn tay." Chương 698. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Chương 698. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân trên mặt nụ cười hạnh phúc, cũng không nhịn được mỉm cười. "Đúng vậy à, Vương Hân Hân là Vương Tắc nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đã bị nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Thúc thúc cũng là quan tâm ngươi." Lâm Kha vừa cười vừa nói, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Vương Hân Hân trên đùi. Vương Hân Hân chân trước đó đang quay hí thời điểm bị thương, mặc dù đã gần như khỏi hẳn, nhưng Lâm Kha vẫn là không nhịn được có chút bất an. "Ta biết." Vương Hân Hân gật gật đầu, tựa hồ đã nhận ra Lâm Kha ánh mắt, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, chân của ta đã tốt hơn nhiều, thầy thuốc nói chỉ cần không làm vận động dữ dội liền không sao." "Vậy là tốt rồi." Lâm Kha thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Vậy liền chúc chúng ta đều hết thảy thuận lợi, sớm một chút kết thúc kiểm tra." "Ừm, ngươi cũng giống vậy." Vương Hân Hân cười gật gật đầu. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được trong hành lang truyền đến rối loạn tương mừng. "Đến rồi, đến rồi, Lâm Kha ở nơi đó." Vương Hân Hân cũng tại. "Nhanh nhanh nhanh, đừng để bọn hắn chạy." Nương theo lấy một trận tạp nhạp tiếng bước chân, một đám phóng viên chen chúc mà tới, đem Lâm Kha cùng Vương Hân Hân bao bọc vây quanh. "Lâm Kha, xin hỏi ngươi lần này trở về từ cõi chết có cái gì cảm tưởng?" "Vương Hân Hân, chân của ngươi tổn thương thế nào? Có thể hay không ảnh hưởng đến về sau quay chụp?" "Xin hỏi các ngươi lần này được cứu vớt, có cái gì nói nghĩ đối cho tới nay quan tâm người hái mộ của các ngươi nói?" Các phóng viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi lấy, đèn flash càng không ngừng lấp lóe, đem nguyên bản cũng có chút chen chúc hành lang chiếu lên càng thêm sáng tỏ. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều đã bị bất tình lình chiến trận giật nảy mình, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. "Các vị phóng viên bằng hữu, mời mọi người lánh tĩnh một chút." Đạo diễn Lý thấy thế, liền vội vàng tiến lên ngăn tại Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trước mặt, cao giọng nói, "Nơi này là bệnh viện, mời mọi người giữ yên lặng, không nên quấy rầy đến những bệnh nhân khác." "Đạo diễn Lý, chúng ta chỉ là muốn ngắt thăm một thoáng Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, sẽ không quấy rầy đến những bệnh nhân khác." Một cái phóng viên nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta chỉ nghĩ hỏi mấy vấn đề liền đi." Một cái khác phóng viên phụ họa nói. "Không được, hiện tại Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều cần nghỉ ngơi, không tiện tiếp nhận phỏng vấn." Đạo diễn Lý thái độ kiên quyết nói, "Chờ bọn hắn nghỉ ngơi tốt rồi, ta sẽ an bài thời gian để mọi người phỏng vấn." "Đạo diễn Lý, ngươi liền để chúng ta phỏng vấn một cái đi, chúng ta cam đoan sẽ không chậm trễ thời gian quá dài." đúng vậy a, liền 5 phút, 5 phút liền tốt." Các phóng viên không chịu từ bỏ, vẫn như cũ vây quanh đạo diễn Lý đau khổ cầu khẩn. Đạo diễn Lý đã bị bọn hắn quấn lấy hơi không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lâm Kha ngăn cản. "Đạo diễn Lý, để cho ta tới đi." Lâm Kha vô vô đạo diễn Lý bả vai, ra hiệu hắn an tâm. Đạo diễn Lý nhìn một chút Lâm Kha, lại nhìn một chút vây chung quanh phóng viên, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Lâm Kha hít sâu một hơi, quay người đối mặt với các phóng viên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. "Các vị phóng viên bằng hữu, ta biết tất cả mọi người rất quan tâm ta cùng Vương Hân Hân tình huống, cảm ơn mọi người quan tâm." Lâm Kha âm thanh rất bình tĩnh, lại mang theo một cố làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng, "Ta hiện tại rất tốt, Vương Hân Hân thương thế cũng đã ổn định lại, mời mọi người yên tâm." "Lâm Kha, xin hỏi ngươi lần này trở về từ cõi chết có cái gì cảm tưởng?" một cái phóng viên hỏi. Lâm Kha trầm mặc một lát, tiếp đó chậm rãi nói ra, "Lần này kinh lịch để cho ta càng thêm chân quý sinh mệnh, cũng càng thêm cảm tạ tất cả quan tâm ta người." "Vương Hân Hân, ngươi chân tổn thương thế nào? Có thể hay không ảnh hưởng đến về sau quay chụp?" một cái khác phóng viên hỏi. Vương Hân Hân tiếp lời ống, cười nói ra, "Chân của ta tổn thương đã tốt hơn nhiều, cảm ơn mọi người quan tâm, sẽ không ảnh hưởng đến về sau quay chụp. Xin hỏi các ngươi lần này được cứu vớt, có cái gì nói nghĩ đối cho tới nay quan tâm người hái mộ của các ngươi nói?" một cái phóng viên hỏi. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân liếc nhau một cái, tiếp đó trong miệng một lời nói ra, "Cảm ơn mọi người cho tới nay quan tâm cùng chống đỡ, chúng ta sẽ mau chóng tốt, không cô phụ mọi người kỳ vọng." "Lâm Kha, ngươi có thể hay không đem ngươi thân thể kiểm tra báo cáo nhanh cho chúng ta nhìn một chút?" một cái phóng viên đột nhiên hỏi. Lâm Kha hơi sững sờ, lập tức hiểu được, người phóng viên này là nghĩ xác nhận hắn là có hay không có việc gì. "Đương nhiên có thể." Lâm Kha gật gật đầu, từ trong túi móc ra thân thể của mình kiểm tra báo cáo, đưa cho người phóng viên kia. Phóng viên tiếp nhận báo cáo, cẩn thận tra xét một lần, tiếp đó ngẩng đầu, đối Lâm Kha giơ ngón tay cái lên. "Lâm Kha, ngươi thật sự là quá tuyệt vời." Cái khác phóng viên thấy thế, cũng nhao nhao xuống tới, muốn nhìn một chút Lâm Kha thân thể kiểm tra báo cáo. Lâm Kha không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn quan sát. Hắn biết, chỉ có dạng này mới có thể triệt để bỏ đi các ký giả lo nghĩ, để bọn hắn an tâm. Các phóng viên xem hết báo cáo về sau, cuối cùng tin tưởng Lâm Kha thực không sao, nhao nhao yên lòng. "Tốt rồi, các vị phóng viên bằng hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn nghỉ ngơi, trước hết đến nơi đây đi." Lâm Kha vừa cười vừa nói. Các phóng viên cũng biết thấy tốt thì lấy, nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu. "Lâm Kha, Vương Hân Hân, gặp lại. Chúc các ngươi sớm ngày khôi phục." Các phóng viên cùng Lâm Kha cùng Vương Hân Hân tạm biệt về sau, liền lục tục rời đi. Trong nháy mắt, trong hành lang liền chỉ còn lại Lâm Kha, Vương Hân Hân cùng đạo diễn Lý ba người. "Hô, Lâm Kha thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên người áp lực lập tức giảm bớt không ít. Cuối cùng đã đi. Vương Hân Hân cũng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, những ký giả này thật đúng là lợi hại, cái mũi so với chó còn linh, nhanh như vậy tìm tới nơi này. Đúng vậy a, tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông. Đạo diễn Lý cũng cười nói, bất quá còn tốt, bọn hắn không có làm khó các ngươi. Ừm, lần này may mắn mà có Lâm Kha. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, vừa cười vừa nói, nếu không phải ngươi phản ứng nhanh, chúng ta hôm nay sợ rằng liền đi không được. Đúng vậy a, Lâm Kha, lần này ngươi làm được rất tốt. Đạo diễn Lý cũng mà nhìn xem Lâm Kha nói, ngươi xử lý rất khá, không để cho sự tình trở nên càng hỏng bét. Ta chỉ là làm ta phải làm. Lâm Kha nhàn nhạt cười cười, nói, tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Ừm, đi thôi. Vương Hân Hân cùng đạo diễn Lý gật gật đầu, đi theo Lâm Kha cùng rời đi hành lang. Lâm Kha a, đêm nay vào nhà ăn một bữa cơm đi, vui sướng cũng nhắc tới ngươi thật lâu rồi. Vương Tắc âm thanh từ điện thoại đầu kia truyền đến, ngữ khí hòa ái dễ gần, cùng lúc trước tưởng như hai người. Lâm Kha cầm điện thoại, sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, thụ sủng nhược kinh nói, Vương tổng, cái này, làm sao có ý tốt đâu? Không có gì ngượng ngùng, ngươi cứu được vui sướng, ta cái này làm ba, mời ngươi ăn bữa cơm là hẳn là. Vương Tắc cởi mở cười nói, vậy cứ thế quyết định, 6 giờ tối, ta trong nhà chờ ngươi. Chương 699, Ngũ vị tạp trần chương 699, Ngũ vị tạp trần cái kia. Vậy được rồi, ta ơn Vương tổng. Lâm Kha do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Cúp điện thoại, Lâm Kha trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vương Tắc lại đột nhiên đối với hắn nhiệt tình như vậy, còn mời hắn đi trong nhà ăn cơm. Phải biết, trước đó Vương Tắc thế nhưng là đối với hắn xa cách, thậm chí còn có chút xem thường hắn. Xem ra, chuyện lần này, để Vương tổng đối ta thay đổi cách nhìn. Lâm Kha trong lòng thầm nghĩ. 5 giờ chiều nữa, Lâm Kha tỉ mỉ ăn mặc một phen, ăn mặc một thân tây trang màu đen, lộ ra phá lệ tinh thần xuất khí. Hắn cố ý tuyển một cái điệu thấp xa hoa đồng hồ, lại phun ra một điểm nam sĩ nước hoa, cả người thoạt nhìn mặt mày tỏa sáng, mị lực mười phần. Lâm tiên sinh, chúng ta đến. Lái xe dừng xe ở một tòa biệt thự sang trọng trước, cung kính nói với Lâm Kha. Lâm Kha xuống xe, ngẩng đầu nhìn trước mắt nhà này khí phái biệt thự, trong lòng không khỏi cảm thán, cuộc sống của người có tiền, thật sự là quá xa xỉ. Lâm tiên sinh, mời đến. Quản gia sớm đã chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Kha, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Lâm Kha đi theo quản gia đi vào biệt thự, chỉ gặp khách trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, trang trí xa hoa khí quyển, khắp nơi hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận tôn quý. Lâm Kha, người đã đến. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha, cao hứng tiến lên đón. Nàng hôm nay mặc một kiện màu trắng váy liền áo, hóa thành đậm trang, lộ ra thanh thuần động lòng người. Vui sướng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lâm Kha cười tán dương. Thực sao? Vương Hân Hân hoạt bát nháy mắt, ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không thích chứ. Làm sao lại thế, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Lâm Kha nói. Hai người các ngươi, cũng đừng tại cửa ra vào đứng, mau vào ngồi đi. Vương Tắc từ trên lầu đi xuống, vừa cười vừa nói. Vương tổng. Lâm Kha liền vội hỏi tốt. Tới tới tới, đừng khách khí, coi như tại nhà mình đồng dạng. Vương Tắc nhiệt tình kêu gọi Lâm Kha ngồi xuống. Lâm Kha, ta nghe vui sướng nói, ngươi rất thích uống trà, ta cố ý để cho người ta chuẩn bị ngươi thích cái kia khoản Long Tỉnh, ngươi nếm thử. Vương Tắc tự thân vì Lâm Kha rót một chén trà. Tạ ơn Vương tổng. Lâm Kha hai tay tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán thán nói, trà ngon. Ngươi thích liền tốt. Vương Tắc vừa cười vừa nói, Lâm Kha à, chuyện lần này thật sự là may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, vui sướng còn không biết sẽ như thế nào đâu. Vương tổng, ngài nói quá lời, đây đều là ta phải làm. Lâm Kha khiêm tốn nói. Lâm Kha, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta biết, ngươi vì cứu vui sướng, thế nhưng là ngay cả mình mệnh đều không thèm đếm xỉa. Vương Tắc cảm kích nói, phần ân tình này, ta Vương mẫu người đi xuống, về sau ngươi có gì cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Vương tổng, ngài quá khách khí, ta cùng vui sướng là bằng hữu, giữa bằng hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Lâm Kha nói. Tốt, nói hay lắm. Vương Tắc nhìn Lâm Kha một chút, đến, chúng ta ăn cơm đi. Bữa tối rất phong phú, đều là một chút sơn chân hải vị, mỗi một đạo đồ ăn đều làm được tinh xảo mỹ vị, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Trong bữa tiệc, Vương Tắc càng không ngừng cho Lâm Kha gấp thức ăn, còn thỉnh thoảng hướng hắn mời rượu, trong lời nói tràn đầy đối với hắn thưởng thức bà. Vương Hân Hân cũng một mực hầu ở Lâm Kha bên người, cho nó rót rượu, cùng hắn nói chuyện phiếm, hai người cười cười nói nói, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Lâm Kha a, ta nghe vui sướng nói, ngươi còn không có bạn gái. Vương Tắc đột nhiên hỏi. Ê. Lâm Kha sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Tắc lại đột nhiên hỏi nó vấn đề này, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cha, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vương Hân Hân hờn dỗi nhìn Vương Tắc một chút. Ta đây không phải quan tâm Lâm Kha nha. Vương Tắc vừa cười vừa nói, Lâm Kha, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng nên tìm bạn gái, ngươi xem chúng ta vui sướng thế nào. Nó thế nhưng nhà chúng ta hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đã bị ta làm hư, không đa nghi thiệt lương, ôn nhu quan tâm, ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta có thể tác hợp các ngươi. Cha. Vương Hân Hân gương mặt từng đỏ, hờn dỗi dậm chân, ngươi nói cái gì đó. Lâm Kha càng là xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn liền vội vàng khoát tay nói, Vương tổng, ngài hiểu lầm, ta cùng vui sướng chỉ là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Vương Tắc lại giống như là nghe không hiểu hắn tự tuyệt, phối hợp cười lên ha ha, người trẻ tuổi nhà, thẹn thùng cái gì? Vui sướng đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta làm hư, nhưng tâm địa thiện lương, ôn nhu quan tâm, ngươi nếu là cảm thấy có thể, ta có thể tác hợp các ngươi. Vương Hân Hân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không dám phản bác phụ thân mà nói, chỉ có thể lén lén lấy ánh mắt liếc về phía Lâm Kha, ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng khẩn trương. Lâm Kha đã bị Vương Hân Hân ánh mắt thấy trong lòng hoảng hốt, vội vàng túi lầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Hắn đương nhiên rõ ràng Vương Tắc ý tứ, cũng biết Vương Hân Hân đối với hắn có hảo cảm, nhưng hắn hiện tại thực không có nói yêu thương tâm tư. Hắn chỉ nghĩ thật tốt phát triển sự nghiệp của mình, trở thành một ưu tú diễn viên, mà không phải dựa vào nữ nhân thượng vị. Vương tổng, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng ta hiện tại thực không có nói yêu thương ý định. Lâm Kha lấy dũng khí, lần nữa cự tuyệt nói. Vương Tắc nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn vô vô Lâm Kha bả vai, thầm thì nói ra, người trẻ tuổi, sự nghiệp cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn chiếu cố gia đình à? Ngươi nhìn ta, lúc còn trẻ một lòng nhào vào sự nghiệp lên, không để ý đến gia đình, hiện tại già, nghĩ đền bù cũng không kịp. Lâm Kha ha to miệng, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Vương Tắc nói không sai, sự nghiệp cố nhiên trọng yếu, nhưng gia đình cũng trọng yếu giống vậy. Tốt rồi, không nói cái này, đến, uống rượu. Vương Tắc giơ ly rượu lên, chuyển hướng chủ đề. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng liền bận bịu giơ ly rượu lên, ba người đụng phải một chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó thời gian bên trong, Vương Tắc không còn lấy tác hợp Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sự tình, mà là cùng Lâm Kha trò chuyện lên ngành giải trí chuyện lý thú. Lâm Kha mặc dù xuất đạo thời gian không dài, nhưng bằng mượn xuất sắc diễn kỹ cùng tuấn lãng bề ngoài, đã tích lũy không ít người khí, cũng có một chút thú vị cố sự. Vương Tắc nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng cười ha ha, Vương Hân Hân cũng nghe được nhập thần, thỉnh thoảng sẽ chen vào một hai câu, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Qua ba lần rượu, Vương Tắc đứng dậy cáo từ, trước khi đi, hắn vô vô Lâm Kha bà bay, ý vị thâm trường nói ra, Lâm Kha à, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi à, về sau có gì cần hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng, ta nhất định hết sức nỗ lực. Lâm Kha liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hắn biết, Vương Tắc đây là tại hướng hắn lấy lòng, cũng là đang cho hắn cơ hội. Đưa tiễn Vương Tắc, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng chuẩn bị rời đi. Vui sướng, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Kha nói. Chương 700. Đón xe không an toàn chương 700, đón xe không an toàn không cần, ta tự đánh mình xe quay về là được rồi. Vương Hân Hân lắc đầu, cự tuyệt nói. Như vậy sao được, đã trễ thế như vậy, ngươi một cái nữ hải tử đón xe không an toàn. Lâm Kha kiên trì nói. Thực không cần, ta. Vương Hân Hân còn muốn tự tuyệt, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Tốt rồi, vậy cứ thế quyết định, ta đưa ngươi quay về. Lâm Kha không cần suy nghĩ nói. Vương Hân Hân gặp Lâm Kha kiên trì như vậy, cũng không tốt lại cự tuyệt, đành phải nhẹ gật đầu, đáp ứng. Hai người đi ra biệt thự, Lâm Kha lái xe đem Vương Hân Hân đưa về nàng tại trung tâm chợ nhà trọ. Cảm ơn ngươi tiễn ta về nhà đến, trên đường cẩn thận. Vương Hân Hân sau khi xuống xe, nói với Lâm Kha. Không có việc gì, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Kha nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Hân Hân đi vào lầu trọ, lúc này mới lái xe rời đi. Trở lại khách sạn, Lâm Kha tắm rửa một cái, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Trong óc của hắn, không ngừng mà chiếu lại lấy đêm nay cùng Vương Tắc, Vương Hân Hân ăn cơm hình tượng. Vương Tắc nhiệt tình, Vương Hân Hân thẹn thùng, đều để hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn biết, Vương Tắc đây là tại cố ý tác hợp hắn cùng Vương Hân Hân, nhưng hắn thực không có làm tốt nói yêu thương chuẩn bị. Ai, đi một bước xem một bước đi. Lâm Kha thở dài, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình không đi nghĩ những chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân liền chạy về đoàn làm phim. Đoàn làm phim nhân viên công tác nhìn thấy hai người bình an trở về, đều nhao nhao xuống tới, hỏi hàn ân cần. Lâm Kha, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi rơi trong sông, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Vui sướng, chân của ngươi thế nào? Còn đau không? Hai người các ngươi không có việc gì liền tốt, thật sự là cảm ơn trời đất. Đối mặt với đám người quan tâm, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều cảm thấy 10 điểm ấm áp. Cảm ơn mọi người quan tâm, chúng ta không sao, để mọi người lo lắng. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta đều tốt, mọi người không cần lo lắng. Vương Hân Hân cũng cười nói. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đám người lúc này mới yên lòng lại. Đến, mọi người uống trà sữa, ta mời khách. Lâm Kha vung tay lên, hào khí nói. Và, Lâm Kha và Thuế. Mọi người nhất thời hoan hô lên. Lâm Kha cười lắc đầu, xoay người đi phụ cận trà sữa cửa hàng mua trà sữa đi. Nhìn xem Lâm Kha bóng lưng rời đi, Vương Hân Hân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nàng biết, Lâm Kha là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt. Tốt rồi, mọi người tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức khai công. Đạo diễn Lý cầm loa, la lớn. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp, nhao nhao trở lại công việc của mình trên cương vị. Lâm Kha mua xong trà sữa trở về, đoàn làm phim cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. À sân. Theo lấy đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng, quay chụp chính thức bắt đầu. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều rất mau tiến vào trạng thái, đem phim bên trong nhân vật tình cảm diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đạo diễn Lý nhìn xem máy giám thị bên trong hình tượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đạo diễn Lý thỏa mãn hô một tiếng, thả ra trong tay loa phóng thanh, đi đến Lâm Kha cùng Vương Hân Hân trước mặt, giơ ngón tay cái lên, tuần vui này, các người hai cái diễn phi thường tốt, cảm xúc sung mãn, phối hợp ăn ý, đơn giản hoàn mỹ. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều mang mấy phần dễ dàng cùng vui sướng. Tạ ơn đạo diễn Lý khích lệ, chúng ta cũng là lẫn nhau thành tựu. Lâm Kha khiêm tốn nói, tiếp nhận trợ lý đưa tới nước, uống một ngụm. Đúng vậy à, đạo diễn Lý, may mắn mà có Lâm Kha, ta mới có thể nhanh như vậy tiến vào trạng thái. Vương Hân Hân cũng cười nói, khoe mắt đuôi lông mày đều mang không che giấu được vui sướng. Đạo diễn Lý nhìn xem hai người, vui mừng nhẹ gật đầu, hai người kia, một cái là dị bẩm thiên phú đua màn ảnh người kế tục, một cái là chăm chỉ cố gắng thực lực tiểu hoa, tụ cùng một chỗ, đơn giản chính là ông trời tác hợp cho. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuống một tuần kịch. Đạo diễn Lý vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Đoàn làm phim nhân viên công tác lập tức công việc lưu đủ lên, chuyển đạo cụ, bổ trang, một mảnh ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng đi đến một bên nghỉ ngơi, trợ lý vội vàng đưa lên nước cùng khăn mặt. Lâm Kha, ngươi gần nhất trạng thái thật tốt, diễn kỹ càng ngày càng tinh trạng. Vương Hân Hân một bên lau mồ hôi, vừa cười nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sùng bái. Phải không? Ngươi cũng tiến lên rất lớn a, ta cảm giác ngươi góc đối sắc lý giải càng ngày càng khắc sâu. Lâm Kha cười đáp lại nói, ánh mắt chân thành mà bằng thẳng. Đó là bởi vì có ngươi cái này lão sư tốt ta, ta thế nhưng là từ trên người ngươi học được rất nhiều thứ đâu. Vương Hân Hân hoạt bát nháy mắt, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ha ha, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta nhưng không dám nhận lão sư của ngươi, chúng ta học hỏi lẫn nhau, cộng đồng tiến lên. Lâm Kha đã bị Vương Hân Hân mà nói cho cười, đội vàng khoát tay nói. Hai người cứ như vậy nhẹ nhõm vui sướng trò chuyện, bầu không khí hòa hợp mà tự nhiên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Trong một tháng này, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở đoàn làm phim bên trong, quá chú tâm vùi đầu vào quay chụp bên trong. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn quay chụp mười mấy tiếng, có đôi khi thậm chí muốn thức đêm đập tới rạng sáng, nhưng bọn hắn chưa từng có phản nản qua một câu, ngược lại thích thú. Bởi vì bọn hắn đều yêu quý lấy diễn nghệ sự nghiệp, thưởng thụ lấy biểu diễn mang tới vui vẻ cùng cảm giác thành tựu. Mà lại, giữa bọn hắn hợp tác cũng càng ngày càng ăn ý, lẫn nhau ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị cùng tín nhiệm. Bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ thảo luận kịch bản, phỏng đoán nhân vật, giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến lên. Tại studio, bọn hắn tựa như là một đôi thân mật vô gian đồng bạn, che chở, khích lệ cho nhau, cộng đồng khắc phục cái này đến cái khác khó khăn. Cố gắng của bọn hắn cùng bỏ ra cũng đã nhận được hồi báo, bộ này phim truyền hình quay chụp tiến độ phi thường thuận lợi, chất lượng cũng đã nhận được tất cả nhân viên công tác nhất trí tán thành. Đạo diễn Lý càng là đối với biểu hiện của bọn hắn khen không dứt miệng, gặp người liền khen bọn họ là hợp tác với mình qua tuyệt nhất diễn viên. Lâm Kha hết sức chăm chú vùi đầu vào nhân vật bên trong, đem nhân vật nội tâm thế giới diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Đạo diễn Lý kích động hô một tiếng, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động, quá tuyệt vời. Lâm Kha, ngươi biểu diễn quá đặc sắc. Đầu này qua. Lâm Kha nghe được đạo diễn Lý mà nói, lúc này mới từ nhân vật bên trong rút ra, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt nụ cười. Tạ ơn đạo diễn Lý, ta tận lực. Lâm Kha khiêm tốn nói, tiếp nhận trợ lý đưa tới nước, uống một ngụm. Ngươi đã làm được phi thường tốt rồi, ta dám nói, tuần vui này chuyển ra về sau, nhất định sẽ trở thành kinh điển. Đạo diễn Lý không chút nào keo kiệt khích lệ nói, trong mắt tràn đầy thưởng thức và tán thưởng. Tạ ơn đạo diễn Lý, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu. Lâm Kha a, ngươi qua đây một thoáng. Đạo diễn Lý hướng Lâm Kha vẫy vẫy tay, mang trên mặt thần bí nụ cười. Lâm Kha buông xuống kịch bản, tò mò đi tới, đạo diễn Lý, chuyện gì a? Chương 701. Vui sướng sinh nhật chương 701, vui sướng sinh nhật. Đạo diễn Lý chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Lâm Kha ngồi xuống, là như vậy, ngươi cũng biết, mấy ngày nữa chính là vui sướng sinh nhật, ta muốn cho nàng một kinh hỉ, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có chủ ý gì tốt. Lâm Kha bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai là vui sướng sinh nhật ta, ta còn thực sự không biết. Đạo diễn Lý ngài thật sự là có lòng, còn muốn lấy cho vui sướng sinh nhật. Đạo diễn Lý thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nha đầu này, bình thường công việc quá liều mạng, ta cái này làm đạo diễn, cũng yêu thương nàng ai cho nên nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, để nàng hảo hảo buông lòng một chút. Lâm Kha gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đúng vậy à, vui sướng xác thực rất kinh nghiệm, cũng rất vất vả. Cái kia đạo diễn Lý ngài có ý nghĩ gì sao? Ta xem một chút có thể hay không giúp một tay. Đạo diễn Lý trầm ngâm một lát, nói, ta lúc đầu muốn cho nàng xử lý cái sinh nhật tiệc tùng, nhưng là lại cảm thấy quá kiêu căng, không quá phù hợp vui sướng tính cách, mà lại hiện tại đoàn làm phim còn tại quay chụp, cũng không tiện giống chống thua chiên chúc mừng. Lâm Kha nghĩ nghĩ, nói, nếu không như vậy đi, chúng ta ngay tại đoàn làm phim bên trong cho nàng một cái cỡ nhỏ sinh nhật kinh hỉ, đơn giản ấm áp một điểm, cũng làm cho nàng cảm nhận được đoàn làm phim ấm áp. Đạo diễn Lý hai mắt tỏa sáng, chủ ý này hay. Đơn giản ấm áp, cũng phù hợp vui sướng tính cách. Cụ thể làm sao thao tác đâu? Lâm Kha nói, chúng ta trước tiên có thể giữ bí mật, đừng nói cho vui sướng, tiếp đó đang quay chụp kết thúc về sau, cho nàng một cái đột nhiên kinh hỉ. Tỷ như, chúng ta có thể chuẩn bị một trái trứng bánh ngọt, tiếp đó mọi người cùng nhau hát sinh nhật ca, đưa lên chúc phúc. Đạo diễn Lý liên tục gật đầu, cái chủ ý này không sai, đơn giản lại ấm áp. Còn có thể chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, tỷ như hoa tươi, sô cô la cái gì. Lâm Kha nói bổ sung, còn có thể chụp một chút ảnh chụp, video, ghi chép lại cái này mỹ hảo thời khắc. Đạo diễn Lý hưng phấn nói, đúng đúng đúng, những này đều muốn có. Lâm Kha, ngươi thật sự là quá thông minh, những này chủ ý đều phi thường tốt. Lâm Kha cười nói, đạo diễn Lý ngài quá khen, ta chỉ là cung cấp một chút đề nghị, cụ thể làm sao thao tác, còn phải ngài đến an bài. Đạo diễn Lý vỗ Lâm Kha bả vai, nói, tốt, quyết định như vậy đi. Chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách, nhất định phải cho vui sướng một cái khó quên sinh nhật. Lâm Kha sảng khoái đáp ứng, không có vấn đề, đạo diễn Lý ngài cứ yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sinh nhật tiến cùng ngày, đoàn làm phim bầu không khí phá lệ sinh động. Vương Hân Hân chỉ coi là mọi người quay chụp thuận lợi tâm tình tốt, hoàn toàn không có vãng sinh ngày phương diện này nghĩ. Dù sao, nàng tiến tổ sau liền không có tận lực đề cập qua sinh nhật của mình, mà lại gần nhất an bài công việc rất chặt gót, chính nàng đều suýt nữa quên mất chuyện này. Vui sướng, tuần vui này tâm tình của ngươi lại sung mãn một điểm, muốn diễn xuất loại kia ẩn nhận bi thương, hiểu chưa? Đạo diễn Lý cầm loa, nghiêm túc chỉ đạo lấy Vương Hân Hân. Được rồi, đạo diễn Lý, ta tìm tiếp cảm giác. Vương Hân Hân gật gật đầu, lắng nghe đạo diễn Lý giảng giải. Nàng từng lần một tính toán kịch bản, cố gắng để cho mình tiến vào nhân vật. Lâm Kha ở một bên yên lặng nhìn xem, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Vương Hân Hân đối đãi công tác chăm chú thái độ, luôn luôn để hắn nhịn không được sinh lòng kính nể. "Tốt, chuẩn bị một chút, à sân." Theo lấy đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng, Vương Hân Hân cấp tốc tiến vào trạng thái, đem nhân vật nội tâm thế giới diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. "Cút." Đầu này qua, vui sướng biểu hiện được phi thường tốt. Đạo diễn Lý thỏa mãn không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vương Hân Hân thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. "Vui sướng, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Tuần vui này diễn thực đặc sắc." Lâm Kha đi lên trước, từ đáy lòng tán thán nói. "Tạ ơn, Lâm Kha, ngươi cổ vũ là ta động lực." Vương Hân Hân cười đáp lại, trong mắt lóe ra cảm kích quan mang. "Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuống một tuần kịch." Đạo diễn Lý tuyên bố. Đoàn làm phim nhân viên công tác bắt đầu công việc lu đủ lên, chuyển đạo cụ, điều chỉnh ánh đèn, điều chỉnh ánh đèn, hiện trường một mảnh ngay ngắn trật tự. Thừa dịp nghỉ ngơi trống rỗng, Lâm Kha lặng lẽ chạy tới một bên, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. "Uy, Trương ca, bánh gà tổ cùng lễ vật đều chuẩn bị xong chưa?" Lâm Kha hạ thấp giọng hỏi. "Yên tâm đi, Lâm ca, hết thảy đều an bài thỏa đáng, cam đoan cho vui sướng tiểu thư một cái to lớn kinh hỉ." Đầu bên kia điện thoại truyền tới một cởi mở âm thanh. "Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, Trương ca." Lâm Kha yên lòng cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, nhếch miệng lên một vòng thần bí nụ cười. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ nhân vật chính đăng tràng. Lúc chạm vào tối, quay chụp cuối cùng kết thúc. "Tốt rồi, hôm nay quay chụp liền đến nơi này, mọi người vất vả." Đạo diễn Lý tuyên bố. "A, kết thúc công việc." Đoàn làm phim nhân viên công tác nhảy cẫng hoan hô, trên mặt đều tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. "Vui sướng, chúng ta đi ăn bữa khuya đi, ta mời khách." Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, nhiệt tình mời nói. "Tốt, vừa bạn ta bụng cũng đã đói." Vương Hân Hân vui vẻ đáp ứng. "Đi, chúng ta cùng đi." Nhân viên công tác khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Một đoàn người vừa nói vừa cười đi ra sở studio, chuẩn bị tìm một chỗ thật tốt khao một thoáng chính mình. Nhưng mà, khi bọn hắn đi đến sở studio cùng lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp sở studio cổng trưng bày một cái cự đại bánh sinh nhật, bánh gà tổ trên cắm đầy ngọn nến, chung quanh còn trang sức lấy đủ mọi màu sắc khí cầu cùng dải lụa màu, tràn đầy ấm áp lãng mạn không khí. "Cái này, đây là..." Vương Hân Hân kinh ngạc che miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. "Sinh nhật vui vẻ, vui sướng." Lâm Kha cười đi đến Vương Hân Hân trước mặt, đem một chùm hoa hồng tươi đẹp đưa tới trước mặt nàng. "Sinh nhật vui vẻ, vui sướng." Nhân viên công tác khác cũng cùng kêu lên chúc phúc nói. Vương Hân Hân lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai mọi người là vì chính mình chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Nàng cảm động đến lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói không ra lời. "Tốt rồi, vui sướng, đừng khóc, hôm nay là ngươi sinh nhật, hẳn là thật vui vẻ." Lâm Kha ôn nhu thay nàng lau đi khỏe mắt nước mắt. "Ừm." Vương Hân Hân gật gật đầu, cố gắng bình phục tâm tình của mình. "Đến, vui sướng, cầu ước nguyện đi." Đạo diễn Ly đem bánh gà tổ đẩy lên Vương Hân Hân trước mặt, vừa cười vừa nói. Vương Hân Hân nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, yên lặng ưng thuận sinh nhật của mình nguyện vọng. "Tốt rồi, thổi cây nến đi." Lâm Kha nhắc nhở. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, thổi tắt bánh gà tổ trên ngọn nến. "Ba ba ba." Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Đến, vui sướng, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, hy vọng ngươi thích." Lâm Kha đem một cái tinh mỹ hộp quà đưa tới Vương Hân Hân trước mặt. "Tạ ơn, Lâm Kha." Vương Hân Hân tiếp nhận lễ vật, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Mau mở ra nhìn xem." Trung quanh nhân viên công tác ồn ào nói. Vương Hân Hân có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tại mọi người giật dây dưới mở ra hộp quà. Chương 702. Thật xinh đẹp dây chuyền chương 702. Thật xinh đẹp dây chuyền hộp quà bên trong nằm một đầu tinh mỹ kim cương dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền là một trái tim hình kim cương, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra hào quang chói sáng. "Hoa, thật xinh đẹp dây chuyền a. Lâm Kha thật sự là quá hữu tâm." "Vui sướng, nhanh đeo lên thử một chút." Trung quanh nhân viên công tác nhao nhao tán thán nói. Vương Hân Hân cầm lấy dây chuyền, cẩn thận ngắm đĩa, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm động. Sợi dây chuyền này không chỉ có xinh đẹp, mà lại có giá trị không nhỏ, càng quan trọng hơn là nó đại biểu cho Lâm Kha tâm ý thế nào, thích không? Lâm Kha nhẹ giọng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong. "Thích, ta rất thích." Vương Hân Hân gật gật đầu, hốc mắt lần nữa ấm ức. "Thích liền tốt, ta giúp ngươi đeo lên." Lâm Kha nói xong, cầm lấy dây chuyền, nhẹ nhàng đeo ở Vương Hân Hân trên cổ. Dây chuyền mang tại Vương Hân Hân trắng non trên cổ, càng thêm làm nổi bật lên nàng ưu nhã khí chất. "Thật xinh đẹp, trai tài gái sắc, một đôi trời sinh." Trung quanh nhân viên công tác lần nữa ồn ào nói. Vương Hân Hân gương mặt có chút phím hồng, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và mang. "Và, còn có lễ vật à?" Vương Hân Hân nhìn xem nhân viên công tác cầm trong tay to to nhỏ nhỏ quà, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. "Đó là dĩ nhiên, vui sướng, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi, mọi người chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu." Thợ trang điểm Tiểu Lệ cười nhẹ nhàng nói, đưa trong tay đóng gói tinh mỹ hộp quà đưa tới. "Tạ ơn Tiểu Lệ tỷ." Vương Hân Hân tiếp nhận lễ vật, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. "Mau mở ra nhìn xem." Nhân viên công tác khác cũng nhao nhao xuống tới, một mặt mong đợi nhìn xem Vương Hân Hân. Vương Hân Hân gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp quà. Hộp quà bên trong nằm một cái tinh xảo son môi, nhan sắc là Vương Hân Hân thích nhất bánh đậu sắc. "Hoa, chi này son môi thật xinh đẹp a." Vương Hân Hân ngạc nhiên cầm lấy son môi, cẩn thận ngắm đĩa. "Đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, biết ngươi bình thường thích nhất cái này nhan sắc." Tiểu Lệ vừa cười vừa nói. "Ta ơn Tiểu Lệ tỷ, ta rất thích." Vương Hân Hân vui vẻ nói, cho Tiểu Lệ một cái to lớn ôm. "Tốt rồi, vui sướng, còn có chúng ta lễ vật đâu." Nhân viên công tác khác cười thúc giục nói. Vương Hân Hân lúc này mới nhớ tới, còn có rất nhiều lễ vật không có hủy đi đâu. Nàng không kịp chờ đợi mở ra nhân viên công tác khác đưa tới lễ vật. Có tinh xảo nước hoa, có đáng yêu con rối, còn có đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Vương Hân Hân nhìn xem những lễ vật này, trong lòng ấm áp. Nàng biết, những lễ vật này không chỉ là vật chất trên đồ vật, càng là mọi người đối nàng một phần tâm ý cảm ơn mọi người, ta rất thích các ngươi lễ vật. Vương Hân Hân chân thành nói, trong mắt lóe ra cảm động lệ quang. Đến, vui sướng, còn có ta lễ vật đâu? Lâm Kha vừa cười vừa nói, đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà đưa tới Vương Hân Hân trước mặt. Lâm Kha, ngươi đã tiến qua ta dây chuyền. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha, có chút ngượng ngùng nói, cái kia không giống, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi thích. Lâm Kha vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Hân Hân do dự một chút, vẫn là nhận lấy lễ vật. Nàng biết, Lâm Kha tâm ý là tốt, nàng không nên tự tuyệt. Vương Hân Hân cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp quà. Hộp quà bên trong nằm một bản tinh mỹ sổ ghi chép bìa in một đóa nở rộ hoa hồng, sinh động như thật. Đây là? Vương Hân Hân nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Kha. Đây là ta đặc biệt vì ngươi định chế, hy vọng ngươi về sau có thể dùng nó đến ghi chép lại trong sinh hoạt mỹ hảo từng ly từng tí. Lâm Kha cười giải thích nói, tạ ơn, Lâm Kha, ta rất thích. Vương Hân Hân cảm động nói, trong mắt lóe ra óng ánh nước mắt. Thích liền tốt. Lâm Kha ôn nhu nói, đưa tay nhẹ nhàng nuốt nuốt Vương Hân Hân tóc. Tốt rồi, đừng chỉ cố lấy xem lễ vật, chúng ta tới hát sinh nhật ca đi. Đạo diễn Lý vừa cười vừa nói, đúng, đúng, hát sinh nhật ca, hát sinh nhật ca. Nhân viên công tác khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Đạo diễn Lý háng giọng một cái, dẫn đầu hát lên sinh nhật ca. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Nhân viên công tác khác cũng đi theo hát lên, không khí hiện trường lập tức trở nên ấm áp mà sung sướng. Thổi tắt ngọn nến về sau, mọi người bắt đầu chia bánh gà tổ, hiện trường một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Vương Hân Hân nhìn trước mắt bọn này đáng yêu người, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Sinh nhật tiến kết thúc về sau, nhân viên công tác bắt đầu thu thập sân bãi, đóng gói tinh mỹ hộp quà chất đầy cái bàn, còn thừa lại không ít tinh xảo bánh ngọt cùng hoa quả. Nhiều đồ như vậy, đều lãng phí quá đáng tiếc. Thợ trang điểm Tiểu Lệ nhìn xem đầy bàn đồ ăn, có chút tiếc rẻ nói, đúng vậy à, những này bánh ngọt đều là đặc biệt từ trong thành đặt hàng, hương vị rất không tệ đâu. Bảo An lão Vương cũng đi theo phụ hòa nói. Lâm Kha nhìn chung quanh bốn phía một cái, nhìn thấy nhân viên công tác đều đang bận rộn, liền chủ động đề nghị, những thức ăn này đặt vào cũng là lãng phí, không bằng chúng ta đem bọn nó phân cho những cái kia cần người đi. Chủ ý này hay. Tiểu Lệ cái thứ nhất đồng ý, chúng ta có thể đem những này bánh ngọt đưa cho phụ cận bảo vệ môi trường công nhân, bọn hắn bình thường công việc rất vất vả. Đúng, còn có những cái kia lang thang người, bọn hắn khẳng định cũng không nỡ mua đồ tốt như vậy ăn. Bảo An lão Vương cũng biểu thị đồng ý, vậy chúng ta chia ra hành động đi. Lâm Kha nói xong, liền bắt đầu động thủ đem bánh ngọt cùng hoa quả phân loại trong túi. Nhân viên công tác khác cũng nhao nhao ra nhập vào, mọi người nhiệt tình tăng vọt, chỉ chốc lát sau liền đem đồ ăn lô hàng hoàn tất. Lâm Kha mang theo hai đại túi đồ ăn, đi ra sở tiệu Dio, dọc theo bên lề đường đi vừa nhìn xung quanh, tìm kiếm lấy có thể đưa tặng đối tượng. Sư phụ, ngài tốt, những này bánh ngọt đưa cho ngài, vất vả. Lâm Kha nhìn thấy một vị bảo vệ môi trường công nhân ngay tại ven đường nghỉ ngơi, liền đi ra phía trước, đem một túi bánh ngọt đưa tới. Bảo vệ môi trường công nhân mới đầu có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhìn thấy Lâm Kha ánh mắt chân thành, liền cười nhận lấy bánh ngọt, tạ ơn, tạ ơn. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta phải làm. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đưa đi bảo vệ môi trường công nhân, Lâm Kha tiếp tục dọc theo đường cái đi lên phía trước. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy một người quần áo lam lũ tên ăn mày, chính co quắp tại ven đường, trước mặt đặt vào một cái chén bể, bên trong chỉ có lẻ tẻ mấy cái tiền xu. Lâm Kha dừng chân lại, nhìn trước mắt cái này lão nhân đáng thương, trong lòng dâng lên một cố đồng tình cảm. Hắn đi ra phía trước, cầm trong tay cuối cùng một khối bánh gà tô đưa tới, lão nhân già, ngài đói bụng không, cái này cho ngài ăn. Tên ăn mày chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu hai mắt nhìn xem Lâm Kha, tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Cầm đi, đừng khách khí. Lâm Kha đem bánh gà tổ nhét vào tên ăn mày trong tay, quay người rời đi. Tên ăn mày nhìn xem trong tay bánh gà tổ, lại nhìn một chút Lâm Kha bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Chương 703. Ăn ngon nhất bánh gà tổ chương 703, ăn ngon nhất bánh gà tổ hắn tay run run, đem bánh gà tổ đưa đến bên miệng, từng ngụm bắt đầu ăn. Đây là hắn đời này nếm qua ăn ngon nhất bánh gà tổ. Mà Lâm Kha cũng không biết mình một cái việc thiện, lại trong lúc vô tình vì chính mình trêu chọc một cái phiền toái. Ngô Nghĩa Khang còn lưng thân thể, run rẩy từ dưới đất bò dậy, lục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Kha bóng lưng rời đi. Khóe miệng lộ ra một vòng ý vị không rõ cười lạnh. Hừ, giả trang cái gì người tốt, còn không phải là vì tranh thủ thanh danh. Ngô Nghĩa Khang thấp giọng mắng một câu, đem trong tay bánh gà tổ tiện tay ném vào ven đường thùng rác. Hắn vô bụi đất trên người, chậm ung dung cùng tại Lâm Kha sau lưng. Ngô Nghĩa Khang lúc còn trẻ đã từng mộng tưởng qua trở thành một diễn viên, thậm chí còn thi đậu phim ảnh học viện. Thế nhưng là vận mệnh trêu người, một trận đột nhiên xuất hiện tật bệnh, để hắn đã mất đi trở thành diễn viên cơ hội. Từ đây hắn liền bắt đầu cam chịu, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, cuối cùng lưu lạc đầu đường, trở thành một tên ăn mày. Mỗi khi nhìn thấy trên TV những cái kia vinh quang xinh đẹp minh tinh, Ngô Nghĩa Khang trong lòng liền tràn đầy ghen tị và oán hận. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể có được nhiều như vậy tài phú cùng thanh danh, mà chính mình lại muốn trải qua loại người này không nhân quỷ không quỷ sinh hoạt? Nhất là nhìn thấy Lâm Kha, cái tuổi này nhẹ nhàng liền hồng biến đại giang nam bắc đang hồng tiểu sinh, Ngô Nghĩa Khang trong lòng ghen ghét ngọn lửa liền thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Một ngày nào đó, ta muốn để ngươi cũng nếm thử từ thiên đường rơi xuống địa ngục tư vị. Ngô Nghĩa Khang ở trong lòng âm thầm thề. Hắn bám theo một đoạn lấy Lâm Kha, nhìn xem hắn đem từng túi đồ ăn phân phát cho những cái kia bảo vệ môi trường công nhân cùng kẻ lang thang, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười dối trá. Trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, ta xem ngươi có thể chữa tới khi nào. Ngô Nghĩa Khang ở trong lòng cười lạnh. Hắn chú ý tới, Lâm Kha mỗi lần phân phát xong đồ ăn về sau, đều sẽ thói quen lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét một ít thời gian. Xem ra, cái tên này cũng là điện thoại không a. Ngô Nghĩa Khang mừng thầm trong lòng, một cái tà ác kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hắn chậm rãi hình thành. Hắn quyết định, muốn tìm cơ hội trộm đi Lâm Kha điện thoại, sau đó dùng điện thoại di động của hắn gửi đi một chút bất nhã tin tức, hủy đi thanh danh của hắn, để hắn cũng nếm thử thân bại danh liệt tư vị. Ngô Nghĩa Khang bám theo một đoạn lấy Lâm Kha, đi tới vùng ngoại ô một chỗ truyền hình điện ảnh căn cứ. Hắn núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, vụ trộm quan sát đến Lâm Kha nhất cử nhất động. Chỉ gặp Lâm Kha đi vào một gian phòng hóa trang, cũng không lâu lắm, liền đổi lại một thân cổ trang, đi ra. Nguyên lai là đang quay đi a. Ngô Nghĩa Khang bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm hưng phấn lên. Hắn biết, quay phim thời điểm, diễn viên lực chú ý đều sẽ tập trung ở nhân vật lên, chính là hạ thủ cơ hội tốt. Ngô Nghĩa Khang kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến màn đêm buông xuống, đoàn làm phim mới bắt đầu kết thúc công việc. Lâm Kha đổi về y phục của mình, cùng nhân viên công tác cáo biệt về sau, liền một thân một mình hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Ngay tại lúc này, Ngô Nghĩa Khang thầm nghĩ trong lòng, lặng lẽ đi theo. Hắn một mực cùng sau lưng Lâm Kha, duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, để tránh đã bị hắn phát hiện. Lâm Kha đi đến chính mình bảo mẫu trước xe, đang chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, đạo diễn Lý, có chuyện gì không?" Lâm Kha hỏi. "Lâm Kha a, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta có người bằng hữu nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, ngươi thuận tiện tới sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân. "Ăn cơm? Không có ý tứ à, đạo diễn Lý, ta hôm nay có chút mệt mỏi, nghĩ về sớm một chút nghỉ ngơi." Lâm Kha nói khéo từ chối nói. "Đừng à, Lâm Kha, bằng hữu của ta thế nhưng là người trung thực người hâm mộ, cố ý từ nơi khác chạy tới muốn gặp ngươi một mặt, ngươi liền đến một chuyến đi, coi như cho ta cái mặt mũi." Đạo diễn Lý tiếp tục khuyên. Lâm Kha do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. "À, đạo diễn Lý, ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi, ta một hồi liền đi qua." "Được rồi, vậy ta chờ ngươi a." Đạo diễn Lý nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Kha thu hồi điện thoại, mở cửa xe, ngồi vào trong xe. Ngô Nghĩa Khang thấy thế, vội vàng trốn đến một chiếc xe hơi đằng sau, đưa mắt nhìn Lâm Kha bảo mẫu xe chậm rãi nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Lâm Kha bảo mẫu xe ở trong màn đêm bình ổn hành sự, toa xe bên trong, màu vàng ấm ánh đèn tạo nên một loại thoải mái dễ chịu không khí. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn còn tại chiếu lại lấy hôm nay quay chụp đoạn ngắn, gắng đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Người đại diện Trương Cường ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lâm Kha, muốn nói lại thôi. "Muốn nói cái gì cứ nói đi, cùng ta còn che giấu." Lâm Kha mở mắt ra, cười trêu ghẹo nói. Trương Cường gãi đầu một cái, có chút lo âu nói, "Kha ca, ta luôn cảm thấy gần nhất có chút không thích hợp, ngươi có cảm giác hay không bị người theo dõi?" Lâm Kha khẽ nhíu mày, hắn luôn luôn tâm tư cẩn thận, mấy ngày nay xác thực mơ hồ phát giác được một tia dị dạng, nhưng cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. "Cụ thể nói một chút, chuyện gì xảy ra?" Trương Cường liền đem chính mình mấy ngày nay quan sát được chỗ dị thường nói rõ chi tiết một lần, bao quát tại sở tiêu đi ô phụ cận luôn cảm giác có người nhìn trộm, cùng với mấy lần tại cửa tiểu điểm phát hiện khả nghi cố xe. Lâm Kha nghe xong, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. "Chuyện này ta sẽ lưu ý, ngươi cũng nhiều càng cẩn thận, gần nhất tận lực không muốn đơn độc ra ngoài." "Ừm, ta đã biết, Kha ca." Trương Cường gật gật đầu, trong lòng lại như cũ lo lắng bất an. Vài ngày sau, Lâm Kha mới tan hát tại xong rồi, đoàn làm phim vì chúc mừng thuận lợi xong rồi, cố ý cử hành một trận thịnh đại tiệc đóng máy. Ăn uống linh đình lúc, Lâm Kha xem như nhân vật nam chính, tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm, vô số ca tụng cùng mời rượu theo nhau mà tới. Hắn mặc dù tiểu lượng không sai, nhưng cũng không chịu nổi như thế dày đặc thế công, cuối cùng vẫn có chút hơi say rượu. Tan cuộc về sau, Lâm Kha tại trợ lý tiểu lý nâng đỡ, ngồi lên bảo mẫu xe, chuẩn bị trở về thị khu nhà trọ. Bảo mẫu xe bình ổn lái vào cư xá, cuối cùng dừng ở Lâm Kha lầu trọ xuống. "Kha ca, đến." Tiểu lý nhẹ giọng nhắc nhở. Lâm Kha bước bước có chút nở về thái dương, cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút, đẩy cửa xe ra đi xuống. "Kha ca, ngươi hôm nay uống nhiều rượu, có muốn hay không ta tiễn ngươi đi lên?" Tiểu lý lo lắng mà hỏi thăm. "Không cần, chính ta đi lên là được, ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Lâm Kha khoát tay áo, ra hiệu chính hắn có thể. Tiểu lý thấy thế, cũng không còn kiên trì, đưa mắt nhìn Lâm Kha đi vào lầu trọ, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Kha đi vào thang máy, ấn xuống chính mình chỗ ở tầng lầu cái nút, thang máy từ từ đi lên. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Lâm Kha cất bước đi ra thang máy, đột nhiên, hắn chú ý tới cửa nhà mình đặt vào một cái xa lạ chuyển phát nhanh dương. Lâm Kha khẽ nhíu mày, hắn gần nhất cũng không có mạng mua bất kỳ vật gì, tại sao có thể có người gửi chuyển phát nhanh vào nhà? Hắn đi lên trước, cẩn thận xem xét chuyển phát nhanh đơn, phát hiện gửi món người một cột lại là trống không, không có bất kỳ cái gì tin tức. Chương 704. Chuyển phát nhanh dương chương 704, chuyển phát nhanh dương. Lâm Kha trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác bất an, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này chuyển phát nhanh có chút cổ quái. "Kha ca, ngươi trở về rồi." Đúng lúc này, người đại diện Trương Cường âm thanh từ thang lầu lúc chuyển đến. "Trương ca, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Kha hơi kinh ngạc. "Ta đây không phải không yên lòng ngươi nhà, tiệc đóng máy trên nhiều người như vậy mời rượu, liền sợ ngươi uống nhiều." Trương Cường cười đi lên trước, nhìn thấy Lâm Kha bên chân chuyển phát nhanh dương, thuận miệng hỏi, "Đây là cái gì? Ngươi mua đồ vật?" "Không phải, ta cũng không biết là ai gửi tới, liền gửi món người tin tức đều không có." Lâm Kha lắc đầu, trong lòng loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Không phải là nguy hiểm gì vật phẩm a? Trương Cường cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cẩn thận lý do, hắn đề nghị, nếu không, chúng ta trước đừng mở ra, trực tiếp báo cảnh sát ta. Lâm Kha trầm ngâm một lát, cảm thấy Trương Cường nói rất có đạo lý, đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra báo cảnh sát, lại đột nhiên cải biến chủ ý được rồi, báo cảnh sát quá phiền toái, chúng ta vẫn là mở ra trước xem một chút đi, nếu như là đùa ác, chúng ta cũng không cần thiết chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là, Trương Cường còn muốn lại quên, nhưng nhìn thấy Lâm Kha đã ngồi xổm người xuống chuẩn bị hủy đi chuyển phát nhanh, đành phải thôi. Lâm Kha dùng tiểu đao mở ra chuyển phát nhanh dương băng dán, mở ra cái dương, một cỗ quái dị hương vị xông vào mũi, để hắn nhịn không được nhíu mày. Mùi vị gì? Làm sao khó nghe như vậy? Trương Cường cũng ngửi thấy cái kia cổ mùi lạ, nhịn không được che cái mũi. Lâm Kha không để ý đến Trương Cường mà nói, mà là đưa tay từ chuyển phát nhanh trong dương xuất ra một cái màu đen túi nhựa. Túi nhựa căng phồng, không biết bên trong chứa thứ gì. Lâm Kha hít sâu một hơi, từ từ mở ra túi nhựa, một giây sau, sắc mặt hắn đột biến, kinh hô một tiếng, trong tay túi nhựa rớt xuống đất. Thế nào? Kha ca. Trương Cường đã bị Lâm Kha phản ứng giật nảy mình, đội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong túi nhựa tán lạc vô số tấm hình mảnh vỡ, mà những hình kia trên người, bất ngờ đều là Lâm Kha. Nhưng những hình này đều không ngoại lệ, đều đã bị cắt đến hoàn toàn thay đổi, có trên tấm ảnh, Lâm Kha con mắt đã bị móc xuống, có trên tấm ảnh, Lâm Kha miệng đã bị cắt bỏ, lộ ra dữ tợn đáng sợ đủ cười, còn có trên tấm ảnh, Lâm Kha đầu lâu đã bị toàn bộ cắt đi, chỉ còn lại trống rông thân thể. Cái này, đây rốt cuộc là ai làm? Trương Cường sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chẳng cảnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đầu lâu. Cái này mẹ hắn là. Lâm Kha khó có thể tin tự lẩm bẩm, âm thanh bởi vì sợ hãi mà trở nên khàn khàn. Hắn tay run run, từ trong túi nhựa nhặt lên một tấm hình mảnh vỡ, trên tấm ảnh người là chính hắn, nhưng ánh mắt lại đã bị tàn nhẫn đào đi, chỉ để lại hai cái trống chân lỗ thủng đen, phản phất tại im lặng lên án lấy cái gì. Kha ca, ngươi đừng sợ, chúng ta bây giờ liền báo cảnh sát, nhất định có thể đem tên biến thái kia bắt được. Trương Cường cũng bị trước mắt cái này một màn kinh khủng dọa cho phát sợ, nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, muốn trấn an Lâm Kha cảm xúc. Báo cảnh sát. Lâm Kha đột nhiên cười lạnh một tiếng, đem trong tay ảnh chụp mảnh vỡ hung hăng đập xuống đất, báo cảnh sát có làm được cái gì? Cảnh sát có thể bắt được cái kia giấu đầu lộ đuôi ra hỏa sao? Trương Cường đã bị Lâm Kha đột nhiên xuất hiện lửa giận giật nảy mình, hắn chưa bao giờ thấy qua Lâm Kha thất thố như vậy bộ dáng, ngày bình thường cái kia ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng đại minh tinh phảng phất tại một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đã bị phẫn nộ cùng sợ hãi thôn phệ người xa lạ. Kha ca, ngươi đừng kích động, chúng ta trước tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là ai phải làm như vậy? Trương Cường cẩn thận từng ly từng tí quên, sợ kích thích đến Lâm Kha. Tỉnh táo? Ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, một phát bắt được Trương Cường cổ áo, hai mắt xích hồng mà quát, có người muốn hủy ta, muốn đem ta bức điên, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Trương Cường đã bị Lâm Kha lửa giận sợ đến không dám nói lời nào, chỉ có thể lăng lăng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy lo âu và sợ sệt. Lâm Kha cũng ý thức được chính mình hơi không khống chế được, hắn hít sâu một hơi, buông ra Trương Cường cổ áo, vô lực ngã ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm đầu, rên rỉ thống khổ. Kha ca, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này ta biết sợ. Trương Cường nhìn xem Lâm Kha thống khổ dáng vẻ, đau lòng không thôi, nhưng lại không biết nên an ủi ra sao hắn. Sợ sệt. Lâm Kha ngẩng đầu, nhìn xem Trương Cường, ánh mắt bên trong tràn đầy tự giễu cùng tuyệt vọng, ngươi sợ sệt. Ta so với ngươi sợ hơn, ngươi biết không? Trương Cường trầm mặc, hắn biết, giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, hắn chỉ có thể yên lặng làm bạn tại Lâm Kha bên người, hy vọng chính mình tồn tại có thể mang đến cho hắn một tia an ủi. Thật lâu, Lâm Kha cảm xúc cuối cùng dần dần bình phục lại, hắn ngẩng đầu, nhìn xem đầy đất ảnh chụp mảnh vỡ, trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ quan mang. Trương ca, chuyện này, trước không muốn báo cảnh sát. Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Cái gì? Không báo cảnh sát? Trương Cường nghe vậy quá sợ hãi, Kha ca, đây cũng không phải là việc nhỏ à, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý. Báo cảnh sát sẽ chỉ đánh cỏ động đắn, tên kia đã dám làm như thế, liền nhất định làm tốt rồi bạn toàn chuẩn bị, chúng ta bây giờ báo cảnh sát, sẽ chỉ làm hắn càng thêm không kiêng nghệ gì cả. Lâm Kha tỉnh táo phân tích nói. Cái kia? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Trương Cường lo lắng hỏi, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn mất đi chủ kiến, chỉ có thể dựa vào Lâm Kha. Chuyện này, chúng ta sẽ xử lý. Lâm Kha ngữ khí băng lãnh mà quyết tuyệt, phản phất một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn, tản ra làm cho người sợ hãi hơi lạnh. Trương Cường nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, biết mình không cách nào cải biến quyết định của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra, à, Kha ca, chính ngươi cẩn thận một chút, có gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Ừm, ta biết. Lâm Kha gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Trương ca, giúp ta liên lạc một chút vật nghiệp, ta muốn đêm qua màn hình giám sát. Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, hắn muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai muốn hủy hắn. Màn hình giám sát. Người là hoài nghi. Trương Cường lập tức rõ ràng Lâm Kha ý tứ, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ừm, chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, ta nhất định phải tra rõ ràng, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lâm Kha ngữ khí kiên định, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, phản phất một đầu đã bị chọc giận hùng sư, tùy thời chuẩn bị cho kẻ địch một kích chí mạng. Tốt, ta vậy thì đi liên hệ vật nghiệp. Trương Cường không dám thất lễ, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm vật nghiệp điện thoại. 20 phút sau, Lâm Kha cùng Trương Cường đi tới cư xá phòng quan sát, vật nghiệp quản lý đã sớm chờ ở nơi đó, trên mặt chất đầy định nọ đủ cười. Chương 705. Không dám chậm trễ chút nào chương 705, không dám chậm trễ chút nào Lâm tiên sinh, ngài xem, cần chúng ta làm cái gì, ngài cứ việc phân phó. Vật nghiệp quản lý túi đầu không lưng nói, đối với vị này đang hồng minh tinh, hắn nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Ta muốn đêm qua 8 điểm đến 10 điểm, cửa nhà nha màn hình giám sát. Lâm Kha đi thẳng vào vấn đề nói, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm lại là không thể bỏ qua. Được rồi, không có vấn đề, ngài chờ một lát. Vật nghiệp quản lý vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người phân phó bảo an điều lấy màn hình giám sát. Phòng quan sát bên trong, Lâm Kha cùng Trương Cường ngồi trước máy vi tính, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn hình giám sát cũng một tấm phát hình. Đột nhiên, Lâm Kha ánh mắt ngưng tụ, chỉ vào trên màn hình một thân ảnh nói ra, ngừng một chút, chính là hắn. Trương Cường đội vàng đè xuống tạm dừng khóa, chỉ gặp trên màn hình xuất hiện một người mặc màu đen mũ áo, mang theo khẩu trang cùng kính râm nam nhân, cầm trong tay một cái chuyển phát nhanh hộp, lén lén lút lút đi đến Lâm Kha cửa nhà, buông xuống chuyển phát nhanh hộp về sau, liền vội vàng rời đi. Đem đoạn video này phóng đại. Lâm Kha trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Bảo an theo lời thao tác, đem hình tượng phóng đại, nhưng bởi vì nam nhân tận lực che cản mặt mũi của mình, dù cho phóng đại hình tượng, cũng không cách nào thấy rõ hắn diện mục chân thật. Đáng chết, cái tên này vẫn rất cẩn thận. Trương Cường nhịn không được chửi mắng một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể tra được thân phận của người này tin tức sao? Lâm Kha quay đầu nhìn về phía vật nghiệp quản lý, trong giọng nói mang theo một tia cảm giác áp bách. Cái này, chỉ sợ có chút khó khăn, cư xá giám sát thiết bị có hạn, mà lại cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, chúng ta rất khó tra được thân phận của hắn tin tức. Vật nghiệp quản lý xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Ta đã biết, làm phiền ngươi đem đoạn video này copy cho ta, mặt khác, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi tăng cường một thoáng cư xá công tác bảo an, nhất là nhà ta phụ cận, nhất định phải chặt chẽ đề phòng." Lâm Kha trầm tư một lát sau nói, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa uy nghiêm lại là không thể bỏ qua. "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an bài nhân thủ, 24 giờ nghiêm mật giám sát, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh những chuyện tương tự." Vật nghiệp quản lý vội vàng bảo đảm nói, sợ vị này đại minh tinh một cái mất hứng, liền cho cư xá mang đến ảnh hưởng trái chiều. Lâm Kha gật gật đầu, không nói gì nữa, quay người rời đi phòng quan sát, Trương Cường theo sát phía sau, hai người đều không nói gì, bầu không khí lộ ra phá lệ ngưng trọng. "Trương ca, ngươi nói có phải hay không là tư sinh công làm?" Từ bật nghiệp ra, Lâm Kha cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Cường lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, "Không giống, tư sinh cơm mặc dù điên cuồng, nhưng bình thường sẽ không làm loại sự tình này, cái này đã xúc phạm pháp luật. Vậy ngươi nói sẽ là ai chứ? Ta gần nhất cũng không đắc tội người nào a." Lâm Kha càng thêm cuốn hoặc. Trương Cường trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, "Có phải hay không là ngươi tại đoàn làm phim đắc tội người? Ngươi suy nghĩ một chút, gần nhất có hay không với ai phát sinh qua mâu thuẫn?" Lâm Kha cẩn thận hồi tưởng, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng, ngày đó hắn đem dư thừa cơm hộp đưa cho đoàn làm phim công nhân vệ sinh cùng tên ăn mày lúc, cái ánh mắt kia hung ác nham hiểm tên ăn mày. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Kha trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này, không có khả năng, hắn một tên ăn mày, làm sao có thể có loại này can đảm cùng thủ đoạn. Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này ngươi đều phải cẩn thận một chút, ta sẽ an bài nhân thủ 24 giờ bảo hộ ngươi an toàn. Trương Cường thần sắc nghiêm túc, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Kha gật gật đầu, hắn biết bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, việc cấp bách là điều tra rõ chân tướng, tìm ra phía sau màn hắc thủ. Sau đó mấy ngày, Lâm Kha một mực duy trì độ cao cảnh giác, đi ra ngoài bên ngoài đều phá lệ cẩn thận, sợ gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, người thần bí kia tựa hồ mai danh nhận tích giống như không còn xuất hiện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Kha dần dần buông lỏng cảnh giác, hắn bắt đầu hoài nghi, có phải hay không chính mình quá lo lắng, có lẽ người thần bí kia chỉ là muốn cho hắn một cái cảnh cáo, cũng không có thực muốn thương tổn hắn. "Lâm Kha, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy?" Vương Hân Hân thanh âm thanh thủy đánh gãy Lâm Kha suy nghĩ. "Không có gì, chỉ là nhớ tới một ít chuyện." Lâm Kha lấy lại tinh thần, cười lắc đầu. "Có phải hay không còn tại lo lắng cái kia gửi ảnh chụp người?" Vương Hân Hân lo lắng mà hỏi thăm. "Ừm, mặc dù đã qua đã mấy ngày, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy không vững vàng." Lâm Kha thở dài, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. "Đừng lo lắng, ta đã để bằng hữu hỗ trợ điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Vương Hân Hân an ủi. "Cảm ơn ngươi, vui sướng." Lâm Kha cảm kích nhìn xem Vương Hân Hân, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Chúng ta là bằng hữu nha, không cần khách khí như thế." Vương Hân Hân cười khoát khoát tay, "Tốt rồi, không nói những thứ này, chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời khách." "Tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh." Lâm Kha cười đáp ứng nói. Hai người vừa nói vừa cười đi ra sở tiêu đi ô. Tuyên truyền hoạt động cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, đám fan hâm mộ sớm liền tụ tập tại hoạt động hiện trường, mong mọi cùng trông mong lấy thần tượng đến. Trên sân khấu phủ lên màu đỏ thảm, bối cảnh trên bảng in phim truyền hình Netflix, hai bên âm hưởng bên trong phát hình nhẹ nhàng âm nhạc, không khí hiện trường nhiệt liệt. Lâm Kha cưỡi bảo mẫu xe đến hoạt động hiện trường lúc, đám fan hâm mộ tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Hắn hôm nay mặc một thân tây trang màu đen, phối hợp áo sơ mi màu trắng, lộ ra phá lệ thẳng tắp xuất khí, mang trên mặt mỉm cười mê người, hướng đám fan hâm mộ nhiệt tình phất tay thăm hỏi. "Lâm Kha, Lâm Kha." Đám fan hâm mộ kích động hô hào tên của hắn, nhao nhao giơ tay lên cờ, máy ảnh muốn ghi chép lại thần tượng nhất lấp lánh trong mắt. Lâm Kha đang làm việc nhân viên dẫn đạo xuống, xuyên qua đám người, đi tới hậu trường phòng nghỉ. "Vui sướng, ngươi thế nào?" Thoạt nhìn rất mệt mỏi bộ dáng. Lâm Kha tiến phòng nghỉ, liền phát hiện Vương Hân Hân không thích hợp, sắc mặt nàng tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, cả người lộ ra tiểu tụy không chịu nổi. Vương Hân Hân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu nói ra, không có việc gì, có thể là đêm qua ngủ không ngon đi. Thực không có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện nhất định phải nói cho ta, không muốn gượng chống. Lâm Kha lo lắng nói, hắn biết Vương Hân Hân là cái tốt khoe xấu che nữ hải, không nguyện ý để người khác lo lắng. Thực không có việc gì, có thể là gần nhất quay phim quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Vương Hân Hân không muốn để cho Lâm Kha lo lắng, lần nữa đáp lại hắn. À, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ sau đó hoạt động bắt đầu, ta bảo ngươi. Lâm Kha mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có lại hỏi tới, hắn biết mỗi người đều có bí mật của mình, hắn không tiện can thiệp quá nhiều. Ừm, ngươi đi mau đi. Vương Hân Hân gật gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Kha rời đi phòng nghỉ. Chương 706. Làn da trạng thái thật tốt. Chương 706. Làn da trạng thái thật tốt. Lâm Kha đi vào phòng hóa trang, thợ trang điểm đã chuẩn bị tốt rồi, bắt đầu vì hắn trang điểm hóa trang. Lâm tiên sinh, ngài làn da trạng thái thật tốt, cơ hồ không nhìn thấy tí vết. Thợ trang điểm một bên vì Lâm Kha trên phấn lót, một bên tán dương. Tạ ơn. Lâm Kha lễ phép đáp lại nói, hắn bình thường rất chú trọng bảo dưỡng, cho nên làn da trạng thái vẫn luôn rất tốt. Hóa xong trang, làm xong tạo hình, Lâm Kha đổi lại một bộ càng thêm chính thức âu phục, cả người lộ ra càng thêm anh tuấn tiêu sái, tràn đầy thành thục nam nhân mị lực. Lâm tiên sinh, ngài chuẩn bị xong chưa? Hoạt động lập tức liền muốn bắt đầu. Nhân viên công tác gõ cửa một cái, nhắc nhở. Được rồi, ta lập tức liền đến. Lâm Kha đứng dậy, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó cùng nhân viên công tác đi tới sân khấu mặt bên. Người chủ trì đầy nhiệt tình giới thiệu lấy phim truyền hình phân khích xem chút, cũng mời đoàn làm phim chủ sáng lên đài cùng mọi người gặp mặt. Tiếp xuống, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay, hoan nghênh nhân vật nam chính, Lâm Kha. Theo lấy người chủ trì tiếng nói rơi xuống, Lâm Kha mặt mỉm cười đi trên sân khấu, lập tức đã dẫn phát dưới đài đám fan hâm mộ từng đợt tiếng thét chói tai. Mọi người tốt, ta là Lâm Kha. Lâm Kha đối dưới đài ông nói, lộ ra một cái dương quang sáng lạn nụ cười. Dưới đài đám fan hâm mộ lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng thét chói tai, phảng phất muốn đem toàn bộ hoạt động hiện trường nóc nhà lật tung. Thật cao hứng hôm nay có thể ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt, cũng cảm tạ mọi người đối với chúng ta bộ này phim truyền hình chống đỡ. Lâm Kha âm thanh thanh tịnh mà giàu có tư tính, mang theo một tia vừa đúng ôn nhu, để cho người ta như một xuân phong. Lâm Kha, chúng ta yêu ngươi. Dưới đài có người hâm mộ lớn tiếng thổ lộ nói, ta cũng thương các ngươi. Lâm Kha cười đáp lại nói, ánh mắt ôn nhu đảo qua dưới đài mỗi một vị người hâm mộ, phảng phất muốn đưa các nàng yêu thương thu hết vào mắt. Người chủ trì tiếp lời ống, cười nói ra, xem ra chúng ta Lâm Kha nhân khí thực rất cao à, đám fan hâm mộ đều quá nhiệt tình. Đúng vậy a, ta cũng bị nhiệt tình của mọi người lây nhiễm. Lâm Kha vừa cười vừa nói, vậy chúng ta liền không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp tiến vào phỏng vấn phân đoạn đi. Người chủ trì nói, đầu tiên, vấn đề thứ nhất, Lâm Kha, ngươi tại phim bên trong vai diễn nhân vật nam chính là một cái dạng gì nhân vật đâu? Ta tại phim bên trong vai diễn nhân vật nam chính là một cái phi thường có tài hoa, nhưng là cũng rất có tính cách âm nhạc người chế tác. Lâm Kha nghiêm túc hồi đáp, hắn đối đại âm nhạc phi thường chấp nhất, vì truy cầu chính mình âm nhạc mộng tưởng, có thể bỏ ra hết thảy. Nghe là một cái rất có tính khiêu chiến nhân vật ta. Người chủ trì nói, vậy ngươi tại vai diễn nhân vật này thời điểm, có hay không gặp được khó khăn gì đâu? Khó khăn khẳng định là có, dù sao ta không phải chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác, cho nên đang quay chụp trước đó, ta cố ý đi học tập một chút âm nhạc phương diện tri thức, cũng thỉnh giáo một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Lâm Kha nói, bất quá, ta cảm thấy lớn nhất khó khăn vẫn là như thế nào đi tìm hiểu cùng thuyết minh nhân vật này nội tâm thế giới, bởi vì hắn là một trong đó lòng tham phức tạp người. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng nhân vật này có cái gì điểm giống nhau sao? Người chủ trì hỏi. Ta cảm thấy chúng ta lớn nhất điểm giống nhau chính là đối mơ ước chấp nhất đi. Lâm Kha nói, ta cũng là một cái vì mộng tưởng có thể bỏ ra hết thảy người. Tin tưởng mọi người cũng cảm nhận được Lâm Kha đối diễn nghệ sự nghiệp yêu quý. Người chủ trì nói, vậy kế tiếp, chúng ta tới tâm sự bộ này phim truyền hình đi. Lâm Kha, ngươi cảm thấy bộ này phim truyền hình lớn nhất xem chút là cái gì đây? Ta cảm thấy bộ này phim truyền hình lớn nhất xem chút chính là chân thật. Lâm Kha nói, nó giảng thuật một đám người trẻ tuổi đang đuổi chụp mơ ước trên đường, trải qua các loại ngọt bùi tay đắng, phi thường gần sát cuộc sống thực tế, tin tưởng rất nhiều người xem đều có thể tại phim bên trong tìm tới cái bóng của mình. Không sai, bộ này phim truyền hình xác thực đưa tới rất nhiều người xem của mình. Người chủ trì nói, cái kia cuối cùng, Lâm Kha, ngươi còn có lời gì nghĩ đối chống đỡ người đám fan hâm mộ nói sao? Đầu tiên, ta muốn cảm tạ tất cả ủng hộ ta đám fan hâm mộ, cảm ơn các ngươi cho tới nay làm bạn cùng cổ vũ. Lâm Kha chân thành nói, không có ủng hộ của các ngươi, liền không có ta hôm nay. Ta cũng sẽ tiếp tục cố gắng, vì mọi người mang đến càng nhiều tác phẩm hay hơn. Lâm Kha phát biểu lần nữa đã dẫn phát dưới đài đám fan hâm mộ tiếng thét chói tai, các nàng cơ trong tay que mình quang, lớn tiếng hô hào Lâm Kha danh tự, toàn bộ hoạt động hiện trường biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Tuyên truyền hoạt động tiến hành rất thuận lợi, Lâm Kha biểu hiện cũng hết sức xuất sắc, hắn dùng hắn chân thành thái độ cùng chuyên nghiệp tố dưỡng, chinh phục hiện trường mỗi người. Ngay tại hoạt động sắp lúc kết thúc, một người mặc chuyển phát nhanh phục người trẻ tuổi, ôm một cái chuyển phát nhanh, đi lên sân khấu. Xin hỏi vị nào là Vương Hân Hân tiểu thư? Chuyển phát nhanh tiểu ca hỏi. Vương Hân Hân sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút đứng lên, ta là, xin hỏi ngươi là? Nơi này có một phần ngài chuyển phát nhanh, mời ký nhận. Chuyển phát nhanh tiểu ca nói xong, đem trong tay chuyển phát nhanh đưa cho Vương Hân Hân. Vương Hân Hân tiếp nhận chuyển phát nhanh, càng thêm nghi ngờ, ta không có mua đồ à, đây là ai tặng? Là Lâm tiên sinh tặng cho ngài. Chuyển phát nhanh tiểu ca vừa cười vừa nói, hắn bảo hôm nay là của ngài sinh nhật, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Vương Hân Hân lập tức ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Kha lại còn nhớ kỹ sinh nhật của nàng, hơn nữa còn chuẩn bị cho nàng như thế một phần đặc biệt lễ vật. Vương Hân Hân tay run run, chậm rãi mở ra cái túi sách kia trang tinh mỹ chuyển phát nhanh hộp. Đập vào mi mắt, lại không phải hoa tươi lễ vật, mà là một cái chuột chết. Con chuột sớm đã chết đi, toàn thân cứng ngắc, xám trắng lông tóc dính lấy vết máu, tản ra trận trận hôi thối. A Vương Hân Hân hét lên một tiếng, trong tay chuyển phát nhanh hộp cùng con chuột cùng một chỗ rơi xuống trên mặt đất. Sát mặt nàng trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để nguyên bản náo nhiệt hoạt động hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lâm Kha cách Vương Hân Hân gần nhất, phản ứng đầu tiên. Hắn một cái bước xa vọt tới Vương Hân Hân bên người, đỡ lấy nàng thân thể lảo đảo muốn ngã, lo lắng mà hỏi thăm, "Vui sướng, ngươi thế nào?" Vương Hân Hân chưa tỉnh hồn, chỉ vào trên đất chuột chết, nói năng lộn xộn nói ra, "Con chuột, chuột chết." Lâm Kha thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, có người cố ý đưa tới chuột chết, muốn chơi ác Vương Hân Hân. "Đừng sợ, không sao." Lâm Kha vỗ nhẹ nhẹ lấy Vương Hân Hân phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Hắn một bên an ủi Vương Hân Hân, một bên dùng ánh mắt ra hiệu nhân viên công tác tới xử lý. Nhân viên công tác rất nhanh kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng đem trên mặt đất chuột chết dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà, chuyện này cũng không có như vậy lắng lại. Chương 707. Bắt giữ một màn này, chương 707, bắt giữ một màn này, một chút phóng viên bén nhạy bắt được một màn này, nhao nhao khiêng camera, đem ống kính nhắm ngay Lâm Kha cùng Vương Hân Hân. "Lâm Kha, xin hỏi ngươi cùng Vương Hân Hân là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn đưa nàng lễ vật?" Một cái phóng viên lớn tiếng hỏi. "Lâm Kha, có người nói ngươi là vì lẫn lộn mới cố ý an bài một màn này, xin hỏi là thật sao?" Một cái khác phóng viên theo sát lấy hỏi. "Lâm Kha, ngươi đối với chuyện này có cái gì giải thích?" Các ký giả vấn đề một cái tiếp một cái, giống như pháo liên châu hoành tạc tới. Lâm Kha sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn biết, chuyện này nếu như xử lý không tốt, sẽ đối với hắn và Vương Hân Hân danh dự tạo thành tổn hại cực lớn. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp đó cầm ống nói lên, đối với đại các phóng viên nói ra, "Các vị truyền thông bằng hữu, thỉnh an yên tĩnh một chút, nghe ta nói vài câu. Đầu tiên, ta muốn làm sáng tỏ một điểm, ta cũng không có cho Vương Hân Hân tiểu thư đưa qua bất luận cái gì lễ vật. Tiếp theo, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, ta cảm thấy phi thường chấn kinh cùng phẫn nộ, ta tin tưởng đây chỉ là một trận đùa ác, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng chân tướng sự tình, cho Vương Hân Hân tiểu thư một cái công đạo. Cuối cùng, ta hy vọng mọi người không muốn suy đoán lung tung, càng không muốn truyền bá không thật tin tức, cảm ơn mọi người." Lâm Kha nói xong, liền bị Vương Hân Hân đi xuống sân khấu. "Lâm Kha, ngươi còn không có giải thích rõ ràng, tại sao muốn đưa Vương Hân Hân lễ vật? Lâm Kha, ngươi thật cùng Vương Hân Hân không có quan hệ sao?" Các phóng viên y nguyên theo đuổi không bỏ, muốn đào ra càng nhiều tin tức. Lâm Kha không để ý đến bọn hắn, trực tiếp mang theo Vương Hân Hân rời đi hoạt động hiện trường. "Vui sướng, ngươi không sao chứ?" Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm. Vương Hân Hân lắc đầu, sắc mặt y nguyên tái nhợt, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. "Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta mới khiến cho ngươi bị kinh sợ hù dọa." Lâm Kha tự trách nói. "Chuyện không liên quan tới ngươi, ngươi không muốn tự trách." Vương Hân Hân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Chuyện này quá kỳ hoặc, ta hoài nghi là có người cố ý nhằm vào ta." "Ta cũng là nghĩ như vậy." Lâm Kha gật gật đầu, "Ta đã để người đại diện đi điều tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." "Ừm." Vương Hân Hân lên tiếng, trong lòng lại như cũ lo lắng bất an. "Lâm Kha, ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng." Một cái tuổi trẻ khí thịnh phóng viên không buông tha, thậm chí ý đồ vượt qua đám người, vọt tới Lâm Kha trước mặt. Lâm Kha người đại diện Trương Cường lập tức ngăn tại Lâm Kha trước người, một bên che chở hắn đi ra ngoài, một bên cao giọng đối các phóng viên nói, các vị, hôm nay hoạt động đến đây là kết thúc, Lâm Kha thân thể không thoải mái, có vấn đề gì, chúng ta về sau sẽ thống nhất cho mọi người trả lời chắc chắn." "Thân thể không thoải mái, ta xem là chột dạ đi." Một cái khác phóng viên bén nhọn âm thanh từ trong đám người truyền đến, dẫn tới chung quanh một trận cười vang. Lâm Kha sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn bỗng nhiên dừng lại, kéo lại Trương Cường, quay người nhìn thẳng cái kia nói chuyện phóng viên. "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Kha âm thanh không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Người phóng viên kia đã bị Lâm Kha ánh mắt giật nảy mình, nhưng rất nhanh lại cứng cổ nói ra, "Có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng. Làm việc trái với lương tâm, đương nhiên chột dạ." "Ta làm cái gì việc trái với lương tâm?" Lâm Kha từng bước ép sát, làm cho người phóng viên kia liên tiếp lùi về phía sau. "Ngươi..." Phóng viên đã bị Lâm Kha khí thế chấn nhiếp, nhất thời nghẹn lời. "Ta cho ngươi biết, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung." Lâm Kha âm thanh băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm, "Ngươi hôm nay nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, cũng đừng trách ta cáo ngươi phỉ báng." Lâm Kha lần này cường ngạnh thái độ, để hiện trường các phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không nghĩ tới, luôn luôn dùng ôn hòa nho nhã hình tượng kỳ nhân Lâm Kha, vậy mà cũng có như thế cường thế một mặt. Người phóng viên kia đã bị Lâm Kha khí thế triệt để áp đảo, ấp úng nói không ra lời. Lâm Kha hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, xoay người rời đi. Trương Cường đội vàng đuổi theo, vừa đi vừa đối các phóng viên nói, "Các vị, xin cho nhường lối, xin cho nhường lối." Các phóng viên đã bị Lâm Kha khí thế chấn nhiếp, tự động tránh ra một con đường. Lâm Kha cùng Trương Cường bước nhanh rời đi hoạt động hiện trường, ngồi lên bảo mẫu xe nên ngang rời đi. Trên xe, Vương Hân Hân cảm xúc đã ổn định lại, nàng nhìn xem Lâm Kha, trong mắt tràn đầy lo lắng, "A Kha, ngươi không sao chứ?" Lâm Kha lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, để ngươi lo lắng." Những ký giả kia thật sự là quá phận. Vương Hân Hân tức giận nói, bọn hắn căn bản chính là tại nói hiệu nói vượng. Không cần để ý tới bọn hắn chỉ là muốn đào tin tức mà thôi. Lâm Kha lạnh nhạt nói, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ừm. Vương Hân Hân gật gật đầu, tiếp đó giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. A Kha, ta gần nhất luôn luôn cảm giác có người đang theo dõi ta, hơn nữa còn thường xuyên tiếp vào một chút chuyển phát nhanh.
Cái gì?
Lâm Kha biến sắc, ngươi làm sao không nói sớm?
A Kha, ta.
Vương Hân Hân muốn nói lại thôi, hốc mắt lại bắt đầu phím hồng.
Đừng nóng nội, từ từ nói.
Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, an ủi.
Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc, nói ra, ta gần nhất cũng nhận được rất nhiều kỳ quái chuyển phát nhanh.
Kỳ quái chuyển phát nhanh?
Lâm Kha trong lòng siết chặt, cái gì chuyển phát nhanh?
Chính là.
Vương Hân Hân âm thanh bắt đầu run rẩy, một chút hình của ta bị người dùng cái kéo cắt nát, còn biết
rất nhiều khó có chữ.
Lâm Kha sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, những hình kia là ai gửi cho ngươi?
Ta không biết, chuyển phát nhanh đơn trên không có gửi món người tin tức.
Vương Hân Hân lắc đầu, nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt xuống, ta lúc đầu không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng, thế nhưng là,
đồ ngốc, loại chuyện này sao có thể giấu giếm ta đây?
Lâm Kha đau lòng đưa nàng kéo vào trong ngực, đừng sợ, ta sẽ tra rõ ràng chuyện này.
Ngồi ở một bên đạo diễn Lý nghe đến đó, nhịn không được xen vào nói, A Kha, vui sướng, các ngươi nói những chuyện này, nghe rất như là có người cố ý đang trả thù các ngươi à?
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng nghi hoặc.
Đạo diễn Lý, ý của ngài là?
Lâm Kha hỏi dò.
Ta hoài nghi, có thể là các ngươi tư sinh cơm làm.
Đạo diễn Lý trầm giọng nói, các ngươi cũng biết, hiện tại có chút người hâm mộ hành vi rất cực đoan, làm ra sự tình gì đều không kỳ quái.
Tư sinh cơm.
Vương Hân Hân sắc mặt càng thêm tái nhợt, thế nhưng là, chúng ta bình thường đều rất chú ý bảo vệ mình tư ẩn, hẳn không có đắc tội qua cái gì người hâm mộ a.
Khó lòng phòng bị a.
Đạo diễn Lý thở dài, có chút tư sinh cơm, ngươi căn bản cũng không biết các nàng là lúc nào để mắt tới ngươi, cũng không biết các nàng sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới.
Chương 708. Không thể phớt lờ chương 708, không thể phớt lờ Lâm Kha lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hắn nhớ tới chính mình trước đó cũng nhận qua tương tự chuyển phát nhanh, lúc ấy hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là cái nào nhảm chán hát phấn đùa ác, hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy.
Đạo diễn Lý, ngài nói đúng, chuyện này chúng ta không thể phớt lờ.
Lâm Kha trầm giọng nói, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng chuyện này.
Ừm, nhất định phải tra rõ ràng, không thể để cho loại chuyện này phát sinh nữa.
Đạo diễn Lý chỉnh trọng nhẹ gật đầu, vui sướng, ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận một chút, tận lực không muốn một người đi ra ngoài.
Ta đã biết, đạo diễn Lý.
Vương Hân Hân cảm kích nhẹ gật đầu.
Lâm Kha đem Vương Hân Hân đưa về nhà, tiếp đó lập tức gọi điện thoại cho Trương Cường, để hắn hỗ trợ điều tra chuyện này.
Cường ca, ngươi giúp ta tra một chút, gần nhất có cái gì người khả nghi tiếp xúc qua ta cùng vui sướng.
Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà gấp rút, ta hoài nghi có người đang theo dõi chúng ta, hơn nữa còn cho chúng ta gửi một chút thứ rất đáng sợ.
Cái gì?
Theo dõi?
Đáng sợ đồ vật.
Bên đầu điện thoại kia Trương Cường lập tức khẩn trương lên, A Kha, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Lâm Kha đem sự tình trải qua kỹ càng nói cho Trương Cường, cũng căn dặn hắn nhất định phải mau chóng tra rõ ràng.
Ta đã biết, A Kha, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng tra rõ ràng chuyện này.
Trương Cường ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận một chút, chú ý an toàn.
Lâm Kha về đến nhà, nỗi lòng có bình, Vương Hân Hân hoảng sợ thần sắc tại trong đầu hắn vung đi không được.
Vui sướng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi.
Lâm Kha nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm trợ lý Tiểu Lý điện thoại.
Tiểu Lý, giúp ta tra một chút gần nhất cho Vương Hân Hân đưa chuyển phát nhanh thành viên tin tức, càng kỹ càng tốt.
Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà kiên định.
Kha ca, chuyện này ta đã đang tra, nhưng là chuyển phát nhanh đơn trên tin tức đều là giả, gửi món người tính danh cùng địa chỉ đều là lợ.
Tiểu Lý âm thanh lộ ra vẻ lo lắng.
Giả.
Lâm Kha cau mày, vậy liền tra giám sát, từ chuyển phát nhanh ấn mở bắt đầu tra, ta cũng không tin tìm không thấy một điểm manh mối.
Được rồi, Kha ca, ta lập tức phải.
Tiểu Lý cúp điện thoại, lập tức bắt đầu tay điều tra.
Hai ngày sau, Tiểu Lý cuối cùng mang đến một tin tức.
Kha ca, ta tra được đưa chuyển phát nhanh người, hắn gọi Điền Siêu, là lấy phong chuyển phát nhanh cộng tác viên, ta đã tra được hắn địa chỉ.
Tiểu Lý đem một tờ giấy đưa cho Lâm Kha.
Lâm Kha tiếp nhận tờ giấy, trên đó viết một cái địa chỉ, hắn ánh mắt lăng lệ, đối bên người bảo tiêu A Hổ nói ra, A Hổ, mang lên mấy người, đi đem cái này Điền Siêu mang cho ta tới.
Được, Kha ca.
A Hổ lĩnh mệnh mà đi.
Sau một tiếng, Điền Siêu được đưa tới Lâm Kha trước mặt.
Điền Siêu dáng người nhỏ gầy, mặc một bộ bẩn thỉu chuyển phát nhanh cục, mang trên mặt thần sắc kinh khủng, hiển nhiên là đã bị bất thình lình chiến trận dọa sợ.
Người chính là Điền Siêu.
Lâm Kha ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Điền Siêu.
Là,
ta là Điền Siêu, các vị đại ca, các ngươi tìm ta có chuyện gì a?
Điền Siêu lắp bắp nói, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Kha.
Ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có phải hay không cho một cái gọi Vương Hân Hân nữ nhân đưa qua chuyển phát nhanh?
Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm.
Vương Hân Hân.
Điền Siêu sửng sốt một chút, tựa hồ đang cố gắng hồi ức,
ta không nhớ rõ, ta mỗi ngày đưa nhiều như vậy chuyển phát nhanh, nơi nào nhớ rõ a?
Không nhớ rõ.
Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói thật, nếu không.
Lâm Kha không có tiếp tục nói hết, nhưng trong giọng nói ý uy hiếp đã không cần nói cũng biết.
Không nhớ rõ.
Lâm Kha cười lạnh một tiếng, đem trong tay chén trà nặng nề mà đặt lên bàn, nước trà tung tóe ra, Điền Siêu sợ đến khẽ run dậy.
Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói, là ai sai xử ngươi làm?
Lâm Kha âm thanh băng lãnh thấu xương, phản phất đến từ địa ngục thẩm phán.
Điền Siêu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói không ra lời. Xem ra ngươi là rượu bởi không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, một cước đạp lăn trước mặt bàn trà, phát ra một tiếng vang thật lớn. Điền Siêu sợ đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đung quần chuyển đến một cỗ mùi khai. Kha ca, đừng ô uế tay của ngài, để cho ta tới. A Hổ nói xong, tiến lên một bước, một cái nắm chặt Điền Siêu cổ áo, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Nói hay không? A Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, Điền Siêu sợ đến hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Lâm Kha điện thoại di động vang lên, là Vương Hân Hân đánh tới. Uy, vui sướng. Lâm Kha nhận điện thoại, ngữ khí trong nháy mắt trở nên ôn nhu. Kha ca, ngươi ở đâu đâu? Ta nghe Tiểu Lý nói ngươi đi tìm cái kia chuyển phát nhanh thành viên rồi. Vương Hân Hân trong thanh âm mang theo một tia lo lắng. Ừm, ta tìm tới hắn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng chuyện này, cho ngươi một cái công đạo. Lâm Kha an ủi. Kha ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng làm khó người ta chuyển phát nhanh thành viên, chuyện này nói không chừng chỉ là cái hiểu lầm. Vương Hân Hân nói. Hiểu lầm. Vui sướng, ngươi quá thiện lương, có ít người, ngươi đối với hắn nhân tử, hắn liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Lâm Kha giọng kiên định nói. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Vui sướng, chuyện này ngươi cũng đừng quản, giao cho ta xử lý liền tốt, ngươi an tâm quay phim các loại tin tức ta. Lâm Kha nói xong, liền cúp điện thoại. Hắn nhìn xem tê liệt trên mặt đất Điền Siêu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. A Hổ, đem hắn dẫn đi, thật tốt chiêu đãi một thoáng, ta ngược lại muốn xem, xương cốt của hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu. Lâm Kha lạnh lùng nói. Được, Kha ca. A Hổ lĩnh mệnh, đem Điền Siêu kéo ra ngoài. Lâm Kha đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đô thị phồn hoa cảnh đêm, trong mắt lại tràn đầy băng lãnh. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Vương Hân Hân, dù chỉ là một chút xíu uy hiếp, hắn cũng muốn đem nó bóp chết trong trứng nước. Lúc này, trợ lý Tiểu Lý gõ cửa đi đến. Kha ca, Vương tiểu thư đến rồi. Tiểu Lý nói. Để cho nàng đi vào đi. Lâm Kha xoay người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vương Hân Hân đi vào căn phòng, nhìn thấy đầy đất bừa bộn, không khỏi nhíu mày. Kha ca, ngươi làm sao? Làm sao phát như thế đại hỏa? Vương Hân Hân lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Kha cười lắc đầu, lôi kéo Vương Hân Hân ở trên ghế salon ngồi xuống. Vui sướng, sao ngươi lại tới đây? Lâm Kha hỏi. Ta lo lắng ngươi nha, cho nên liền đến nhìn xem. Vương Hân Hân nói, cái kia chuyển phát nhanh thành viên thế nào? Ngươi không có làm khó hắn à? Không có, ta chỉ là cùng hắn tâm sự mà thôi. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Vương Hân Hân thở dài một hơi, Kha ca, chuyện này ta cảm thấy vẫn là thôi đi, đừng có lại truy cứu. Chương 709. Ta muốn tra rõ ràng chương 709, ta muốn tra rõ ràng vui sướng, ngươi vẫn là quá thiệt lương. Lâm Kha lắc đầu, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta hoài nghi phía sau có người sai xử. Ai sẽ sai xử hắn a? Hắn lại không biết ta. Vương Hân Hân không hiểu hỏi. Đây chính là ta muốn tra rõ ràng. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vui sướng, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng ngươi a, Kha ca. Vương Hân Hân không chút do dự nói. Tốt, vậy ngươi đi theo ta. Lâm Kha nói xong, đứng người lên, lôi kéo Vương Hân Hân đi vào căn phòng cách vách. Trong phòng, Điền Siêu bị trói trên đế, trên mặt xanh một miếng tử một khối, hiển nhiên là chịu không ít khổ. Nhìn thấy Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đi vào, Điền Siêu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. "Điền Siêu, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói, là ai sai xử ngươi làm?" Lâm Kha lạnh lùng hỏi. Điền Siêu nhìn một chút Lâm Kha, lại nhìn một chút Vương Hân Hân, ánh mắt lấp lóe không yên. Nói, "Không nói ta để ngươi chịu không nổi." Lâm Kha bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sợ đến Điền Siêu toàn thân run lên. "Là?" Điền Siêu lắp bắp nói, "Là Lâm tiên sinh để cho ta làm." Vương Hân Hân kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Lâm Kha, "Kha ca, hắn nói là sự thật sao?" "Là thật, Lâm tiên sinh cho ta một khoản tiền, để cho ta hướng ngài chuyển phát nhanh bên trong một cái chốt chết, nói là muốn cho ngài một bài học." Điền Siêu sợ đến nói năng lộn xộn. "Cái gì?" Vương Hân Hân kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Lâm Kha, "Kha ca, hắn nói là sự thật sao?" Lâm Kha không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Điền Siêu, ánh mắt sắc bén giống như một cây đao, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Điền Siêu đã bị Lâm Kha thấy sợ hãi trong lòng, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối mặt. "Ta hỏi lại ngươi một lần, là ai sai xử ngươi làm?" Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Điền Siêu chỉ nói quanh co ta nói không ra lời, hắn không dám nói ra Ngô Nghĩa Khang danh tự, bởi vì hắn biết Ngô Nghĩa Khang là cái kẻ liều mạng, nếu để cho hắn biết là chính mình bắn hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. "Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Lâm Kha nói xong, từ trong túi móc ra một cái dao găm thủy sĩ, ấn xuống cái nút, lưỡi dao bám một tiếng bắn ra ngoài, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra hàn quang. Vương Hân Hân nhìn thấy Lâm Kha đao trong tay, lập tức giật nảy mình. Nàng mặc dù biết Lâm Kha là vì cho mình xuất khí, nhưng vẫn là lo lắng hắn sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới. "Kha ca, ngươi đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói." Vương Hân Hân lôi kéo Lâm Kha ống tay áo, nhẹ giọng khuyên nhủ. Lâm Kha vỗ vỗ Vương Hân Hân mu bàn tay, ra hiệu nàng an tâm, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Điền Siêu, ngữ khí lạnh như băng nói ra, "Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, nói, vẫn là không nói." Điền Siêu nhìn xem Lâm Kha đao trong tay, lại nhìn một chút Vương Hân Hân lo lắng ánh mắt, hắn biết mình hôm nay là hai kiếp khó thoát, cùng nó chịu ra thịt nỗi khổ, còn không bằng đem hết thảy nói hết ra. Có lẽ có thể được Lâm Kha rộng lượng. Ta nói, là Ngô Nghĩa Khang, là hắn sai xử ta làm. Điền Siêu cuối cùng hỏng mất, một mạch đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra. Ngô Nghĩa Khang. Vương Hân Hân nghe được cái tên này, lập tức ngây ngẩn cả người, nàng nhớ lại, Ngô Nghĩa Khang chính là ngày đó tại Sở Tiêu Đi Ô cổng gặp phải cái kia tên ăn mày. Là hắn, chính là hắn, ngày đó hắn theo dõi ta, còn hướng ta bảo mẫu trong xe lấp một tờ giấy, trên đó viết muốn ta cẩn thận một chút, nếu không liền để ta thân bại danh liệt. Vương Hân Hân nói xong, từ trong bọc lật ra tờ giấy kia, đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận nhìn một chút, trên tờ giấy chữ viết siêu siêu mèo mèo, giống như là học sinh tiểu học viết, nhưng trong câu chữ lại lộ ra một cô âm trầm hơi lạnh. Cái này Ngô Nghĩa Khang tại sao muốn làm như thế? Vương Hân Hân không hiểu hỏi. Bởi vì hắn ghen ghét ngươi tuổi trẻ xinh đẹp, ghen ghét sự nghiệp ngươi có thành tựu, càng ghen ghét bên cạnh ngươi có ta như vậy một cái nam nhân ưu tú. Lâm Kha ngữ khí lạnh như băng nói, trong mắt lóe lên một tia sát ý cũng bởi vì cái này. Vương Hân Hân vẫn còn có chút khó có thể tin, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một người vậy mà lại bởi vì ghen ghét mà làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Vui sướng, ngươi quá thiện lương, ngươi căn bản cũng không biết trên thế giới này có bao nhiêu người giấu ở trong bóng tối, đối ngươi nhìn chằm chằm. Lâm Kha nói xong, đem Vương Hân Hân kéo vào trong ngực, ngữ khí ôn nhu nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Vương Hân Hân rúc vào Lâm Kha trong ngực, nghe hắn cường mạnh mẽ tiếng tim đập, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp. Kha ca, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương. Lâm Kha cúi đầu nhìn xem trong ngực Vương Hân Hân, trong mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thương, hắn cúi đầu xuống, hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói ra, đồ ngốc, cảm ơn cái gì, bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Lâm Kha nhìn xem trong tay tờ giấy, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, phản phất một đầu đã bị chọc giận hùng sư, tản ra khí tức nguy hiểm. Điền Siêu, gọi điện thoại, đem Ngô Nghĩa Khang cho ta hẹn ra. Lâm Kha ngữ khí băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Điền Siêu sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Kha vậy mà lại muốn trực tiếp đối mặt Ngô Nghĩa Khang, phải biết, Ngô Nghĩa Khang thế nhưng là cái kẻ liều mạng, sự tình gì đều làm ra được. Lâm tiên sinh, cái này quá nguy hiểm, nếu không vẫn là báo cảnh sát ta. Điền Siêu lắp bắp nói, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Báo cảnh sát? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chỉ bằng một tờ giấy, cảnh sát có thể đem hắn thế nào? Huống chi, ta không chờ được lâu như vậy. Lâm Kha ánh mắt sắc bén như lao, phảng phất xem thấu Điền Siêu tâm tư, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Điền Siêu nhìn xem Lâm Kha ánh mắt, trong lòng run lên, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Được. À, ta đánh. Điền Siêu tay run run, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Ngô Nghĩa Khang điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Điền Siêu dựa theo Lâm Kha chỉ thị, ước Ngô Nghĩa Khang tại ngoại ô một nhà vứt bỏ nhà máy gặp mặt, nói là có một món làm ăn lớn muốn cùng hắn nói. Ngô Nghĩa Khang vốn là đối Điền Siêu chuyện lúc trước ghi hận trong lòng, tiếp vào điện thoại của hắn, trong lòng đang do dự muốn hay không phó ước, nhưng nghe đến làm ăn lớn ba chữ, lập tức tâm động. "Tốt, ngươi chờ, ta lập tức liền đến." Ngô Nghĩa Khang nói xong, cúp điện thoại, không kịp chờ đợi chạy tới địa điểm ước định. Sau một tiếng, Ngô Nghĩa Khang đi tới ngoại ô vứt bỏ nhà máy, trong nhà xưởng đèn kịt một màu, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua rách nát cửa sổ chiếu vào, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng. Ngô Nghĩa Khang cẩn thận từng ly từng tí đi vào, vừa đi vừa cảnh giác quan sát đến bốn phía, sợ có mai phục. Chương 710. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 710. Ngươi tại sao lại ở chỗ này Điền Siêu? Ngươi ở đâu? Ngô Nghĩa Khang hạ thấp giọng hỏi. Ta ở chỗ này. Một cái thanh âm quen thuộc từ Ngô Nghĩa Khang sau lưng truyền đến. Ngô Nghĩa Khang trong lòng giật mình, đột nhiên xoay người, lại phát hiện Lâm Kha đang đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, mang trên mặt nụ cười quái dị. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Nghĩa Khang trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đương nhiên là đến bắt ngươi. Lâm Kha vừa dứt lời, từ nhà máy các ngõ ngách bên trong đột nhiên lao ra 10 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, đem Ngô Nghĩa Khang bao bọc vây quanh. Ngô Nghĩa Khang lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa rồi, hắn muốn chạy trốn, lại bị bọn bảo tiêu gắt gao đè xuống đất, không thể động đậy. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngô Nghĩa Khang giãy giụa lấy quát. Ngô Nghĩa Khang đã bị hai cái bảo tiêu như là xách gà con giống như, không tốn sức chút nào bắt giữ lấy Lâm Kha trước mặt. Hắn giãy giụa lấy ngẩng đầu, đối diện trên Lâm Kha cặp kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt thâm thúy, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọn đầu lâu. Dừng. Lâm tiên sinh. Ngô Nghĩa Khang âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lâm Kha đối mặt. Ngô Nghĩa Khang, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. Lâm Kha hai tay vây quanh ở trước ngực, ngựa khí đạm mạc, lại mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách. Ngô Nghĩa Khang sửng sốt một chút, ánh mắt lấp lóe, ấp úng nói ra, không có. Không có a, chúng ta cũng không nhận biết ta. Không biết. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, từ trong túi móc ra một tấm hình, ném tới Ngô Nghĩa Khang trước mặt, vậy ngươi xem thật kỹ một chút, trên tấm ảnh người, phải ngươi hay không? Ngô Nghĩa Khang cúi đầu xem xét, trên tấm ảnh người đúng là mình, kia là hắn đang theo dõi Lâm Kha lúc, đã bị cư xá giám sát đập tới hình tượng. Hắn lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn biết mình xong, tất cả ngụy trang đều đã bị Lâm Kha khám phá. Ta. Ngô Nghĩa Khang cứng họng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngô Nghĩa Khang, ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vương Hân Hân nhìn xem Ngô Nghĩa Khang, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Vì cái gì? Ha ha. Ngô Nghĩa Khang đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì ngươi, bởi vì các ngươi những người có tiền này, các ngươi cao cao tại thượng, thưởng thụ lấy vinh hoa phú quý, mà ta đây, ta chỉ có thể giống như con chó đồng dạng, sống ở xã hội tầng dưới chót nhất, kéo dài hơi tàn. Ngô Nghĩa Khang càng nói càng kích động, cảm xúc trở nên hơi không khống chế được. Ta hận à, ta hận lão thiên gia bất công, vì cái gì cho các ngươi ưu việt sinh hoạt, lại cho ta vận mệnh bi thảm. Ta không cam tâm cứ như vậy cả một đời tầm thường vô vi, cho nên ta muốn trả thù, ta muốn để các ngươi cũng nếm thử đã bị người giẫm tại dưới chân tư vị. Cũng bởi vì ngươi cái gọi là không cam tâm liền muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đi tổn thương người khác. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem Ngô Nghĩa Khang, trong mắt tràn đầy chán ghét. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cải biến vận mệnh của ngươi sao? Ngươi sai, ngươi sẽ chỉ làm chính mình càng lún càng sâu, cuối cùng tự thực các quả. Vương Hân Hân cau mày, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Nàng không ưa nhất loại này đem sai lầm quy tội người khác, vẫn để ý thẳng khí trắng người. Ít cùng hắn nói nhảm. Vương Hân Hân không kiên nhẫn phất phất tay, đối sau lưng hai cái bảo tiêu ra lệnh, đánh cho ta. Đánh tới hắn nhận lầm không thôi. Hai cái bảo tiêu được chỉ lệnh, không chút do dự hướng phía Ngô Nghĩa Khang đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ngô Nghĩa Khang hoảng sợ dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì. Quyền cước như là như mưa rơi vào Ngô Nghĩa Khang trên thân, hắn thống khổ kêu thảm, lại không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Vương Hân Hân mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, trong mắt không có một chút thương hại, chỉ có vô tận băng lãnh. Dừng tay. Lâm Kha đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Hai cái bảo tiêu lập tức dừng tay, cung kính lui sang một bên. Ngô Nghĩa Khang co quắp tại trên mặt đất, vết thương chẳng chịt, thoi thoát. Vui sướng, đủ. Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, Lâm Kha, ngươi làm gì? Loại cặn bã này, liền nên thật tốt giáo huấn một lần. Ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là bạo lực không giải quyết được vấn đề. Lâm Kha ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, hắn đã bị vốn có trừng phạt. Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Lâm Kha ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nàng biết, Lâm Kha nói đúng, bạo lực sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Lâm Kha, van cầu ngươi thả qua ta đi. Điền Siêu Quỷ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu, cái chán đều là phá, máu tươi thuận gương mặt của hắn chảy xuống, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Vấn đề này không quan hệ với ta à, đều là Ngô Nghĩa Khang sai sự ta làm, là hắn cho ta tiền, để cho ta đi hù dọa Vương Hân Hân tiểu thư. Điền Siêu nói năng lộn xộn giải thích lấy, ý đồ đem chính mình hái sạch sẽ. Vương Hân Hân chán ghét liếc qua Điền Siêu, hừ lạnh một tiếng, hừ, hiện tại biết sợ hãi. Sớm làm gì đi. Lâm Kha từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Điền Siêu, ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Điền Siêu gặp Lâm Kha bất vi sở động, càng thêm sợ hãi, hắn leo đến Lâm Kha bên chân, đau khổ cầu khẩn nói, Lâm Kha, ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà đều dựa vào ta một người nuôi sống, ngài liền tha ta lần này đi, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Lâm Kha lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại, ngươi cũng có người nhà, ngươi làm sao không suy nghĩ, ngươi làm như vậy sẽ cho vui sướng mang đến bao lớn tổn thương. Điền Siêu lập tức á khẩu không trả lời được, hắn cúi đầu, không dám nói nữa. Lâm Kha trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, cút đi, về sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Điền Siêu như được đại xá, lộn nhào đứng người lên, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Vương Hân Hân nhìn xem Điền Siêu chật vật chạy trốn bóng lưng, không hiểu hỏi, Lâm Kha, ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi. Lâm Kha cười nhạt một tiếng, nói ra, loại tiểu nhân vật này, không cần thiết lãng phí thời gian. Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy, tốt rồi, không nói hắn, chúng ta đi về trước đi. Lâm Kha nói xong, quay người nhìn về phía Ngô Nghĩa Khang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ, đến mức ngươi. Ngô Nghĩa Khang toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn xem Lâm Kha, hắn biết, chính mình lần này là thai kiếp khó thoát. Ngươi muốn thế nào? Ngô Nghĩa Khang ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm, âm thanh lại nhịn không được run rẩy. Lâm Kha không có trả lời hắn vấn đề, mà là đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt băng lãnh, như là nhìn xem một con run rế. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lâm Kha âm thanh rất nhẹ, lại tràn đầy cảm giác áp bách. Ngô Nghĩa Khang sợ đến toàn thân lắc một cái, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, nói ra, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là. Chương 711. Không dám thừa nhận chương 711, không dám thừa nhận chỉ là cái gì? Lâm Kha đánh gây hắn mà nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, chỉ là muốn hủy ta, để cho ta thân bại danh liệt. Ngô Nghĩa Khang lập tức nghẹn lời, hắn không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận. Lâm Kha cười lạnh, nói ra, ngươi cho rằng ngươi làm những sự tình kia, liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta cho ngươi biết, ta Lâm Kha cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, ngươi muốn theo ta đấu, ngươi còn non lắm. Lâm Kha âm thanh tràn đầy tự tin và bá khí. Ngô Nghĩa Khang nhìn trước mắt cái này quang mang bắn ra bốn phía nam nhân, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn biết, chính mình lần này là thực đá trúng thiết bản. Lâm Kha ánh mắt sắc bén như lao, nhìn thẳng Ngô Nghĩa Khang, thanh âm của hắn tỉnh táo mà kiên định, viết giấy cam đoan. Ngô Nghĩa Khang cắn chặt môi dưới, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng phẫn nộ, ta tại sao muốn biết? Dựa vào cái gì? Vương Hân Hân đứng ở một bên, trong ánh mắt của nàng tràn đầy thất vọng cùng chán ghét, ngươi còn có mặt mũi hỏi dựa vào cái gì? Ngươi làm những chuyện kia chẳng lẽ nên được tha thứ sao? Ngậm miệng. Ngô Nghĩa Khang đột nhiên bạo phát đi ra, đối Vương Hân Hân hô to, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải ngươi. Lâm Kha nhanh chóng đi đến Vương Hân Hân bên người, bảo vệ nàng, đồng thời lạnh lùng đánh gãy Ngô Nghĩa Khang, đủ rồi. Bây giờ nói những này có làm được cái gì? Ngươi chỉ cần làm một chuyện, viết giấy cam đoan, hứa hẹn về sau sẽ không còn làm ra tổn thương chúng ta hoặc là bất luận người nào sự tình. Ngô Nghĩa Khang nhìn xem trước mặt cái này khí chàng toàn bộ triển khai, không hề nhượng bộ chút nào nam tài tử, trong lòng mặc dù hận ý quay cuồng nhưng càng nhiều hơn là bất lực cùng sợ hãi. Báo cảnh sát. hắn thăm dò tính hỏi lại. Lâm Kha gật đầu, không sai. Nếu như ngươi bây giờ còn không nguyện ý phối hợp, ta đem lập tức báo cảnh sát. Tin tưởng cảnh sát sẽ phi thường vui lòng xử lý loại này quấy rối, uy hiếp công chúng an toàn vụ án. Nghe được báo cảnh sát hai chữ, Ngô Nghĩa Khang cuối cùng bắt đầu đối rối lên. Hắn biết mình nếu là tiến vào cục cảnh sát cửa kia miệng, tại không có bất kỳ bối cảnh gì duy trì dưới chính mình khẳng định ở vào yếu thế. Được, ta biết. Cuối cùng, tại pháp luật cùng danh dự song trọng áp lực dưới, hắn khuất phục. Lâm Kha đưa cho hắn giấy bút, nhớ kỹ viết rõ ràng mỗi một đầu. Ngô Nghĩa Khang tiếp nhận giấy bút, trên giấy run rẩy rơi xuống chữ viết. Mỗi một chữ đều giống như tại cắt đứt hắn cuối cùng một tia tôn nghiêm. Sau khi hoàn thành, Lâm Kha cầm lấy giấy cam đoan xét lại một phen. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ký mỗi một chữ. Trong giọng nói để lộ ra không chút nào giảm bất đề phòng cùng kiên định. Vương Hân Hân nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Kha góc áo, quên đi thôi, chí ít hắn tỏ thái độ nguyện ý sửa lại sai lầm. Lâm Kha quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên ấm áp chi sắc, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt còn lại tất cả hạng mục công việc. Viết tốt rồi. Lâm Kha tiếp nhận giấy cam đoan, cẩn thận từ đầu tới đuôi nhìn một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới đưa cho Vương Hân Hân. Vương Hân Hân tiếp nhận giấy cam đoan, nhanh chóng xem một lần, đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, muốn nói lại thôi. Lâm Kha phát giác được tâm tình của nàng biến hóa, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Vương Hân Hân lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này thật có hiệu quả sao? Hắn thực sẽ như vậy bỏ qua sao? Lâm Kha đem giấy cam đoan từ trong tay nàng rút trở về, ngữ khí kiên định nói, có tác dụng hay không, thử qua mới biết được. Vui sướng, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho hắn lại có cơ hội tổn thương ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vương Hân Hân ngẩng đầu, đối đầu Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khẽ gật đầu một cái. Lâm Kha quay đầu nhìn về phía Ngô Nghĩa Khang, ngữ khí lạnh như băng nói, niệm đi ra. Ngô Nghĩa Khang sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, niệm cái gì? Giấy cam đoan. Lâm Kha dương lên trang giấy trong tay, lớn tiếng, không sót một chữ điệu niệm ra. Ngô Nghĩa Khang sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn cắn răng, cúi đầu, không nói một lời. Làm sao? Không nguyện ý. Lâm Kha trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, không phải mới vừa rất có thể nói sao? Hiện tại làm sao câm? Ngươi. Ngô Nghĩa Khang đông nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Lâm Kha, nhưng đối đầu với hắn ánh mắt lạnh như băng, trong lòng lại không khỏi một trận sợ hãi, khí thế lập tức yếu đi xuống dưới. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, niệm đi ra. Lâm Kha ngữ khí không thể nghi ngờ, đồng thời từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm công năng, ta ghi âm, ngươi niệm. Ngô Nghĩa Khang nhìn xem Lâm Kha trong tay điện thoại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt, cũng không dám phản kháng. Hắn biết, nếu như mình hôm nay không dựa theo Lâm Kha yêu cầu làm, chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Ta niệm. Ngô Nghĩa Khang cuối cùng vẫn khuất phục, hắn run rẩy tiếp nhận giấy cam đoan, hít sâu một hơi, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu điểm niệm. Ta, Ngô Nghĩa Khang, cam đoan. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng thấp, đến cuối cùng cơ hồ biến thành tự lẩm bẩm. Lâm Kha đứng ở một bên, mặt không thay đổi nghe, điện thoại từ đầu đến cuối đối Ngô Nghĩa Khang, đem hắn mỗi một câu nói đều rõ ràng ghi lại. Vương Hân Hân đứng sau lưng Lâm Kha, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không biết làm như vậy đến tận cùng là đúng hay sai, nhưng nàng biết, Lâm Kha làm hết thệ cũng là vì bảo hộ nàng. Ngô Nghĩa Khang niệm xong giấy cam đoan về sau, Lâm Kha thu hồi điện thoại, lạnh lùng nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua mà nói, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi đối vui sướng hoặc là những người khác làm ra bất cứ thương tổn gì tính hành vi, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận không kịp. Ngô Nghĩa Khang cúi đầu, không nói một lời, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia oán độc qua mang. Lâm Kha nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ghi âm văn kiện, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Ngô Nghĩa Khang, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình nói đến làm được, nếu không. Lâm Kha cố ý dừng lại một chút, đưa điện thoại di động tại Ngô Nghĩa Khang trước mắt lung lay, ta sẽ để cho tất cả mọi người biết ngươi cũng làm những gì. Ngô Nghĩa Khang sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn hiểu được Lâm Kha thủ đoạn, nếu như đoạn này ghi âm thực đã bị đem ra công khai, vậy hắn đời này liền thực xong. Ta đã biết, ta cam đoan sẽ không lại phạm bảo. Ngô Nghĩa Khang âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lâm Kha thu hồi điện thoại, ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Hắn quay người đi đến Vương Hân Hân bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ôn nhu nói ra, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Vương Hân Hân lo âu nhìn Ngô Nghĩa Khang một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Kha rời đi. Ngô Nghĩa Khang nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia oán độc qua mang, nhưng hắn lại cái gì cũng không dám làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hắn biết, mình đã triệt để thua thất bại thảm hại. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sóng vai đi trên đường, sau giờ ngọ ánh nắng vẩy trên người bọn hắn, phản phất vì bọn họ dắt lên một tầng màu vàng rực rỡ. Chương 712. Xảy ra chuyện chương 712, xảy ra chuyện Lâm Kha, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân nhẹ nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Đồ ngốc, cùng ta còn khách khí làm gì? Lâm Kha cười vuốt vuốt tóc của nàng, ta nói qua sẽ bảo hộ ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Vương Hân Hân ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng biết, mình có thể vĩnh viễn tin tưởng cái này nam nhân. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi chiều không phải còn có cái thông cáo sao? Ta đưa ngươi đi qua đi. Lâm Kha nhìn đồng hồ, nói, không cần, ta tự đánh mình xe đi qua là được. Vương Hân Hân lắc đầu, ngươi vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi đi, xem ngươi gần nhất quay phim cũng thật mệt mỏi. Ta không mệt, đưa ngươi đi ta lại đi nghỉ ngơi cũng không muộn. Lâm Kha kiên trì nói, thực không cần, chính ta có thể. Vương Hân Hân cười từ chối nói, ngươi nếu là lại khách khí với ta coi như tức giận. Lâm Kha gặp nàng kiên trì, cũng không còn miễn cưỡng, nói ra, vậy được rồi, chính ngươi trên đường cẩn thận, đến chỗ rồi cho ta phát cái tin tức.
Biết, ngươi cũng thế.
Vương Hân Hân cười gật gật đầu, tiếp đó quay người chặn một chiếc taxi, rời đi. Lâm Kha đưa mắt nhìn xe taxi đi xa, thẳng đến nhìn không thấy, mới quay người rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh thẳm trên bầu trời tung bay mấy đóa mây trắng, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quất vào mặt, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng mà, Lâm Kha tâm tình cũng không có bởi vì cái này mỹ hảo thời tiết mà trở nên nhẹ nhõm, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối bao phủ một tầng bóng ma. Lâm Kha về đến nhà, mệt mỏi đem chính mình ngã vào ghế sofa bên trong. Người đại diện Trương Cường ngồi ở một bên, cau mày, cầm trong tay điện thoại, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Lâm Kha, xảy ra chuyện." Trương Cường ngữ khí trầm trọng. Lâm Kha vuốt vuốt huyệt thái dương, hai ngày này bởi vì Vương Hân Hân sự tình đã đủ bể đầu sức chán, làm sao còn có chuyện phiền toái. "Thế nào? Chính ngươi xem đi." Trương Cường đưa di động đưa tới, trên màn hình là một cái giải trí tin tức giao diện, tiêu đề bất ngờ viết: "Kinh bạo. Đang Hồng Nam tài tử Lâm Kha hư hư thực thực đưa sống chuột đe dọa cùng đoàn làm phim nữ diễn viên." Lâm Kha con ngươi bỗng nhiên co vào, ấn mở video, trong tấm hình chính là ngày đó tuyên truyền hoạt động hiện trường, Vương Hân Hân mở ra hộp quà, hoảng sợ gào thét, sắc mặt trắng bệch, hình tượng đã bị tận lực biên tập qua, chỉ để lại hắn đứng ở một bên, biểu lộ lạnh lùng, thoạt nhìn tựa như là tại thờ ơ lạnh nhạt Vương Hân Hân sợ hãi. Video phía dưới bình luận khu đã sôi trào, tràn ngập các loại chửi rủa cùng chất vấn. "Trời ạ, đây cũng quá đáng sợ đi. Lâm Kha như thế nào là dạng này người? Thiệt thòi ta còn vẫn cho là hắn là ấm nam, không nghĩ tới vậy mà ác độc như vậy." Đau lòng vui sướng nữ thần, gặp được loại cặn bã này thật sự là khổ tám đời. Lâm Kha sắc mặt càng ngày càng khó coi, những này cắt câu lấy nghĩa video cùng bình luận, rõ ràng là muốn đem hắn giết hết bên trong. "Cha, cha cho ta, đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ?" Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, cắn răng nghiến lợi nói, một cơn lửa giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. "Ta đã để cho người ta đi cha, đoán chừng là có người cố ý mua thủy quân mang tiết tấu, muốn thừa cơ hắc ngươi một cái." Trương Cường sắc mặt nghiêm túc, hiện tại việc cấp bách là trước tiên đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, liên hệ quan hệ xã hội đoàn đội, để bọn hắn lập tức xử lý. Lâm Kha quyết định thật nhanh, "Mặt khác, ta muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo, ta muốn đích thân làm sáng tỏ chuyện này." "Thế nhưng là..." Trương Cường có chút do dự, "Hiện tại dư luận đối với chúng ta rất bất lợi, tùy tiện tổ chức buổi họp báo, ta sợ..." "Sợ cái gì? Chẳng lẽ muốn tùy ý người khác dội nước bẩn, mà chúng ta lại không rên một tiếng sao?" Lâm Kha ánh mắt kiên định, "Ta làm được ngồi ngay ngắn đến chính, không sợ bị người nói xấu." Trương Cường nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, biết mình lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, "Tốt, ta vậy thì đi an bài." Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hắn biết, hiện tại còn không phải hốt hoảng thời điểm, hắn nhất định phải bảo trì lý trí, mới có thể đánh thắng trận chiến này. Lâm Kha điện thoại di động vang lên, là Vương Hân Hân điện báo. "Uy, vui sướng. Lâm Kha, ngươi thấy tin tức sao?" "Quá phận. Bọn hắn tại sao có thể dạng này bẻ cong sự thật?" Vương Hân Hân âm thanh mang theo phẫn nộ cùng lo lắng. "Ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, ta đã để Trương Cường đi xử lý, cũng sẽ mau chóng tổ chức phóng viên buổi họp báo làm sáng tỏ." Lâm Kha an ủi. "Làm sáng tỏ? Hiện tại trên mạng đều là mắng ngươi âm thanh, ngươi ý định làm sao làm sáng tỏ?" Vương Hân Hân trong giọng nói tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. "Thanh giả tự thanh, ta tin tưởng chân tướng nhất định sẽ rõ ràng." Lâm Kha ngữ khí kiên định, "Ta đã tìm tới ngày đó đưa chuyện phát nhanh sư phụ, hắn có thể chứng minh trong sạch của ta." "Thế nhưng là..." Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. "Vui sướng, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho ngươi trắng trắng chịu ủy khuất." Lâm Kha ngữ khí ôn nhu lại kiên định. "Ta không phải lo lắng chính ta, ta là lo lắng ngươi." Vương Hân Hân âm thanh thấp xuống, "Hiện tại trên mạng những người kia đều điên theo đồng dạng, ta sợ." "Đừng sợ, hết thảy có ta." Lâm Kha ngữ khí kiên định, giống như là tại đối Vương Hân Hân cam đoan, cũng giống là tại đối với mình hứa hẹn. Cúp điện thoại, Lâm Kha hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, hắn biết, bây giờ không phải là lùi bước thời điểm, hắn nhất định phải đứng ra, vì chính mình chính danh. Cùng lúc đó, Vương Hân Hân cũng để điện thoại di động xuống, nàng nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp, nàng biết Lâm Kha là người, hắn tuyệt không có khả năng làm ra loại chuyện đó, nhưng là bây giờ dư luận đối với hắn như thế bất lợi, hắn thật có thể rửa sạch hiểm nghi sao? Vương Hân Hân cắn môi một cái, nàng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nàng muốn vì Lâm Kha làm chút gì. Vương Hân Hân cầm điện thoại di động lên, bấm người đại diện điện thoại, "Uy, giúp ta liên lạc một chút các tạp chí lớn, ta muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo, liền hiện tại." "Cái gì?" "Hiện tại?" "Vui sướng, hiện tại dư luận đối Lâm Kha rất bất lợi, ngươi lúc này tổ chức buổi họp báo, có thể hay không?" Người đại diện có chút do dự. "Ta biết, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn hắn đã bị hoan uổng." Vương Hân Hân ngữ khí kiên định, "Ngươi yên tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì." Người đại diện biết Vương Hân Hân tính cách, một khi quyết định sự tình, liền sẽ không tùy tiện cải biến, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, "À, ta vậy thì đi an bài." Để điện thoại xuống, Vương Hân Hân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, nàng muốn để tất cả mọi người biết, Lâm Kha là vô tội. Trên internet, liên quan tới Lâm Kha mặt trái tin tức còn tại tiếp tục lên men, các loại suy đoán, chửi rủa, nguyền rủa, phô thiên cái địa mà đến, phản phất muốn đem Lâm Kha triệt để thôn vệ. Đúng lúc này, một đầu blog như là sấm dậy đất bằng, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ mạng lưới. "Vương Hân Hân B, ta tin tưởng Lâm Kha." Thật đơn giản 6 cái chữ, lại ăn nói mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng. Vương Hân Hân blog một khi phát ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, đám dân mạng nhao nhao tràn vào bình luận của nàng khu, các loại âm thanh đều có ủng hộ, có chất nghi, có chửi rủa, cũng có chúc phúc. Chương 713. Mặt trái bình luận chương 713, mặt trái bình luận Vương Hân Hân không để ý đến những cái kia mặt trái bình luận, hắn biết, mình bây giờ muốn làm chính là kiên định đứng tại Lâm Kha bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt trận gió lúc này. Rất nhanh, Vương Hân Hân muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo tin tức cũng truyền ra, trên internet lập tức sôi trào, các loại suy đoán đàm phán hòa bình luận xôn xao. Vương Hân Hân đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn vì Lâm Kha tẩy trắng? Không thể nào. Chẳng lẽ chuyện này thực có ẩn tình khác? Bất kể như thế nào, xem trước một chút rồi nói sau, nói không chừng sẽ có đảo ngược đâu. Cùng lúc đó, Lâm Kha luật sư văn kiện cũng đã phát ra, trực chỉ những cái kia ác ý tung tin đồn nhảm, phỉ báng Lâm Kha tài khoản, yêu cầu bọn hắn lập tức xóa bỏ không thật ngôn luận, cũng công khai xin lỗi, nếu không đem truy cứu nó pháp luật trách nhiệm. Lâm Kha cường ngạnh thái độ, để những cái kia trốn ở bàn phím đằng sau tùy ý làm bậy bàn phím hiệp nhóm, cuối cùng cảm nhận được sợ sệt, một số người bắt đầu xóa bỏ bình luận của mình, còn có một số người thì lại ý đồ ra biện, nhưng rất nhanh liền đã bị đám dân mạng đào xuất mã chân, lọt vào mãnh liệt hơn công kích. Theo lấy Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cường thế phản kích, trên internet dư luận hướng gió bắt đầu chậm rãi phát sinh chuyển biến, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Lâm Kha là vô tội, những cái kia ác ý tung tin đồn nhảm, phỉ báng người, cũng dần dần đã bị đám dân mạng nước bọt bao phủ. Một tháng sau, hoành điểm ảnh thị thành. Vừa kết thúc xong một ngày quay chụp Lâm Kha, kéo lấy mọi mệt thân thể trở lại khách sạn căn phòng. Hắn tiện tay đem kịch bản ném ở trên bàn, cả người tê liệt ngã xuống tại mềm mại trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này hắn tiếp quay chính là một bộ cổ trang tiên hiệp phim, hắn tại phim bên trong vai diễn một vị phong độ nhẹ nhàng, võ công cao cường kiếm khách. Vì tốt hơn thuyết minh nhân vật, hắn mỗi ngày đều muốn tiến hành đại lượng đánh võ huấn luyện, còn muốn nhận thụ lấy hoành điểm nóng bức thời tiết, ăn mặc nặng nghề đồ hóa trang từng lần một quay chụp. Mặc dù vất vả, nhưng Lâm Kha lại thích thú, bởi vì hắn yêu quý diễn kịch, thưởng thụ lấy mỗi một cái vai trò mang cho hắn khiêu chiến cùng trưởng thành. Đinh linh linh. Một trận dồn dập chuông điện thoại di động đánh gãy Lâm Kha suy nghĩ. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là hắn người đại diện Trương Cường. "Uy, Trương ca." Lâm Kha kết nối điện thoại. "Lâm Kha, nói cho ngươi một tin tức tốt." Trương Cường trong thanh âm mang theo không che giấu được hưng phấn, "Ngươi đã bị Kim Ứng Thưởng để danh, tốt nhất nhân vật nam chính." "Thực sao?" Lâm Kha bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Kim Ứng Thưởng là quốc nội phim truyền hình lĩnh vực tối cao giải thưởng, có thể thu hoạch được để danh, là đối một cái diễn viên diễn kỹ cực lớn khẳng định. "Đương nhiên là thực, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Trương Cường cười nói, "Tổ ủy hội bên kia đã phát ra phía chính phủ thông tri, qua mấy ngày lễ trao giải liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cùng ta cùng đi tham gia." "Tốt, ta đã biết." Lâm Kha gật đầu đáp, trong giọng nói khó nén kích động. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, suy nghĩ ngàn vạn. Mấy tháng trước, hắn còn ham sâu dư luận vòng xoáy, bị vô số người chửi rủa, công kích, thậm chí có người tuyên bố muốn phong sát hắn. Là Vương Hân Hân kiên định chống đỡ, là đám fan hâm mộ không rời không bỏ, là chân tướng cuối cùng rõ ràng, để hắn đi ra cái kia đoạn đến tối thời khắc. Bây giờ, hắn cuối cùng bằng vào thực lực của mình, thu được nghiệp giới tán thành, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. "Lâm Kha, ngươi nhất định phải cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cầm tới cái này thưởng." Lâm Kha nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình. Kim Ứng Thưởng lễ trao giải sắp tại Bắc Kinh cử hành. "Lâm Kha, lần này lễ trao giải, ngươi nghĩ kỹ mang ai cùng đi sao?" Người đại diện Trương Cường một bên liếc nhìn sắp xếp hành trình, vừa nói. Lâm Kha ngay tại mặc thử lấy một bộ tây trang màu đen, nghe được Trương Cường mà nói, hắn dừng động tác lại, khẽ nhíu mày, "Mang bạn gái sao? Có cần thiết này sao?" Trương Cường thả ra trong tay văn kiện, đi đến Lâm Kha bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đương nhiên là có cần thiết, đây chính là Kim Ứng Thưởng a, quốc nội phim truyền hình tối cao giải thưởng, ngươi lại là lần thứ nhất đã bị đề danh, mang cái bạn gái cùng đi thảm đỏ, không chỉ có thể đề cao lộ ra ánh sáng độ, còn có thể tăng lên hình tượng của ngươi, nhất cử lưỡng tiện a." Lâm Kha cúi đầu sửa sang lại một thoáng ống tay áo, lạnh nhạt nói, "Thế nhưng là ta không có nhân tuyển thích hợp a, bằng hữu của ta ngươi cũng biết, đều là ngoài vòng tròn người, không quá thích hợp loại trường hợp này." Trương Cường cười thân bí, nói, "Ngươi đây cũng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi tìm kiếm tốt rồi mấy người thích hợp tuyển, đều là trong vòng so sánh nổi tiếng nữ diễn viên, ngươi xem." Nói xong, Trương Cường theo văn món kẹp bên trong rút ra một chồng ảnh chụp, đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận ảnh chụp, từng chương liếc nhìn, trên tấm ảnh nữ diễn viên từng cái tuổi trẻ mỹ mạo, khí chất xuất chúng, nhưng Lâm Kha lại một cái cũng không để vào mắt. "Thế nào? Có hay không ngươi vừa ý?" Trương Cường một mặt mong đợi hỏi. Lâm Kha đem ảnh chụp thả lại trên bàn, lắc đầu, "Những này đều không phải là ta đồ ăn, ta cảm thấy vẫn là thôi đi, chính ta một người đi là được rồi." Trương Cường gặp Lâm Kha cự tuyệt đến như thế dứt khoát, có chút nóng nảy, "Lâm Kha, ta biết ngươi đối chuyện tình cảm khá là cẩn thận, nhưng lần này cơ hội thực rất khó được, ngươi thực không còn suy tính một chút sao?" Lâm Kha đem Âu phục bên ngoài cởi ra, máng lên móc áo, ngựa khí kiên định nói, "Trương ca, ta ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không muốn dựa vào lẫn lộn chuyện xấu đến tranh thủ chú ý, ta chỉ nghĩ bằng vào thực lực của mình thu hoạch được tán thành, cho nên bạn gái sự tình cũng không cần nhắc lại." Trương Cường gặp Lâm Kha thái độ kiên quyết, biết nói thêm gì đi nữa cũng là vô dụng, đành phải thôi. "À, đã ngươi đã quyết định, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá ngươi đi một mình tham gia lễ trao giải, thực không có vấn đề sao?" Trương Cường vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Kha cười cười, tự tin nói, "Yên tâm đi, Trương ca, ta có thể có vấn đề gì? Ta cũng không phải tiểu hải tử, mà lại, ta tin tưởng ta đám fan hâm mộ sẽ một mực cùng hộ ta." Lễ trao giải cùng ngày, Lâm Kha một thân một mình đi tới hiện trường. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thành thục nam nhân mỹ lực, vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các phóng viên nhao nhao phun lên đến đây, đem Lâm Kha bao bọc vây quanh, đèn flash càng không ngừng lấp lóe, các loại vấn đề theo nhau mà tới. Lâm Kha, ngươi đối lần này thu hoạch được Kim Ưng thưởng tốt nhất nhân vật nam chính để dành có cái gì cảm tưởng? Lâm Kha, ngươi cảm thấy mình lần này có thể thu được thưởng sao? Lâm Kha, ngươi là một người tới tham gia lễ trao giải sao? Ngươi bạn gái đâu? Đối mặt các ký giả trường thương đoàn áo, Lâm Kha từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, bình tĩnh đáp trả mỗi một cái vấn đề. Ta rất vinh hạnh có thể thu hoạch được Kim Ưng thưởng để dành, đây là đối ta đi qua cố gắng một loại khẳng định, đến mức có thể hay không lấy được thưởng, ta cũng không phải rất để ý, bởi vì với ta mà nói, trọng yếu nhất còn có thể đánh ra càng nhiều tác phẩm hay hơn, phản hồi cho một mực ủng hộ ta người xem các bằng hữu. Chương 714. Không cần dựa vào lẫn lộn phi chương 714, không cần dựa vào lẫn lộn phi ta hôm nay là một người tới, bởi vì ta cảm thấy, tác phẩm mới là diễn viên tốt nhất danh thiếp, ta không cần dựa vào lẫn lộn chuyện xấu đến tranh thủ chú ý. Lâm Kha trả lời đơn giản rõ ràng, không kiêu ngạo không tự ti, thắng được hiện trường các ký giả một mảnh tiếng vỗ tay. Thảm đỏ hai bên, sớm đã cái đầy trường thương đoàn áo, tia sáng huỳnh quang đèn lấp loé không ngừng, tương dạ không chiếu sáng giống như ban ngày. Đến rồi đến rồi. Là Lâm Kha. Không biết là ai hô một tiếng, đám người lập tức rối loạn tương mừng. Một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi lái tới, vững vàng dừng ở thảm đỏ điểm xuất phát chỗ. Cửa xe mở ra, một thân tây trang màu đen Lâm Kha đi xuống. Hắn hôm nay cố ý làm tạo hình, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra chân bóng cái trán, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp nhẹ, cả người lộ ra càng thêm vấn lãng thẳng tắp, khí chất phi phàm. A a a. Lâm Kha. Lâm Kha. Đám fan hâm mộ kích động hét dầm lên, đưa trong tay giàn đèn cùng áp phích, lớn tiếng la lên Lâm Kha danh tự. Lâm Kha mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên, hướng đám fan hâm mộ phất phất tay, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ cự tình phong phạm. Lâm Kha, xem bên này. Lâm Kha, cười một cái. Các phóng viên điên cuồng nhấn cửa chớp, muốn bắt được Lâm Kha hoàn mỹ nhất trong mấy mắt. Lâm Kha hết sức phối hợp bày ra các loại pose, khi thì mỉm cười, khi thì trầm tư, mỗi một cái biểu lộ đều mê người đến cực điểm. Trời ạ, Lâm Kha hôm nay quá đẹp rồi. Cái này sắc đẹp, đơn giản tuyệt. Đám fan hâm mộ đều đã bị Lâm Kha mị lực chố khuynh đảo, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung toàn bộ hội trường. Lâm Kha tại thảm đỏ trên đi rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại vì người hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung. Lâm Kha, có thể cho ta ký cái tên sao? Một nữ hài kích động cầm sổ ghi chép cùng bút, đưa tới Lâm Kha trước mặt. Đương nhiên có thể. Lâm Kha tiếp nhận sổ ghi chép cùng bút, giống bay phượng múa ký xuống tên của mình. Tạ ơn Lâm Kha, ta rất thích ngươi. Nữ hài kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm thật chặt máy vi tính trong tay, phản phất cầm cái gì chân bảo giống như. Cảm ơn ngươi chống đỡ. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Lâm Kha, chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Mấy cái người hâm mộ xuống tới, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Lâm Kha sảng khoái đáp ứng. Đám fan hâm mộ hưng phấn vây quanh ở Lâm Kha bên người, bày ra các loại bỏ sờ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lâm Kha trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, kiên nhẫn phối hợp với mỗi một cái người hâm mộ yêu cầu. Giang giác một tiếng, một chương chương hợp ảnh dừng lại cái này mỹ hảo trong ngáy mắt. Lâm Kha, ngươi hôm nay là một người tới sao? Một cái phóng viên hỏi. Đúng thế. Lâm Kha nhẹ gật đầu. Vì cái gì không có mang bạn gái đâu? Phóng viên tiếp tục truy vấn nói. Ta cảm thấy tác phẩm mới là diễn viên tốt nhất danh thiếp, ta không cần dựa vào lẫn lộn chuyện xấu đến tranh thủ chú ý. Lâm Kha lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra một tia kiên định. Hoa. Lâm Kha thật là khí phách. Nói đến quá tốt rồi. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đám fan hâm mộ nhau nhau vì Lâm Kha vỗ tay gọi tốt. Lâm Kha lời nói này cũng thắng được hiện trường các ký giả tôn trọng. Bọn hắn nhau nhau đem ống kính nhắm ngay Lâm Kha, ghi chép lại hắn ung dung tự tin phong thái. Thảm đỏ trên Lâm Kha, quang mang vạn trượng, chói lóa mắt. Hắn tựa như một viên từ từ bay lên cự tinh, nhất định chiếu sáng cả ngành giải trí. Lâm Kha mỉm cười đưa mắt nhìn đám fan hâm mộ rời đi, tiếp đó quay người đi vào lễ trao giải bên trong trận. Vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, áo hương tóc mai ảnh, ăn uống linh đình, các lộ minh tinh thai to mặt lớn để tụ một đường, chuyện trò vui vẻ. Lâm Kha, bên này. Mới vừa vào cửa, Lâm Kha liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc đang gọi hắn. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Vương Hân Hân đang đứng tại cách đó không xa, hướng hắn ngoắc. Vương Hân Hân hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ, tôn lên hắn da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp động lòng người. Vui sướng, đã lâu không gặp. Lâm Kha cười đi tới. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất thế nhưng là người bận rộn a. Vương Hân Hân cười trêu ghẹo nói. Còn tốt, còn tốt. Lâm Kha khiêm tốn nói. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi thế nhưng là năm nay Kim Ưng Thưởng đại đứng đầu a, ta thế nhưng là nghe nói, rất nhiều người đều coi trọng ngươi đâu. Vương Hân Hân nói. Đều là truyền thông các bằng hữu nâng đỡ, ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, cần tiếp tục cố gắng. Lâm Kha nói. Ngươi cứ giả vờ đi ngươi, ngươi nếu là còn có chỗ thiếu sót, vậy chúng ta những người này chẳng phải là đều muốn không đất dung thân. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói. Ha ha, lời này của ngươi nói, ta nhưng không dám nhận. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi làm sao một người tới? Ngươi bạn gái đâu? Vương Hân Hân tò mò hỏi. Ta không có mang bạn gái. Lâm Kha nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ các truyền thông biết linh tinh sao? Vương Hân Hân hỏi. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, ta làm được đang ngồi đến đoan, không sợ bọn họ biết linh tinh. Lâm Kha lạnh nhạt nói. Ngươi nha, vẫn là có cá tính như vậy. Vương Hân Hân cười lắc đầu, nói. Đúng rồi, vui sướng, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, từ đấy lòng tán thán nói. Tạ ơn. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai a. Ha ha, tạ ơn khích lệ. Lâm Kha vừa cười vừa nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta bên kia còn có mấy cái bằng hữu, ta đi trước, chờ một lúc trò chuyện. Vương Hân Hân nói, tốt, ngươi đi đi. Lâm Kha nhẹ gật đầu. Vương Hân Hân quay người rời đi về sau, Lâm Kha tiếp tục đi vào. Lâm Kha, chúc mừng a. Lâm Kha, cầu chúc ngươi đêm nay cầm thưởng. Trên đường đi, không ngừng có người cùng Lâm Kha chào hỏi, có là người quen, có chỉ là sơ giao, nhưng đều không ngoại lệ, đều đối Lâm Kha biểu thị ra chúc mừng. Lâm Kha từng cái cười đáp lại, biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào mình tinh giá đỡ. Rất nhanh, Lâm Kha liền đi tới vị trí của mình. Hắn sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn một phía, phát hiện rất nhiều trong vòng đại lao đều tới, trong đó không thiếu một chút đức cao vọng trọng nghệ thuật ra. Lâm Kha lập tức cảm giác có chút khẩn trương, dù sao đây là hắn lần thứ nhất tham gia trọng yếu như vậy lễ trao giải. Lâm Kha, chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Lúc này, một thanh âm tại Lâm Kha vang lên bên tai. Lâm Kha quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo diễn Lý Chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Đạo diễn Lý, ngài sao lại tới đây? Lâm Kha kinh ngạc hỏi. Ta làm sao lại không thể tới? Ta thế nhưng là ngươi người hâm mộ a. Đạo diễn Lý vừa cười vừa nói. Đạo diễn Lý, ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Lâm Kha ngượng ngùng nói. Ta nhưng không có nói đùa, ta là thật phi thường thưởng thức kỹ xảo của ngươi, ngươi là một cái rất có thiên phú diễn viên, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ lấy được thành tựu lớn hơn. Đạo diễn Lý nghiêm túc nói. Ta ơn đạo diễn Lý của Vũ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Kha cảm kích nói. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Đạo diễn Lý vô vô Lâm Kha bả vai, tiếp đó quay người rời đi. Đạo diễn Lý của Vũ, để Lâm Kha nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình buông lòng không ít. Chương 715. Tốt nhất nữ phụ thưởng chương 715, tốt nhất nữ phụ thưởng lễ trao giải chính thức bắt đầu, người chủ trì ưu nhã đi đến sân khấu, ánh đèn tập trung ở trên người hắn, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Các vị quý khách, các vị bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Người chủ trì đầy nhiệt tình âm thanh vang vọng toàn bộ đại sảnh. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, Lâm Kha cũng đi theo vỗ tay, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía tốt nhất nhân vật nam chính quốc. Kia là hắn tha thiết ước mơ vinh dự. Đầu tiên, chúng ta muốn ban phát chính là tốt nhất nữ phụ thưởng, thu hoạch được cái này giải thưởng chính là. Người chủ trì cố ý kéo dài âm thanh, không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Lâm Kha tâm cũng đi theo nhấc lên, mặc dù đêm nay nhân vật chính không phải hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được vì tất cả để danh người cảm thấy khẩn trương. Hắn bằng vào tại đô thị đem người về bên trong tinh xảo diễn kỹ, đem một cái độc lập kiên cường nữ tính hình tượng khắc họa đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn chính là Vương Hân Hân. Theo lấy người chủ trì tiếng nói rơi xuống, đèn chiếu đánh vào Vương Hân Hân trên thân, hắn hôm nay mặc một bộ màu xanh ngọc lễ phục, ưu nhã cao quý, mang trên mặt một vòng vừa đúng mỉm cười, chậm rãi đi hướng sân khấu. Chúc mừng ngươi, vui sướng. Lâm Kha chân tâm thật ý vì hắn cảm thấy cao hứng, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Vương Hân Hân tiếp nhận cúp, phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, hắn cảm tạ đạo diễn, biên kịch, đoàn làm phim nhân viên công tác cùng với một mực ủng hộ hắn đám fan hâm mộ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Kha trên thân. Còn muốn cảm tạ bạn tốt của ta Lâm Kha, đang quay nhiếp quá trình bên trong, hắn cho ta rất nhiều trợ giúp cùng cổ vũ, nếu như không có hắn, ta khả năng không cách nào thuyết mình tốt nhân vật này. Vương Hân Hân âm thanh ôn nhu mà chân thành. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Lâm Kha cũng cười vỗ tay, hắn biết Vương Hân Hân đây là tại vì hắn bỏ phiếu, dù sao tốt nhất nhân vật nam chính giải thưởng còn không có ban phát. Người chủ trì cũng bắt được chi tiết này, hắn cười nói ra, xem ra chúng ta đêm nay tốt nhất nhân vật nam chính hấp dẫn người được chọn Lâm Kha tiên sinh, tại trong vòng nhân duyên rất tốt à, liền vừa mới lấy được thưởng Vương Hân Hân tiểu thư đều đối với hắn có thừa. Cái kia không biết Lâm Kha tiên sinh đối Vương Hân Hân tiểu thư thu hoạch được cái này giải thưởng, có cái gì muốn nói sao? Người chủ trì đem mịp rổ phồn đưa cho một bên nhân viên công tác, ra hiệu hắn đem mịp rổ phồn đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tự nhiên hào phóng tiếp lời ống, mang trên mặt nụ cười tự tin. Đương nhiên, đầu tiên ta muốn chúc mừng vui sướng thu hoạch được cái này giải thưởng, thực chí danh quy. Lâm Kha ngữ khí chân thành mà tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ. Vui sướng tại đô thị đêm người về bên trong biểu hiện mọi người rõ như ban ngày, hắn đem nhân vật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế, ta xem như bằng hữu của hắn, cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Lâm Kha trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, lại làm cho người cảm giác thật thoải mái. Ta tin tưởng, dùng vui sướng thực lực cùng cố gắng, tương lai nhất định sẽ lấy được thành tựu lớn hơn. Lâm Kha câu nói sau cùng, an nói mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng. Dưới đài vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Hân Hân cũng cười hướng Lâm Kha gật đầu thăm hỏi. Người chủ trì tiếp lời ống, tiếp tục nói ra, xem ra Lâm Kha tiên sinh đối Vương Hân Hân tiểu thư lấy được thưởng cảm nghị phi thường hài lòng a, cái kia chúng ta có hay không có thể chờ mong một thoáng, Lâm Kha tiên sinh đêm nay cũng có thể thu hoạch thuộc về mình vinh dự đâu. Lâm Kha mỉm cười, không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem chính giữa sân khấu cút. Người chủ trì trên mặt mang nghề nghiệp hóa mỉm cười, ngữ khí lại mang theo một tia trêu chọc, xem ra Lâm Kha tiên sinh đối Vương Hân Hân tiểu thư lấy được thưởng cảm nghị phi thường hài lòng a, cái kia chúng ta có hay không có thể chờ mong một thoáng, Lâm Kha tiên sinh đêm nay cũng có thể thu hoạch thuộc về mình vinh dự đâu. Lâm Kha mỉm cười, không nói gì, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn xem chính giữa sân khấu cút, nơi đó phảng phất ẩn chứa lực hấp dẫn cực lớn, để hắn không thể rời đi ánh mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lễ trao giải còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, từng cái giải thưởng lần lượt công bố, không khí hiện trường cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Cuối cùng, đến phiên tốt nhất nhân vật nam chính trao giải. Tiếp xuống, chúng ta muốn ban phát chính là đêm nay nặng ký nhất giải thưởng, tốt nhất nhân vật nam chính thưởng. Người chủ trì âm thanh to mà tràn ngập kích tình, trong nháy mắt đốt lên toàn trường người xem nhiệt tình. Thu hoạch được cái này giải thưởng chính là, người chủ trì cố ý dừng lại một chút, hiện trường ánh đèn cũng tối xuống, chỉ có một chùm truy ánh sáng đèn đánh vào để danh tốt nhất nhân vật nam chính mấy vị diễn viên trên thân. Lâm Kha nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trong lòng bàn tay cũng không tự chủ toát ra mồ hôi, hắn cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên dồn dập lên, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chăm chú giữ lại cổ họng của hắn, để hắn không thể thở nổi. Hắn dùng tinh xảo diễn kỹ chinh phục tất cả người xem, hắn dùng chân thành tha thiết tình cảm đả động mỗi người, hắn chính là người chủ trì. Lần nữa kéo dài âm thanh, hiện trường khán giả đều nín thở, khẩn trương chờ đợi kết quả sau cùng. Lâm Kha, chúc mừng Lâm Kha. Theo lấy người chủ trì tiếng nói rơi xuống, đèn chiếu trong nháy mắt đánh vào Lâm Kha trên thân, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, kéo dài không thôi. Lâm Kha, Lâm Kha, Lâm Kha. Đám fan hâm mộ kích động hô hào Lâm Kha danh tự, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ lễ trao giải hiện trường lật tung. Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một thoáng tâm tình kích động, trên mặt lộ ra tự tin mà khiêm tốn nụ cười, nện bước vững vàng bộ pháp đi đến sân khấu. Tiếp nhận người chủ trì đưa tới cút, Lâm Kha trong lòng bùi ngùi mãi thôi, giờ khắc này, hắn chờ đợi quá lâu, cũng phấn đấu quá lâu. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lâm Kha âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng hắn ánh mắt lại kiên định lạ thường, cảm tạ Kim Ưng Thưởng ban giám khảo đối ta tán thành, cảm tạ tất cả ủng hộ ta các bằng hữu, cảm tạ người nhà của ta, cảm tạ ta đám fan hâm mộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, đánh ra càng nhiều tác phẩm hay hơn vừa đi vừa về báo mọi người hậu ái. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, Lâm Kha lấy được thưởng cảm nghĩ chân thành mà cảm động, thắng được tôn trọng của mọi người hòa. Lâm Kha, chúc mừng ngươi. Người chủ trì cười vỗ vỗ Lâm Kha bả vai, cầm cái này thưởng, có cái gì cảm tưởng? Cùng mọi người chia sẻ một cái đi. Cảm tưởng rất nhiều, cũng rất phức tạp. Lâm Kha hít sâu một hơi, chậm rãi nói, quay phim con đường này cũng không tốt đi, tràn đầy gian khổ và khiêu chiến, nhưng ta chưa hề nghĩ tới từ bỏ, bởi vì ta yêu quý biểu diễn, yêu quý phần này sự nghiệp. Ta rất may mắn, có thể gặp được rất nhiều trợ giúp ta người, là bọn hắn để cho ta tại lần lượt té ngã về sau, có thể một lần nữa đứng lên, tiếp tục tiến lên. Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Cái này thường, không chỉ có là đối ta đi qua cố gắng khẳng định, càng là đối với ta tương lai tiếp tục đi tới thúc giục, ta sẽ tiếp tục cố gắng, không cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Lâm Kha ánh mắt kiên định mà tự tin. Tốt. Người chủ trì dẫn đầu vỗ tay, Lâm Kha lấy được thưởng cảm nghị phi thường chân thành, cũng phi thường dốc lòng, tin tưởng hắn cố sự, cũng có thể khích lệ càng nhiều năm hơn người tuổi trẻ dũng cảm truy mộng, thực hiện giá trị của mình. Chương 716. Đặc biệt bí quyết chương 716, đặc biệt bí quyết Lâm Kha, chúng ta đều biết, ngươi cho tới nay đều phi thường địa thấp, rất ít tham gia giải trí tiết mục, cũng rất ít truyền ra chuyện xấu, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì để ngươi có thể tại ngành giải trí cái này danh lợi trong chẳng, từ đầu tới cuối duy trì ban đầu tâm, kiên trì bản thân đâu? Người chủ trì hỏi. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt bí quyết, ta chẳng qua là cảm thấy, xem như một diễn viên, trọng yếu nhất chính là cầm tác phẩm nói chuyện, mà không phải dựa vào lẫn lộn chuyện xấu đến tranh thủ chú ý. Lâm Kha cười nhạt một tiếng, chỉ có dụng tâm tạo nên tốt mỗi một cái vai trò, mới có thể thắng người xem tán thành cùng tôn trọng. Nói đến quá tốt rồi. Người chủ trì gật gật đầu, cái kia một vấn đề cuối cùng, rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, giống như người nam nhân ưu tú, không biết có hay không thích nữ sinh đâu. Lâm Kha mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, mà là ý vị thâm trường nói ra, ta tin tưởng, tình yêu là có thể ngộ nhưng không thể cầu, duyên phận đến, tự nhiên là hội nước chảy thành sông. Ha ha, xem ra Lâm Kha tiên sinh là không nguyện ý lộ ra quá nhiều tình cảm riêng tư a. Người chủ trì cười trêu ghẹo nói, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Lâm Kha tiên sinh, lần nữa chúc mừng hắn thu hoạch được tốt nhất nhân vật nam chính thưởng. Lâm Kha cười hướng người chủ trì cùng khán giả cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp đó quay người đi xuống sân khấu. Lễ trao giải kết thúc về sau, Lâm Kha đã bị các phóng viên bao bọc vây quanh, đèn flash càng không ngừng lấp lóe, các phóng viên tranh nhau chen lấn hướng hắn đặt câu hỏi. Lâm Kha từ đầu tới cuối duy trì lấy lễ phép mỉm cười, kiên nhẫn đáp trả các ký giả vấn đề, hắn cử chỉ thong dong mà tự tin, hiển thị rõ cự tinh phong phạm. Lâm Kha đang làm việc nhân viên chen chúc xuống, mỉm cười đi hướng bãi đỗ xe. Người đại diện Trương Cường theo sát phía sau, một bên nghe lấy điện thoại, một bên cảnh giác quan sát đến tình huống xung quanh, sợ có điên cuồng người hâm mộ hoặc là có ý khác ký giả truyền thông đột nhiên lao ra. Lâm Kha, ngươi đêm nay biểu hiện thật sự là quá tuyệt vời. Ta dám đánh cược, ngày mai các đại giải trí tin tức đầu đề tuyệt đối đều là ngươi. Trương Cường hưng phấn nói, trong giọng nói khó nén kích động cùng tự hào. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Kha cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bởi vì lấy được thưởng mà cảm thấy quá phận mừng rỡ. Đây cũng không phải là vận khí tốt, đây là ngươi nên được. Trương Cường lắc đầu, hắn biết Lâm Kha luôn luôn khiêm tốn địa thấp, nhưng có chút vinh dự, là thực chí danh quy, không thể nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới bãi đỗ xe. Trương Cường đi mau mấy bước, vượt lên trước một bước vì Lâm Kha kéo cửa xe ra. Tạ ơn. Lâm Kha khẽ gật đầu, xoay người ngồi vào trong xe. Trương Cường sau đó cũng leo lên ngồi vị trí kế bên tài xế. Sư phụ, đi thôi, về khách sạn. Trương Cường nói với tài xế. Lái xe là một vị trung niên nam nhân, trầm mặc ít nói, nghe được Trương Cường chỉ thị về sau, yên lặng nhẹ gật đầu, phát động xe. Màu đen xe con chậm rãi lái rời bãi đỗ xe, dung nhập trong bóng đêm. Toa xe bên trong, Lâm Kha nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy lễ trao giải lên hình tượng. Từ không có tiếng tăm gì nhỏ diễn viên, cho tới bây giờ vạn chúng chú mục tốt nhất nhân vật nam chính, hắn cùng nhau đi tới, kinh lịch quá nhiều gian khó hát cùng ma luyện. Nhưng hắn chưa hề từ bỏ, từ đầu đến cuối kiên thủ đối biểu diễn yêu quý, một bước một cái dấu chân, chân thật đi đến hôm nay. Nghĩ tới đây, Lâm Kha khỏe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười vui mừng. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không có tiếp tục bao lâu, liền đã bị một trận dồn dập tiếng thắng xe phá bỡ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kha mở tròn mắt, nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia không vui, giống như có người đón xe. Trương Cường cũng giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ hài đứng tại trước xe, hai tay mở ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. Nữ hài mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa bay, dáng người tinh tế, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược. Cái này hơn nửa đêm, tại sao có thể có nữ hài tử một người chạy đến nơi đây đến đón xe? Trương Cường cảm thấy có chút kỳ quái, cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đi xuống xem một chút đi. Lâm Kha trầm giọng nói, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Được. Trương Cường nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe ra đi xuống. Tiểu thư, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Trương Cường đi đến nữ hài trước mặt, lễ phép hỏi. Nữ hài không nói gì, chỉ là cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang cực lực khắc chế tâm tình của mình. Tiểu thư, nếu như ngươi có cái gì khó khăn, có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta hội hết sức trợ giúp ngươi, nhưng xin ngươi đừng đứng ở chỗ này đón xe, dạng này rất nguy hiểm. Trương Cường kiên nhẫn khuyên. Nữ hài vẫn không có nói chuyện, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê mà ra. Lâm Kha. Nữ hài cuối cùng mở miệng, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Nghe được nữ hài kêu lên Lâm Kha danh tự, Trương Cường lập tức ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Lâm Kha người hâm mộ. Trương Cường vừa định mở miệng hỏi thăm, đã thấy nữ hài đột nhiên ngồi xổm người xuống, hai tay bụm mặt, thấp giọng sụt sùi khóc. "Tiểu thư, ngươi đừng khóc à, có chuyện gì ngươi từ từ nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp cho ngươi." Trương Cường thấy thế, lập tức hoảng hồn, hắn sợ nhất chính là nữ nhân khóc, huống chi còn là một cái yếu đuối bất lực tuổi trẻ nữ hài. Hắn giống như đang phát run. Một mực trầm mặc không nói lái xe đột nhiên mở miệng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Lâm Kha nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức đẩy cửa xe ra đi xuống. "Chuyện gì xảy ra?" Lâm Kha đi đến Trương Cường bên người, thấp giọng hỏi. "Ta cũng không biết, hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ là một mực khóc." Trương Cường lắc đầu bất đắc dĩ, biểu thị chính mình cũng thúc thủ vô sách. Lâm Kha không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất nữ hải, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chú ý tới, nữ hải bả vai đang không ngừng run rẩy, hai tay chăm chú bụm mặt, tựa hồ đang cực lực khắc chế tâm tình của mình. "Người còn tốt chứ?" Lâm Kha nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn nhu mà giàu có tư tính, phản phất mang theo một loại ma lực thần kỳ, có thể vớt lên trong lòng người đau đớn. Nữ hải nghe được Lâm Kha âm thanh, thân thể rõ ràng run rẩy một thoáng, nhưng hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn. "Ngươi có phải hay không có chuyện gì khó xử? Có thể nói cho ta, có lẽ ta có thể đến giúp ngươi." Lâm Kha kiên nhẫn quyền, hắn biết, lúc này, nữ hải cần nhất là một cái lắng nghe người, mà không phải một mực truy vấn. Nữ hải trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Lâm Kha. "Lâm Kha." Nữ hải âm thanh khàn khàn mà run rẩy, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra miệng. Lâm Kha hơi sững sờ, hắn từ nữ hải trong mắt thấy được một tia quen thuộc, nhưng lại mười điểm xa lạ qua mang. "Ngươi biết ta?" Lâm Kha thăm dò tính mà hỏi thăm. Nữ hải nhẹ gật đầu, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. "Ta là fan của ngươi." Nữ hải nghẹn ngào nói, âm thanh đứt quãng, để cho người ta nghe được đau lòng không thôi. Chương 717. Yếu đuối bất lực nữ hải chương 717, yếu đuối bất lực nữ hải Lâm Kha trong lòng hơi động, một dòng nước ấm sông lên đầu. Hắn bạn không nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà lại gặp được fan hâm mộ của mình. Hơn nữa, còn là một cái như thế yếu đuối bất lực nữ hải. "Có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Kha ngồi xổm người xuống, ánh mắt chân thành nhìn xem nữ hải, ngựa khi ôn nhu đến như là gió xuân hữu hữu. Nữ hải tựa hồ đã bị Lâm Kha chân thành chỗ đả động, cuối cùng chậm rãi buông xuống phòng bị, bắt đầu hướng Lâm Kha thổ lộ hết chính mình gặp gỡ. "Ta gọi Nhu Nhan." Nữ hải âm thanh rất nhẹ, lại giống như từng cây châm nhỏ, nói lấy Lâm Kha trái tim. "Nhu Nhan, tên rất dễ nghe." Lâm Kha ôn hòa cười cười, ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu nữ hải tâm tình căng trương. "Tạ ơn." Nhu Nhan cúi đầu, hai tay bất an rảo lấy góc áo, tựa hồ đang cố gắng tổ chức ngôn ngữ. "Chớ khẩn trương, từ từ nói, ta nghe đâu." Lâm Kha âm thanh như là trong ngày mùa đông nắng ấm, để cho người ta cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Nhu Nhan hít sâu một hơi, cuối cùng lấy dũng khí, đứt quãng giảng thuật chính mình gặp gỡ. "Nguyên lai, hôm nay là Nhu Nhan sinh nhật, nhưng hắn lại trôi qua dị thường hỏng bét. Hắn lúc đầu có một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, phụ mẫu ân ái, sinh hoạt mặc dù không giàu có, nhưng cũng coi như được áo cơm không lo. Thế nhưng là, làm sao tính được số trời, một năm trước phụ thân của hắn tại trên công trường gặp gỡ ngoài ý muốn, bất hạnh qua đời. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản hạnh phúc gia đình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Nhu Nhan mẫu thân vì chiếu cố hắn, không thể không từ đi làm việc, một thân một mình gánh vác lên gia đình gánh nặng. Nhưng mà, hoa vô đơn chí, ngay tại mấy tháng trước, Nhu Nhan mẫu thân đã bị cha ra mắc phải bệnh nặng, cần kết sổ tiền chữa trị dùng. Vì cho mẫu thân chữa bệnh, Nhu Nhan bốn phía bốn ba, mượn khắp cả tất cả bằng hữu thân thích, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Ngay tại hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, hắn thấy được Lâm Kha vai chính phim truyền hình. Lâm Kha tại phim bên trong vai diễn nhân vật là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng tinh thần trách nhiệm thanh niên. Hắn vì bảo hộ người nhà bằng hữu, không tiếc bất cứ giá nào cùng ác thế lực làm đấu tranh. Hắn dũng cảm cùng đảm đương, thật sâu đả động Nhu Nhan, cũng làm cho hắn tại trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng. Hắn bắt đầu chú ý Lâm Kha hết thảy, thu thập hắn áp phích, ảnh chụp, quan sát hắn tất cả truyền hình điện ảnh tác phẩm, thậm chí liền hắn tham gia giải trí tiết mục đều không buông tha. Tại Lâm Kha trên thân, hắn thấy được chính mình thiếu khuyết dũng khí cùng lực lượng, cũng tìm được tâm linh an ủi. "Hôm nay là sinh nhật của ta, ta lúc đầu muốn đi xem ngài điện ảnh, thế nhưng là..." Nói đến đây, Nhu Nhan âm thanh lần nữa nghẹn ngào, nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu, ngăn không được hướng xuống rơi. "Nhưng mà cái gì?" Lâm Kha Tâm đã bị Nhu Nhan gặp gỡ thật sâu xúc động, hắn hy vọng dường nào mình có thể vì cái này cô gái đáng thương làm những gì. thế nhưng là của mẹ ta tiền thuốc men còn không có tin tức, ta không thể đem tiền lãng phí ở loại địa phương này. Nưu Nhan khóc không thành tiếng, hắn hy vọng dường nào mình có thể giống như cái khác người hâm mộ đồng dạng, thật vui vẻ đi giúp đỡ chính mình thần tượng, thế nhưng là hiện thực tàn khốc lại một lần đem hắn đánh vào vực sâu. Lâm Kha lặng lặng nghe, không nói gì, nhưng hắn trong mắt đau lòng cùng thương tiếc làm thế nào cũng không che giấu được. Hắn biết, đối với cả người chỗ khốn cảnh người mà nói, trên tinh thần chống đỡ xa so với vật chất lên trợ giúp càng trọng yếu hơn. Nưu Nhan, ngươi đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ khá hơn. Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Nưu Nhan bả vai, ngựa khí ôn nhu mà kiên định, phản phất tại cho nó rót vào một cỗ lực lượng cường đại. Thực sao? Nưu Nhan ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Lâm Kha, phản phất bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Đương nhiên là thực. Lâm Kha khẳng định nhẹ gật đầu, ngươi tin tưởng ta sao? Ta tin tưởng ngài. Nưu Nhan không chút do dự hồi đáp, tại thời khắc này, Lâm Kha chính là hy vọng duy nhất của hắn. Vậy là tốt rồi. Lâm Kha trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Ta ơn ngài, Lâm Kha. Nưu Nhan cảm động đến lệ nóng doanh trọng, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này, chỉ có thể một lần lại một lần nói xong cảm tạ lời nói. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Lâm Kha từ trong túi móc ra một tờ giấy, đưa cho Nưu Nhan, lau lau nước mắt đi, đừng khóc, ngươi cười lên dáng vẻ nhất định rất xinh đẹp. Nưu Nhan tiếp nhận khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Cái kia ngươi đợi ta một thoáng, ta cho ngươi ký cái tên. Lâm Kha nói xong, liền từ trong túi móc ra một chi viết ký tên. Thực sao? Ta ơn ngài, Lâm Kha. Nưu Nhan trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hắn không nghĩ tới chính mình lại còn có cơ hội lấy được Lâm Kha tự tay viết ký tên. Lâm Kha cười cười, túi đầu tại trên khăn giấy ký xuống tên của mình, tiếp đó đưa cho Nưu Nhan. Ta ơn ngài, Lâm Kha, ngài thật sự là quá tốt rồi. Nưu Nhan kích động tiếp nhận ký tên, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong túi, sợ làm hư. Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm. Lâm Kha nhìn xem Nưu Nhan vui vẻ bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nưu Nhan, ngươi có muốn hay không cùng ta hợp cái ảnh? Lâm Kha nhìn trước mắt cái này bởi vì kích động mà gương mặt phiếm hồng nữ hải, trong lòng dâng lên một cô thương tiếc. A, nhưng có thể chứ? Nưu Nhan hiển nhiên đã bị bất thình lình kinh hỉ cho kinh đến, hắn có chút chân tay luống cuống nhìn xem trên người mình tắm đến trắng bệnh quần jean cùng hơi có vẻ lao thổ giày thể thao, lại nhìn một chút Lâm Kha trên thân món kia giá cả không ít áo khoác màu đen, lập tức cảm thấy mình cùng thế giới của hắn cách xa nhau cách xa vạn dặm. Đương nhiên có thể a, tới đi. Lâm Kha nhìn ra hắn quấn bách, khoe miệng nụ cười càng nhu hòa, hắn chủ động đi đến Nưu Nhan bên người, nhẹ nhàng ôm bờ vai của hắn, ra hiệu hắn tới gần một chút. Nưu Nhan thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hắn thậm chí có thể cảm giác được Lâm Kha trên thân cái kia cổ nhàn nhạt cổ long thủy hương vị, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi thuốc lá, để hắn có chút mê say. Chớ khẩn trương, buông lỏng một chút. Lâm Kha âm thanh ở bên tai vang lên, mang theo một tia tử tính, để Nưu Nhan nhịp tim nhịn không được gia tốc. Ừm. Nưu Nhan khẽ gật đầu một cái, cố gắng để cho mình trầm tĩnh lại, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười. Răng rắc một tiếng, điện thoại đèn flash sáng lên, đem giờ khắc này dừng lại. Lâm Kha mượn màn hình điện thoại di động còn sáng, cẩn thận đánh giá cô bé trước mắt. Hắn có một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, giống như nước suối một dạng thanh tịnh thấy đấy, chỉ là giờ phút này lại mang theo một tia khiếp đảm cùng bất an. Cái mũi của hắn khéo léo thẳng tắp, bờ môi phấn nộn hồng nhuận, chỉ là bên khỏe miệng bên trên có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, phá hủy cả khuôn mặt hài hòa. Da của hắn rất trắng, chẳng có chút trong suốt, phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Nói tóm lại, đây là một người dáng dấp thanh tú nữ hài, chỉ là cái kia đạo vết sẹo, để hắn thoạt nhìn có chút tự ti, không đủ tự tin. Chương 718. Thương Hương Tiếc Ngọc chương 718. Thương Hương Tiếc Ngọc Lâm Kha cũng không có bởi vì cái kia đạo vết sẹo mà có bất kỳ không vui, ngược lại càng thêm đau lòng trước mắt cô gái này. Hắn gặp quá nhiều nùng trang diễm mạn, liên miên bất tận mỹ nữ, giống như Nưu Nhan dạng này thành thuần không làm bộ nữ hải, ngược lại để trước mắt hắn sáng lên. Tốt rồi, chúng ta quay tốt rồi. Lâm Kha đưa điện thoại di động đưa cho Nưu Nhan, ngươi xem một chút, thích không? Thích, ta ơn ngài, Lâm Kha. Nưu Nhan tiếp nhận điện thoại, nhìn trên màn ảnh hắn cùng Lâm Kha chụp ảnh chung, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trên tấm ảnh hắn, mặc dù ăn mặc bộ mạc, nhưng nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thanh tịnh, cùng bên cạnh Lâm Kha đứng chung một chỗ, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi đến ven đường đi. Lâm Kha nhìn đồng hồ, đã nhanh 10 giờ tối, hắn không yên lòng để Nưu Nhan đi một mình đường ban đêm. Không cần, Lâm Kha, chính ta có thể. Nưu Nhan vội vàng khoát tay cự tuyệt, hắn không muốn lại phiền phức Lâm Kha. Không sao, ta đưa ngươi đi, coi như là cảm ơn ngươi theo giúp ta tán gẫu. Lâm Kha kiên trì nói. Cái kia, à, ta ơn ngài, Lâm Kha. Nưu Nhan cuối cùng vẫn đáp ứng, hắn biết mình không cách nào cự tuyệt Lâm Kha lòng tốt. Hai người sóng vai đi tại an tĩnh trên đường phố, đèn đường đem bọn hắn cái bóng kéo đến rất dài. Nưu Nhan, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Kha hỏi. Không cần, Lâm Kha, thực không cần, ta ngay ở phía trước giao lộ đón xe quay về là được rồi. Nưu Nhan chỉ vào cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng giao lộ nói. Vậy được rồi, chính ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Kha biết Nưu Nhan là không muốn để cho chính mình lo lắng, liền không tiếp tục kiên trì. Nha, chúng ta Đại Minh Tinh đây là ở đâu nhi Thương Hương Tiếc Ngọc đâu? Trương Cường lung la lung lay đi qua đến, trong tay còn cầm hai bình nước khoáng, đưa một bình cho Lâm Kha, một cái khác bình chính mình vặn ra uống một ngụm. Lâm Kha tiếp nhận thủy, cười lắc đầu, không có nhận lời nói, chỉ là ôn nhu đưa mắt nhìn Nưu Nhan rời đi bóng lưng. Chậc chậc chậc, thời đại này, người hâm mộ đều to gan như vậy, dám ở bãi đỗ xe chắn ngươi rồi. Trương Cường một bên nói một bên quan sát tỉ mỉ lấy Mưu Nhan bóng lưng, ý đồ từ hắn đơn giản ăn mặc trông được ra manh mối gì. Một cái tiểu cô nương, hôm nay sinh nhật, tâm tình không tốt, tìm ta tâm sự mà thôi. Lâm Kha nhàn nhạt giải thích một câu, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Thôi đi ngươi, ít đến bộ này, ngươi dừng đại minh tinh lúc nào như thế có rảnh rỗi, còn bồi người hâm mộ nói chuyện phiếm. Nói đi, có phải hay không coi trọng người ta tiểu cô nương? Trương Cường hiển nhiên không tin hắn lời nói, một mặt bắt quái tiến đến hắn trước mặt, nháy mắt ra hiệu mà hỏi thăm. Lâm Kha bất đắc dĩ cười cười, không có lại giải thích, quay người hướng chính mình bảo mẫu xe đi đến. Ai, ngươi chờ ta một chút ta, đi nhanh như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Trương Cường đội vàng đuổi theo bước tiến của hắn, bên trong miệng vẫn không quên trêu chọc nói, ta nói thật, tiểu cô nương này dáng dấp vẫn rất thanh tú, chính là ăn mặc thổ một chút, nếu là thật tốt ăn mặc một thoáng, nói không chừng thật đúng là có thể vào được người mắt. Lâm Kha dừng bước lại, quay đầu nhìn Trương Cường, ánh mắt bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Trương Cường, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nghĩ đến cho ta kéo lang phối à? Ta hiện tại chỉ nghĩ thật tốt quay phim, những chuyện khác sau này hay nói đi. Ta sự tình chính ta hội xử lý, ngươi cũng đừng quan tâm. Lâm Kha nói xong, không tiếp tục để ý Trương Cường, trực tiếp lên bảo mẫu xe. Trương Cường nhìn xem Lâm Kha bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là rất cố chấp. Đi thôi, Trương Cường, về nhà. Lâm Kha âm thanh từ trong xe truyền đến. Đến rồi đến rồi. Trương Cường lên tiếng, cũng đi theo lên xe. Bảo mẫu xe chậm rãi lái rời, biến mất ở trong màn đêm. Bảo mẫu trong xe, điều hòa không khí mở rất đủ, đem đêm hè khô nóng ngăn cách bên ngoài. Lâm Kha nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi cùng Nưu Nhan gặp nhau trang cảnh. Nữ hải kia ánh mắt, thanh tịnh bên trong mang theo một tia của tường, để hắn nhớ tới lúc trước lúc mới vào nghề chính mình. Ngươi nói, hiện tại nữ hải tử đều như vậy trưởng thành sớm sao? Trương Cường đột nhiên mở miệng, phá vỡ trong xe trầm mặc. Lâm Kha mở mắt ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi chỉ là cái gì? Liên tiểu cô nương kia à, tuổi còn nhỏ, liền học được truy tinh, còn đuổi tới bãi đỗ xe đến rồi. Trương Cường nhếch miệng, hiện tại hải tử, thực sự là, hắn không phải truy tinh. Lâm Kha đánh gây hắn mà nói, hắn chỉ là tâm tình không tốt, muốn tìm người tâm sự mà thôi. Thôi đi ngươi, ngươi dừng đại minh tinh lúc nào như thế bình dị gần gũi, còn bồi người hâm mộ nói chuyện phiếm. Trương Cường hiển nhiên không tin hắn lời nói, một mặt ngươi lừa gạt quỷ đâu biểu lộ. Lâm Kha bất đắc dĩ cười cười, không có giải thích. Hắn biết, dùng Trương Cường tính cách, coi như mình giải thích, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu cô nương này dáng dấp vẫn rất thanh thuần, chính là ăn mặc thổ một chút. Trương Cường sờ lên cằm, một dạng ta duyệt nữ vô số tư thái, nếu là thật tốt ăn mặc một thoáng, nói không chừng thật đúng là có thể vào được người mắt. Ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nghĩ đến cho ta kéo lang thôi à, ta hiện tại chỉ nghĩ thật tốt quay phim, những chuyện khác sau này hay nói đi. Lâm Kha vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt. Tốt tốt tốt, ta đã biết, ngươi bây giờ một lòng nhào vào sự nghiệp lên, những chuyện khác đều không muốn cân nhắc, được rồi. Trương Cường giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là mang theo một tia giảo hoạt, bất quá, ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm tìm bạn gái, đừng cứ mãi để người trong nhà quan tâm. Ta sự tình, chính ta hội xử lý, ngươi cũng đừng quan tâm. Lâm Kha nói xong, nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Trương Cường. Một bên khác, Nhu Nhan nhìn qua Lâm Kha rời đi bóng lưng, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn mở album ảnh, nhìn xem bên trong cùng Lâm Kha chụp ảnh chung, nét miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Trong tấm ảnh, Lâm Kha nụ cười ôn hòa, thân thiết ôm bờ vai của hắn, mà hắn thì lại một mặt thẹn thùng rúc vào bên cạnh hắn, thoạt nhìn tựa như là một đôi thân mật tình lữ. Lâm Kha, ngươi chỉ có thể là ta. Nhu Nhan tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia cố chấp. Hắn ấn mở trên điện thoại di động sửa đổi phần mềm, thuần thục thao tác. Chỉ chốc lát sau, một chương hoàn toàn mới ảnh chụp xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Trong tấm ảnh, Lâm Kha y nguyên nụ cười ôn hòa, nhưng ôm bả vai hắn tay lại trở thành ôm chặt eo của hắn, mà đầu của hắn cũng tựa vào Lâm Kha trên lồng ngực, lộ ra càng thêm thân mật. Nhu Nhan thỏa mãn nhìn xem sửa chữa sau ảnh chụp, khóe miệng ý cười càng đậm. Hắn đem ảnh chụp tuyên bố đến chính mình xã giao tài khoản lên, cũng tối văn, hôm nay là hạ tỷ EST một ngày, cảm ơn ta thần tượng, ta nam thần, cho ta một cái ủn phò ghét ta bận sinh nhật. Phối đồ là một viên ái tâm cùng một chương sửa chữa sau cùng Lâm Kha chụp ảnh chung. Làm xong đây hết thảy, Nhu Nhan để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra một tia nhất định phải được nụ cười. Chương 719. Lướt sóng chương 719, lướt sóng Lâm Kha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ là của ta. Hắn thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Kha ca, thực đi lướt sóng a. Cái này đều mấy giờ rồi, ngày mai còn phải sớm hơn giá bắt đầu quảng cáo đâu. Trương Cường vừa đi theo Lâm Kha đi ra ngoài, một bên tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Sợ cái gì, lúc này mới mấy điểm, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ sức sống. Lâm Kha cũng không quay đầu lại nói xong, bước chân không có chút nào ý dừng lại. Ta ca, ngươi cũng không phải là phổ thông người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng là đại minh tinh a. Cái này nếu như bị cậu tử đập tới, ngày mai lại không biết muốn lên cái gì đầu đề. Trương Cường bước nhanh đuổi theo, ý đồ ngăn lại Lâm Kha. Lâm Kha dừng bước lại, xoay người, cười như không cười nhìn xem Trương Cường, thế nào, ngươi bây giờ bắt đầu lo lắng ta đã bị cậu tử đập tới, mà không phải lo lắng ta yêu đương rồi. Ôi, ta ca, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa ta. Trương Cường dở khóc dở cười, nói yêu thương sự tình, chúng ta sau này hay nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi sự nghiệp, tiền đồ của ngươi a. Được rồi, ta đã biết. Lâm Kha không kiên nhẫn phất phất tay, ta chính là đi thư giãn một tí, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Lâm Kha không tiếp tục để ý Trương Cường, trực tiếp đi ra ra môn. Trương Cường bất đắc dĩ thở dài, hắn biết, Lâm Kha quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Màn đêm buông xuống, thành thị đèn nghe ông bắt đầu lấp lóe, vì cái này khô nóng đêm hè tăng thêm một tia mê ly. Lâm Kha mang theo màu đen mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, ăn mặc một thân quần áo thoải mái, bước nhanh đi ra cư xá cửa lớn. Hắn đêm nay không có lái xe, chỉ nghĩ một người lặng lặng đi đi, hóng hóng gió. Hô. Lâm Kha hít sâu một hơi, cảm thụ được ban đêm hơi lạnh không khí, ý đồ xua tan trong lòng phiền muộn. Trong khoảng thời gian này đến nay, vì Kim Ưng Thưởng sự tình, hắn một mực căng thẳng thần kinh, hiện tại cuối cùng có thể thư giãn một tí. Len keng. Màn hình điện thoại di động sáng lên, là Vương Hân Hân gửi tới hệ trạng, chúc mừng rừng đại vua màn ảnh. Lúc nào có rảnh ra chúc mừng một thoáng. Lâm Kha cười cười, trả lời, tạ ơn vui sướng, hôm nào đi, hôm nay hơi mệt, nghỉ sớm nghỉ ngơi một chút. À, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lâm Kha thu hồi điện thoại, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng không biết, sau lưng hắn cách đó không xa, một cái bóng dáng bé nhỏ chính lén lén lút lút đi theo hắn. Nưu Nhan siết thật chặt điện thoại, trên màn hình điện thoại di động là Lâm Kha bóng lưng. Hắn ban ngày tại xã giao trên bình đài nhìn thấy Lâm Kha phát lướt sóng ảnh chụp, lập tức liền nhận ra kia là nơi nào, thế là len lén theo tới. Kha ca, chờ ta một chút. Nưu Nhan trong lòng mặc niệm lấy, sợ mất dấu. Lâm Kha đi tới, đột nhiên cảm giác phía sau giống như có người đi theo chính mình, hắn dừng bước lại, đống nhiên quay đầu. Trống rỗng trên đường phố, chỉ có đèn đường mờ vàng kéo dài cái bóng của hắn, cũng không có những người khác. Chẳng lẽ là ta đang nghi? Lâm Kha lắc đầu, cảm thấy mình có thể là quá mệt mỏi, mới có thể nghi thần nghi quỷ. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi vài bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn là không có cái gì. Kỳ quái. Lâm Kha nói thầm trong lòng một câu, luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Hắn bước nhanh hơn, muốn mau rời khỏi nơi này. Nưu Nhan nhìn thấy Lâm Kha quay đầu, sợ đến tranh thủ thời gian trốn đến một cây đại thụ đằng sau, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Nưu Nhan vỗ ngực một cái, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Kha động tĩnh, nhìn thấy Lâm Kha tiếp tục đi lên phía trước, lúc này mới thở dài một hơi, từ sau cây đi ra. Nưu Nhan trốn ở phía sau cây, nhìn xem Lâm Kha đi xa bóng lưng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hô, nguy hiểm thật, kém chút liền bị phát hiện. Hắn vỗ ngực một cái, trên mặt lại mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Hắn mở ra điện thoại, album ảnh bên trong bất ngờ nằm mấy chục tấm ảnh chụp, tất cả đều là Lâm Kha vừa rồi tại dưới đèn đường dạo bước hình tượng. Trong tấm ảnh Lâm Kha tháo xuống khẩu trang cùng mũ, lộ ra đường cong rõ ràng bên mặt, tại đèn đường mở vàng hạ lộ ra phá lệ tuấn lãng. Kha ca thật là đẹp trai. Nưu Nhan si ngốc nhìn xem ảnh chụp, khoe miệng không tự chủ giơ lên một vòng mỉm cười. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những hình này dành trước đến một cái mã hóa cặp văn kiện bên trong, tiếp đó xóa bỏ điện thoại di động bên trong tất cả ghi chép. Những hình này chỉ có ta có thể xem. Nưu Nhan tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia cố chấp quan mang. Bờ biển, gió biển phơ phất, bọt nước đuốt đá ngầm, phát ra trận trận oanh minh. Lâm Kha ăn mặc màu đen lướt sóng phục, cầm trong tay ván lướt sóng, đứng tại bờ biển, ngắm nhìn phương xa. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được gió biển mang tới ướt mặn khí tức, cả người đều buông lỏng xuống. Bắt đầu đi. Lâm Kha khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Hắn một cái lặn xuống nước vào hải lý, thuần thục huy động lấy hai tay, hướng nơi xa bơi đi. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái thích hợp đầu sóng. Lâm Kha hai chân dùng sức đạp một cái, vững vàng đứng ở ván lướt sóng lên, theo lấy sóng biển chập trùng, trên mặt biển thỏa thích rong ruổi. Thoải mái. Lâm Kha hưng phấn hô to một tiếng, cảm thụ được tốc độ cùng kích tình mang tới khoái cảm. Hắn khi thì theo gió bơi sóng, khi thì vọt lên quay cuồng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, phản phất cùng biển cả hòa làm một thể. Tại bên bờ tre nắng du xuống, Nưu Nhan chính cầm điện thoại, lén lén quay chụp lấy Lâm Kha lướt sóng hình tượng. Hắn đưa điện thoại di động tiêu cự điều đến lớn nhất, ý đồ bắt được Lâm Kha mỗi một cái đặc sắc trong ngáy mắt. Kha ca thực thật là lợi hại. Nưu Nhan nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong Lâm Kha, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng mê luyến. Hắn vỗ xuống Lâm Kha lướt sóng anh tư, vỗ xuống Lâm Kha ở trong nước biển bơi vùng hình tượng, thậm chí còn vỗ xuống Lâm Kha không cẩn thận rơi xuống nước lúc bộ dáng chật vật. Những hình này, đối với Nưu Nhan mà nói, đều là vô cùng chân quý bảo tàng. Hắn đem những hình này toàn bộ tư tàng, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm, bởi vì đây đều là thuộc về hắn một người bí mật. Liên tục mấy ngày lướt sóng, để Lâm Kha cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Hôm nay hắn chuẩn bị tiếp qua một cái nghiện liền dẹp đường hồi phủ. Ánh nắng, bãi cát, sóng biển, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lâm Kha tâm tình thật tốt, nhịn không được kéo cái huýt sáo. Hắn một cái lặn xuống nước vào hải lý, thuần thục huy động lấy hai tay, giống như một đầu tự do tự tại cá. Hôm nay sóng không sai, lại chơi một hồi liền quay về ăn cái gì. Lâm Kha tự đủ. Hắn tìm tới một cái thích hợp đầu sóng, hai chân dùng sức đạp một cái, vững vàng đứng ở ván lướt sóng bên trên. Theo lấy sóng biển chập trùng, Lâm Kha trên mặt biển thỏa thích rong ruổi, thưởng thụ lấy tốc độ cùng kích tình mang tới khoái cảm. Thoải mái. Lâm Kha hưng phấn hô to một tiếng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, cứu mạng a. Lâm Kha trong lòng giật mình, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đứa bé ở trong biển giãy giụa, mắt thấy là phải đã bị sóng biển cuốn đi. Không được. Lâm Kha nói thầm một tiếng không tốt, lập tức thay đổi ván lướt sóng phương hướng, hướng phía tiểu hải phương hướng phóng đi. Chương 720. Cứu người chương 720, cứu người cách tiểu hải càng ngày càng gần, Lâm Kha mới nhìn rõ, kia là một cái 6 7 tuổi tiểu nam hải, ngay tại hải lý liều mạng giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì, một cơn sóng đánh tới, tiểu nam hải liền bị cuốn vào hải lý. Hoàng bét. Lâm Kha trong lòng cảm giác nặng nề, tăng thêm tốc độ vào tới. Hắn một cái lặn xuống nước vào hải lý, ra sức hướng tiểu Nam Hải bơi đi. Sóng biển rất lớn, Lâm Kha phí hết sức chín châu hai hổ mới bơi tới tiểu Nam Hải bên người, một phát bắt được cánh tay của hắn. "Đừng sợ, ta tới cứu ngươi." Lâm Kha la lớn, cho tiểu Nam Hải đọc biên. Tiểu Nam Hải đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím, nhưng là nghe được Lâm Kha âm thanh, vẫn là cố gắng một chút đầu. Lâm Kha một cái tay nắm chắc tiểu Nam Hải, một cái tay khác ra sức vẩy nước, hướng bên bờ bơi đi. Bên bờ, một người phụ nữ chính lo lắng hô hào cứu mạng, âm thanh đều hàm ếch. "Con trai, con của ta." Lâm Kha nhận ra, kia là mẫu thân của đứa bé trai. "Đừng lo lắng, chúng ta lập tức liền đến." Lâm Kha la lớn. Lâm Kha không dám có chút thư giãn, đem hết toàn lực hướng bên bờ bơi đi. Bên bờ tiếng huyên náo càng ngày càng rõ ràng, Lâm Kha biết mình thành công. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem tiểu Nam Hải đẩy lên nước cả khu. Khu khu khu. Tiểu Nam Hải ghé vào trên bờ cát, ho kịch liệt thấu lấy, phun ra mấy ngụm nước biển. "Con trai, con của ta." Một người phụ nữ tựa như phát điên xông lại, ôm chặt lấy tiểu Nam Hải, âm thanh run rẩy lấy, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. "Không sao, không sao, hải tử đã không sao." Lâm Kha an ủi, hắn cảm giác thân thể của mình đã tiêu hao, hai chân như nhũn ra, kém chút tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát. Cảm ơn ngươi đã cứu ta con trai." Phụ nữ nắm thật chặt Lâm Kha tay, cảm động đến rơi nước mắt. "Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm." Lâm Kha miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. "Là ngươi, ngươi là Lâm Kha." Lúc này, phụ nữ mới chú ý tới Lâm Kha tướng mạo, kinh ngạc hô. Người chung quanh nghe được phụ nữ tiếng la, nhao nhao vây quanh, tò mò đánh giá Lâm Kha. "Thật là Lâm Kha, đại minh tinh Lâm Kha. Trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy sống Lâm Kha. Lâm Kha, ta là fan của ngươi, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?" Trong đám người bộc phát ra trận trận tiếng kinh hô, mọi người nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, muốn cùng Lâm Kha chụp ảnh chung. Lâm Kha đã bị đột nhiên xuất hiện nhiệt tình giật nảy mình, hắn không nghĩ tới chính mình cứu người đều có thể đã bị nhận ra. "Mọi người thỉnh an yên tĩnh một chút, ta hiện tại chỉ là một người bình thường, chỉ nghĩ lặng yên nghỉ ngơi một hồi." Lâm Kha bất đắc dĩ nói, hắn chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. "Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá vô danh, không nghĩ tới ngài lại là dạng này người tốt." Phụ nữ kích động nói, "Nếu không phải ngài, con của ta hôm nay liền không có, ngài thật là chúng ta nhà ân nhân cứu mạng a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá vĩ đại." Người chung quanh cũng nhao nhao phụ họa nói. Lâm Kha khoát khoát tay, ra hiệu mọi người đừng nói nữa, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đổi lại những người khác cũng sẽ làm như vậy. Đối hải tử mà nói cũng không phải là việc nhỏ a. Phụ nữ nói xong, nước mắt lại chảy xuống, "Ngài không biết, ta lúc ấy đều sợ choáng váng, nếu không phải ngài đúng lúc xuất hiện, ta thực không biết nên làm sao bây giờ." Lâm Kha nhìn xem phụ nữ khóc không thành tiếng dáng vẻ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn muốn định điệu thấp rời đi, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào. "Vị đại tỷ này, ngài trước đừng khóc, hải tử không có việc gì liền tốt." Lâm Kha an ủi, "Về sau nhất định phải xem trọng hải tử, đừng lại để một mình hắn tới gần bờ biển." "Vâng vâng vâng, ta về sau nhất định xem trọng hắn, cũng không tiếp tục để hắn chạy loạn." Phụ nữ liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. "Vậy là tốt rồi." Lâm Kha gật gật đầu, tiếp đó quay người chuẩn bị rời đi. "Lâm tiên sinh, ngài xem ngài đã cứu ta con trai, thật sự là quá cảm tạ ngài, ngài có thể hay không cùng ta con trai hợp cái ảnh, lưu cái kỷ niệm a?" Phụ nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình thỉnh cầu sẽ chọc cho Lâm Kha mất hứng. Lâm Kha lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến phụ nữ trông đợi ánh mắt, lại không đành lòng cự tuyệt. "À, liền quay một chương." Lâm Kha gật gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. "Con trai, mau tới, cùng Lâm tiên sinh chụp ảnh chung." Phụ nữ kích động chào hỏi con trai. Tiểu Nam Hải cũng quên đi vừa rồi sợ hãi, hưng phấn chạy đến Lâm Kha bên người, bày cái kéo tay tư thế. Lâm Kha phối hợp cúi người, đưa tay khoác lên tiểu Nam Hải trên bờ vai, đôi ống kính lộ ra một nụ cười sáng lạ. Răng rắc một tiếng, mỹ hảo trong nháy mắt đã bị như ngừng lại trong điện thoại di động. "Ta ơn ngài, Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá tốt rồi." Phụ nữ cầm điện thoại, kích động đến nói năng lộn xộn. "Không cần cảm ơn, đây đều là ta phải làm." Lâm Kha lạnh nhạt nói. "Lâm tiên sinh, ta thật sự là ngài trung thực người hâm mộ, ngài mỗi một bộ phim ta đều nhìn qua, ngài diễn quá tốt rồi." Phụ nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt biểu đạt chính mình đối Lâm Kha yêu thích tình cảm. Lâm Kha kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. "Lâm tiên sinh, ngài chân nhân so với trên TV còn muốn xuất khí, hơn nữa còn như thế bình dị gần gũi, thật sự là quá hiếm có." Phụ nữ tiếp tục tán dương. Lâm Kha cười cười, không nói gì. "Lâm tiên sinh, ngài thật sự là Bồ Tát sống à, nếu không phải ngài, nhi tử ta hôm nay liền mất mạng." Phụ nữ còn tại kích động nói xong, trong mắt hiện ra lệ quang. "Đúng vậy à, Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá dũng cảm, ta lúc ấy đều sợ choáng váng, căn bản không biết nên làm sao bây giờ." Kế bên một cái mắt thấy toàn bộ quá trình nam nhân cũng nói theo. Lâm Kha đã bị bọn hắn thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, hắn khoát khoát tay, nói ra, "Đây đều là ta phải làm, bất kỳ cái gì một người nhìn thấy loại tình huống này đều sẽ thân xuất biệt thủ." "Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá khiêm nhường, ngài thật là chúng ta học tập tấm gương." Phụ nữ nói xong, lại muốn cho Lâm Kha cùng con của hắn hợp cái ảnh. Lâm Kha bụng lúc này ủng ủng cục kêu lên, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có ăn cơm trưa. "Không có ý tứ, ta còn có việc, đi trước." Lâm Kha lễ phép cự tuyệt phụ nữ thỉnh cầu, quay người rời đi. Phụ nữ nhìn xem Lâm Kha bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. "Con trai, ngươi xem một chút người ta Lâm tiên sinh, dáng dấp đẹp trai, tâm địa lại thiện lương, ngươi về sau cũng muốn giống như Lâm tiên sinh học tập, biết không?" Phụ nữ sờ lấy đầu của con trai, thầm tiếng nói. "Biết, mẹ." Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không gật đầu. Hai mẹ con tay nắm tay, dọc theo bãi biển chậm rãi đi tới. "Mẹ, ta đói." Tiểu Nam Hải vuốt vuốt bụng, nói: "Tốt, chúng ta vậy thì đi ăn cơm." Phụ nữ vừa cười vừa nói: "Ngươi muốn ăn cái gì?"
"Hamburger."
Tiểu Nam Hải hưng phấn nói: "Tốt, liền ăn hamburger." Phụ nữ cưng chiều nói. Hai mẹ con đang nói, đột nhiên, Tiểu Nam Hải đã bị thứ gì đẩy ta một thoáng, đột nhiên hướng về phía trước ngã đi.
"A!"
Tiểu Nam Hải hét lên một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. "Con trai, ngươi thế nào?" Phụ nữ tranh thủ thời gian chạy tới, đem Tiểu Nam Hải đỡ lên. Chương 721. Nữ nhân điên chương 721, nữ nhân điên. Tiểu Nam Hải ngồi dưới đất, che lấy đầu gối, đau đến oa oa khóc lớn. "Là ai? Là ai đem nhi tử ta trượt chân?" Phụ nữ nổi giận đùng đùng quát. Lúc này, một người mặc màu đen váy liền áo, nữ nhân mang kính mát màu đen chậm rãi xoay người lại. "Là ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi tại sao muốn trượt chân nhi tử ta?" Phụ nữ giận không kèm được xông đi lên, một cái nắm chặt nữ nhân tóc. Nữ nhân cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay liền cho phụ nữ một bàn tay. "Ngươi dám đánh ta?" Phụ nữ bị đánh đến mắt nổi đom đóm, càng tức giận hơn. "Đánh ngươi thế nào? Con của ngươi cản trở đường của ta, ta trượt chân hắn thế nào?" Nữ nhân cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. "Ngươi..." Phụ nữ tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết, ta là Lâm Kha người hâm mộ, chỉ có ta mới xứng đứng ở bên cạnh hắn, các ngươi những người bình thường này, đều cút xa một chút cho ta." Nữ nhân phách lối nói. "Ngươi nói cái gì?" Phụ nữ không dám tin mở to hai mắt nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới, nữ nhân này lại là bởi vì loại lý do này liền thương tổn tới mình hải tử. "Ta nói sai sao? Các ngươi những người bình thường này, nên cách Lâm Kha xa một chút." Nưu Nhan cao ngạo ngẩng lên lấy cái cằm, phản phất mình mới là cao cao tại thượng nữ vương. "Ngươi..." Phụ nữ tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Nưu Nhan, "Ngươi nửa ngày, lại nói không ra nói tới. Ngươi cái gì ngươi? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Lâm Kha số một người hâm mộ, điện thoại di động ta bên trong cùng hắn đơn độc chụp ảnh chung, so với các ngươi thấy qua minh tinh đều nhiều." Nưu Nhan đắc ý lung lay điện thoại di động của mình, phản phất kia là một kiện cỡ nào không tầm thường chiến lợi phẩm. Phụ nữ nhìn xem Nưu Nhan bộ kia không ai bị nổi dáng vẻ, trong lòng càng tức giận hơn, hắn một cái kéo qua con của mình, chỉ vào Nưu Nhan, cái mũi mắng, "Ngươi cái này làm sao dạng này? Nhi tử ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi một người lớn, làm sao còn cùng hài tử chấp nhận?" "Hừ, hài tử không hiểu chuyện, đại nhân liền nên nuông chiều sao? Hắn đụng ta, chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?" Nưu Nhan hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có lỗi. "Ngươi..." Phụ nữ đã bị Nưu Nhan cưỡng từ đoạt lý tức giận đến nói không ra lời, hắn chẳng thể nghĩ tới, trên thế giới này vậy mà lại có như thế ngang ngược không nói lý người. "Ta cái gì ta? Ta cho ngươi biết, hôm nay việc này không xong." Nưu Nhan nói xong, đoạt lấy phụ nữ điện thoại, hung tợn quẳng xuống đất. "Ngươi làm gì?" Phụ nữ kinh hô một tiếng, đội vàng ngồi xổm người xuống đi nhặt điện thoại. Màn hình điện thoại di động đã vỡ thành mạng nện, hiển nhiên đã không thể dùng. "Điện thoại di động của ta." "Ngươi bồi điện thoại di động của ta?" Phụ nữ đỏ hừng mắt, hướng về phía Nưu Nhan quát. "Bồi điện thoại di động của ngươi? Ngươi hỏi một chút người nơi này, ai dám để cho ta bồi?" Nưu Nhan phách lối ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. "Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi những người bình thường này hạ trạng." Nưu Nhan đắc ý nở nụ cười, phản phất chính mình thắng được toàn thế giới. "Ngươi, ngươi..." Phụ nữ chỉ vào Nưu Nhan, tức giận đến toàn thân phát run, lại cái gì cũng nói không ra. "Ta cái gì ta? Ta cho ngươi biết, về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi tới gần Lâm Kha, ta liền đối ngươi không khách khí." Nưu Nhan nói xong, xoay người rời đi, giày cao gót giẫm tại trên bờ cát, phát ra cộc 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 âm thanh, phản phất kèn hiệu thắng lợi. Phụ nữ nhìn xem Nưu Nhan bóng lưng rời đi, nước mắt cuối cùng nhịn không được chảy xuống. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình chỉ là muốn cho con trai cùng thần tượng hợp cái ảnh, làm sao lại gặp loại chuyện này. "Mẹ, ngươi chớ khóc." Tiểu Nam Hải nhìn xem mẫu thân thương tâm bộ dáng, cũng khóc theo. "Con trai, không có việc gì, mẹ không khóc." Phụ nữ xoa xoa nước mắt, cười lớn nói. "Thế nhưng là, đầu gối của ta đau quá." Tiểu Nam Hải chỉ mình té bị thương đầu gối, ủy khuất nói. Phụ nữ lúc này mới nhớ tới con trai tổn thương, vội vàng xem xét. Trên đầu gối nát phá một khối lớn ra, máu tươi chảy ròng. "Đều do cái kia nữ nhân xấu, nếu không phải hắn, ngươi liền sẽ không thụ thương." Phụ nữ đau lòng ôm con trai, trong mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận. "Ta muốn báo cảnh, ta muốn để cảnh sát thúc thúc đem hắn bắt lại." Tiểu Nam Hải cũng tức giận nói. "Đúng, báo cảnh sát. Chúng ta vậy thì báo cảnh sát." Phụ nữ nói xong, lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện điện thoại đã bị Nưu Nhan giật bể. "Làm sao bây giờ? Điện thoại di động của ta hỏng, không có cách nào báo cảnh sát." Phụ nữ lo lắng nói. "Mẹ, dùng ta điện thoại." Tiểu Nam Hải nói xong, từ trong túi móc ra một bộ nhi đồng điện thoại. "Đúng, dùng điện thoại di động của ngươi." Phụ nữ tiếp nhận điện thoại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Nưu Nhan một đường phi nước đại, thẳng đến chạy ra rất xa, mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Hắn một bên thở hổn hển, một bên quay đầu nhìn quanh, sợ cái kia phụ nữ đuổi theo. "Hô, hô." Nưu Nhan có người, hai tay chống lấy đầu gối, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. "Không được, ta phải mau chóng rời đi nơi này, vạn nhất nữ nhân kia thực báo cảnh sát, ta liền phiền toái." Nưu Nhan nghĩ tới đây, không còn dám trì hoãn, vội vàng ngăn lại một chiếc xe taxi, rời đi bờ biển. Ngồi tại trên xe taxi, Nưu Nhan nhịp tim ý nguyên rất nhanh, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất thời xúc động, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. "Đều do nữ nhân kia, nếu không phải hắn cản trở đường của ta, ta cũng sẽ không." Nưu Nhan ở trong lòng biện giải cho mình lấy, thế nhưng là, liền chính hắn đều cảm thấy, lý do này là cỡ nào tái nhận bất lực. "Được rồi, không nghĩ, dù sao ta đã rời đi, nữ nhân kia cũng tìm không thấy ta. Nhu Nhan lắc đầu, ép buộc chính mình không đi nghĩ chuyện này. Hắn mở ra điện thoại, liếc nhìn chính mình cùng Lâm Kha chụp ảnh chung, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Lâm Kha, ngươi chỉ có thể là ta, ai cũng không thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nhu Nhan tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng lòng ham chiếm hữu. Ngài tốt, thiên sinh, xin hỏi mấy vị. Cửa nhà hàng miệng, phục vụ viên lễ phép hỏi thăm. Lâm Kha tháo kính râm xuống, lộ ra tấm kia dù cho mang theo khẩu trang cũng khó nén ánh sao khuôn mặt tuấn tú. Hai vị, tạ ơn. Hắn đi vào phòng ăn, thói quen ngắm nhìn một phía, tìm kiếm một cái tương đối yên lặng vị trí. Nhà này riêng tư quán cơm hoàn cảnh thanh u, món ăn tinh xảo, là người trong vòng thường tới chỗ. Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Phục vụ viên dẫn Lâm Kha cùng Trương Cường đi vào vị trí gần cửa sổ. Lâm Kha vừa ngồi xuống, cũng cảm giác được một đạo nóng rực ánh mắt rơi trên người mình. Hắn khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc nhìn lướt qua phòng ăn, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Có thể là ảo giác của ta đi. Lâm Kha nghĩ thầm. Kha ca, ngươi muốn ăn chút gì không? Trương Cường cầm lấy menu, một bên lật xem vừa nói. Ngươi nhìn một chút đi, ta đều có thể. Lâm Kha lạnh nhạt nói, ánh mắt lại như cũ tại trong nhà ăn băn khoăn. Loại kia đã bị người nhìn chăm chú cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Trương Cường điểm mấy cái Lâm Kha bình thường thích ăn đồ ăn, tiếp đó ghép thực đơn lại, vừa cười vừa nói, nhà này phòng ăn chiêu bài đồ ăn là cá hấp trứng, hương vị rất không tệ, Kha ca ngươi nhất định phải nếm thử.